Chương 158, kia đàn ông là mang cái gì đồ chơi tới? Chương 158, kia đàn ông là mang cái gì đồ chơi tới? Ngươi ngó ngó ngươi, có chuyện gì liền biết vùi ở trong bụng, thân thể kia có thể được không mẹ đều hỏi ngươi, ngươi liền thành thành thật thật nói với ta thôi, đến cùng là chuyện ra sao? Các nàng nói cái gì? Trương Quế Chi mở miệng lần nữa truy hỏi. Thật sự là nhịn không được mẫu thân như thế liên tục hỏi thăm, Tống Nhã Cầm liền đơn giản đem vừa rồi Mập Nha Tạo Diễm Linh còn có cái khác tỷ bội nhi nói những cái kia lời khó nghe nói ra. Trương Quế Chi nghe xong, lập tức mặt liền kéo xuống, càng là hừ một tiếng. Đã sớm biết bọn hắn sẽ nói những này, luôn luôn cầm Trần Nhạc nói sự tình, ngươi nói ngươi cũng là, cái này có chút chuyện tốt cũng giấu ở trong lòng, chuyện xấu cũng giấu ở trong lòng, cái gì đều không nói, còn để người ta cho là ngươi có đức. Ngươi nói một chút ngươi trước kia thời gian này qua không được khá còn chưa tính, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, liền tự mình che giấu, đừng để người ta biết, kết quả ngược lại tốt, vậy ta mười dặm bắt thôn toàn biết tất cả. Hiện tại thế nào, cái này Trần Nhạc cũng bắt đầu học tốt được, thời gian cũng càng ngày càng náo nhiệt, mua giả như vậy một đống lớn đồ vật, tốn không ít tiền, nói đúng là kia kem bảo vệ ra. Toàn thôn có mấy nhà có thể dùng lên, liền kia Mập Nha chạy đến trên trấn nhặt người ta sử dụng hết còn cầm về xoa đâu. Cái này 10 nhà thời gian có 9 nhà qua không như ý, ngươi thật đúng là đừng nói, liền nhà ngươi hiện tại thời gian này, chỉ cần Trần Nhạc không đi cược, toàn làng không có một nhà có thể gặp phải. Tên kia cho ngươi dùng tiền kia là thật không đau lòng ngươi suy nghĩ suy nghĩ, liền trên người ngươi mặc một cái áo len, đầy làng cũng không tìm tới thứ nhị kiện, liền thời đại này, nhà ai có thể xé mảnh vải làm bộ y phục, kia đều đã rất tốt, ngươi làm gì không sáng cho các nàng nhìn, chán miệng của các nàng. Trương Quế Chi đã ngồi xuống giường xuôi theo bên cạnh tận tình nói, nàng hiểu rất rõ nữ nhi của mình, bất luận chuyện tốt cùng chuyện xấu tất cả đều giấu ở trong bụng, cũng không hướng bên ngoài nói, nhưng bây giờ trạng huống này không giống như vậy, ngươi muốn không bị người nghị luận, vậy cái này chuyện tốt cũng phải ra bên ngoài nói a, không phải ai biết nhà ngươi hiện tại trôi qua kiểu gì, chỉ sẽ cảm thấy ngươi càng ngày càng mất ức, trôi qua càng ngày càng hỏng bét, càng không như ý kia thời gian dài khẳng định bị người xem thường thôi. Nghe được mẫu thân kiểu nói này, Tống Nhã Cầm cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhà mình đàn ông hiện tại tốt như vậy, liền phải nhường người khác biết, cũng không phải đơn thuần vì khoe khoang, chính là ngăn chặn những này sẽ lao bà lưỡi miệng, tỉnh cho các nàng lại làm những cái kia có không có. Nhưng bây giờ trở về đều trở về, cũng không thể đặc biệt chạy tới đem cái này tiểu mao áo phơi ra đi à. Liên như vậy đi, về sau cùng với các nàng ít đến hơn thôi. Tống Nhã Cầm hít một hơi thật sâu nói. Cũng không phải, cái này hảo tỷ bội cùng một chỗ vẫn được, nhiều chỗ chỗ nhiều đi vào một chút, kia không tốt liền rời xa nàng một chút. Ngươi bây giờ có cái gì lo lắng, ngươi nên lo lắng nhà ngươi đàn ông đừng có lại đi cược, lần này là thật cải tà quy chính, cũng đừng ra lại cái gì yêu thiếu thân. Không phải ta nhìn à, liền các ngươi cái này một đám nha đầu, đến tốt nhất vẫn thật là ngươi, mặc kệ thế nào nói, cái này Trần Nhạc muốn bộ dáng có bộ dáng, có thể lĩnh ra tay, chỉ cần hắn có chút chính sự, thời gian này khẳng định phải so nhà người ta qua mạnh, ngươi suy nghĩ một chút hiện tại đi một chuyến sơn đến kiếm bao nhiêu tiền à, hắn vận khí tốt mấy ngày liền có thể kiếm ra đã qua một năm tiền không phải ngay tại cái này nông thôn gia đình, tất cả đều kiếm centimet, ngươi đi, đâu đi kiếm tiền. Ngươi đây là có tay nghề ở đây, ta nhìn ngươi gần nhất không có chuyện cũng trở về nhà hai chuyến, lại cho hắn thổi thổi gió bên gối. Về sau có thể tuyệt đối đừng lại đi cược. Trương Quế Chi là người từng trải, biết cái này đàn ông cùng nhà mình cô vợ trẻ ngủ xong cảm giác, lúc này nói chuyện hắn thích nghe nhất, cũng có thể nghe loạn. Mặc dù có thể nhìn ra được Trần Nhạc đã hối cải để làm người mới, nhưng ngươi không thể tổng dựa vào chính hắn đi cầm giữ, cái này bạn nhất ngày nào lại bị người cho đưa đến chiếu bạc bên trong, kia là hắn bản thân đều khống chế không nổi. Mẹ, ngươi nói đúng, hai ngày này ta phải trở về một chuyến, không phải ta sợ Trần Nhạc lại bị những cái kia hồ bằng cầu hữu cho làm hư. Tống Nhã Cầm như thế nghe xong, cảm thấy vô cùng có đạo lý, tiện tay đem đế giày thả trở về, thậm chí cái này trong lòng liền bắt đầu lo lắng. Ngươi nói một chút thời gian này, Trần Nhạc đến cùng đang làm gì nha, có thể hay không lại đi cược, vẫn là mình cả nghĩ quá rồi, người ta trong núi vội bằng đâu. Cái này càng nghĩ càng là ngồi không yên, Tống Nhã Cầm liền sợ thật vất vả có hy vọng thời gian lại hủy diệt, liền vội vàng chuẩn bị xuống, dự định trở về nhìn một chút. Làm mẹ Trương Quế Chi nhìn thấy quê nữ cái này trong lòng liền cùng có dài dường như, cũng liền không có ngăn đón, trở về nhìn một chút cũng tốt, dù sao cái này vợ chồng trẻ tổng điểm lấy cũng không được. Chỉ là Tống Nhã Cầm vừa mặc lên áo đông, cái này khăn quàng cổ còn không có bao bên trên đâu, liền nghe tới cửa chính truyền đến một hồi gào to âm thanh. Nhỏ chị dâu, nho nhỏ, nhỏ chị dâu, mau ra đây a, anh ta mua cho ngươi láo nhiều đồ tốt. Lý Phú Quý đứng tại cửa chính, ghé vào tấm ván gỗ trên cửa rắc giọng hô to. Sớm tại tiến cửa thôn thời điểm, hắn liền theo xe lừa nhảy xuống tới, sốt ruột bận bịu hoảng liền chạy tới báo tin, lại chạy lại nhảy. Trần Nhạc nhìn thấy về sau cũng không có trở ngại cản, dù sao đây là chuyện tốt, hơn nữa còn chuẩn bị một pháo nổ. Cái này Lý Phú Quý hô vài tiếng về sau, liền đem cái này pháo treo ở đại môn bảng chi lăng đi ra cây gậy bên trên, lấy ra diêm liền đốt lên. Ngay sau đó là một hồi lốt bút bạo hưởng. Trong phòng này Trương Quế Chi cùng Tống Tú Cầm hai mẹ con, một nghe phía bên ngoài nói nhao nhao cây bước, hơn nữa còn để lên pháo, ngay tại cửa nhà mình nhi ra đều vẻ mặt nghi hoặc, đội vàng mặc xong quần áo liền chạy ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy Lý Phú Quý liền đứng tại cửa ra vào, hai cây tay chặn lấy lỗ hai kia pháo, lốt bút kia màu đỏ ra nhi đều phát nổ đầy đất. Cái này bất quá tuổi chưa qua tiết liền để lên pháo đâu. Khuê nữ, cái này trẻ danh to sát tựa như là các ngươi đồn, Trần Nhạc cái kia hảo huynh đệ a, cái này thế nào còn chạy đến ta cửa nhà đốt pháo tới, chuyện ra sao a? Trương Quế Chi vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Thôn này bên trong nhà ai có việc mừng đều sẽ đốt pháo, đương nhiên có thể đốt pháo cũng đa số đều là kết hôn hay là qua đại thọ, điểm nhỏ sự tình một nhà ăn bữa cơm cũng coi như chúc mừng. Cái này đốt pháo khẳng định không là chuyện nhỏ nhì, Trương Quế Chi cũng không biết đã xảy ra cái gì, trong nhà từ lúc người thân sau khi kết hôn, coi như xưa nay không còn có bông tha pháo. Cũng liền lúc sau Tết, có thể mua lấy như vậy một chàng, dù sao cái đồ chơi này thật đắt, cũng không phải người bình thường nhà có thể thả lên. Trong nhà này bao nhiêu năm không có có việc mừng, nhường Trương Quế Chi trong lòng ngược lại nổi lên nói thầm. Là A Nhạc hắn huynh đệ, lao Lý gia Lý Phú Quý ta cũng không biết chuyện ra sao à, ta đi hỏi một chút. Tống Nhã Cầm bọc lấy trên người áo đông, liền đi tới trước cửa, cũng đem cửa gỗ từ bên trong mở ra. Phú Quý, ngươi đây là làm gì nha, bất quá tuổi chưa qua tiết, thả cái gì pháo, còn chạy đến mẹ ta nhà đến. Tống Nhã Cầm còn tưởng rằng Trần Nhạc cái này huynh đệ có phải hay không gọi tới gì. Chúng ta, tuy nói cái này Lý Phú Quý nói chuyện treo không lên ăn, có chút nói lắp, nhưng cái này đầu góc là không có vấn đề, nếu là hôm nay tới là đại ngốc còn chưa tính, có thể hết lần này tới lần khác tới là Lý Phú Quý, lại căn bản không có nhìn thấy Trần Nhạc. Nhỏ chị dâu, đại hỷ sự a, cực lớn chuyện vui, đợi lát nữa ngươi liền bụng trộm cười a. Lớn 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 lớn, đại đương, tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn a, buổi tối hôm nay có thể phải hào hào ăn mừng một trận. Lý Phú Quý bên trong miệng mặt mũi tràn đầy đều là hỉ khí dương dương bộ dáng. Hắn kiểu nói này, hai mẹ con thì càng động. Ngươi mau nói đến cùng là cái gì chuyện vui a, được rồi, Trần Nhạc có phải hay không cũng tới. Hắn người ở đâu? Lúc đầu muốn hỏi một chút Lý Không Quý đến cùng là cái gì hỉ sự này, thật là gia hỏa này miệng cũng treo không lên ăn, còn không bằng hỏi một chút có phải hay không Trần Nhạc cũng cùng đi theo. Chẳng lẽ lại là lại đánh lợn rừng vẫn là đánh tới cái gì? Tiểu nho nhỏ chị dâu. Anh ta lập tức liền tới đây, liền đến, ngươi mau tới đây nhìn. Lý Phú Quý kích động nói năng lộn xộn dùng tay chỉ thôn đầu đông phương hướng phía Tống Nhã Cầm phất phất tay. Mà lúc này Trần Nhạc cũng hạ xe lửa, bước nhanh tới. Cái này xe lửa quá chậm, đặc biệt là xe này bên trên bày một đống lớn đồ vật, món kia máy may là nhất chậm, lại thêm xe đạp, mặt đất lại như vậy trưởng, khẳng định là đi không vui. Tống Nhã Cầm nửa tin nửa ngờ đi ra sân nhỏ, hướng đầu đông như vậy xem xét liền thấy Trần Nhạc đắc ý chạy tới. Có phải hay không ai nhạc tới? Trương Quế Chi cũng mở miệng hỏi một câu. Ấn đâu, mẹ, là hắn tới. Ta thế nào nhìn thấy hắn giống như lại mua đồ, vội vàng xe lửa tới, chồng lão cao, ta giống như nhìn thấy xe đạp cái gì nữa nha. Tống Nhã Cầm cũng lệch ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng phía Trần Nhạc đến phương hướng bên kia nhìn. Chương 159, một ngày này, đợi 3 năm, đáng giá. Chương 159, một ngày này, đợi 3 năm, đáng giá. Trần Nhạc đã 3 bước cũng 2 bước, tăng thêm tốc độ đi tới trước mặt, vươn tay một thanh liền ôm lấy Tống Nhã Cầm. Ai nha, làm gì nha, mẹ còn trong sân đâu, cái này giữa ban ngày để cho người ta trông thấy nhiều thật không tiện. Đi lên chính là một cái ôm ấp, nhiệt tình như vậy, nhường Tống Nhã Cầm trong nháy mắt biến thẹn thùng lên, dùng tay nhẹ nhàng đẩy một chút Trần Nhạc. Hắc hắc, sợ cái gì, ngươi là vợ ta, ôm ngươi một chút không phải bình thường sao? Ta nói cho ngươi a, cô vợ trẻ, chờ một lát ngươi liền vui à, rộng mở vui, ta muốn đem mấy năm này thua thiệt ngươi tất cả đều vào hôm nay trả lại cho ngươi. Trần Nhạc sau khi nói xong liền hướng phía sau lưng vung tay lên, lão đại gia kia liền nắm xe lửa đi tới trực tiếp một đầu liền đâm vào cửa chính của sân miệng. Sau đó Trần Nhạc liền lôi kéo Tống Nhã Cầm đi tới xe lửa trước dùng ngón tay chỉ. Trong chớp nhoáng này, Tống Nhã Cầm đôi mắt đẹp trợn lên, mở ra tiểu khẩu, bản năng dùng tay bưng kín, thậm chí đã quên đi hô hấp, cái này khuôn mặt nhỏ chợt đỏ bừng. Mắt thấy xe lửa bên trên chồng lão cao máy may máy đi ầm, còn có một chiếc mới tinh 28 lớn cống xe đạp, phượng hoàng bài. Phía trên còn mang theo một đóa hoa hồng lớn đâu, nhìn xem đều vui mừng. Hơn nữa xe này bên trên còn có chồng loạn thất bát tao các loại thương phẩm hộp, cái gì mạch sữa tinh, đường đỏ, các loại quả vặt, còn có đồ hộp, một loạt đồ dùng hàng ngày, ngũ hoa tám môn thật giống như đi đem quốc doanh thương nghiệp cùng cung tiêu xã đều cho rời trống dường như. Như thế rung động hình tượng hung hăng đánh thẳng vào Tống Nhã Cầm thị giác, đến mức nàng lúc này sững sờ tại nguyên chỗ, thật giống như Lý Phú Quý như thế, hé miệng căn bản treo không lên ăn, nói không ra lời. Có chút không cách nào tin quay đầu nhìn về phía Trần Nhạc. Trương Quế Chi cũng theo trong viện chạy ra, khi thấy trên xe như thế một đống lớn bất lúc, trong chớp nhoáng này liền biết chuyện ra sao, cái này toàn thân cũng bởi vì là kích động mà run rẩy lên. Má ơi, đây đều là cái gì a, như thế lão nhiều đồ tốt. Xe đạp, máy đi âm, ai nha nha, nhanh ngó cái này. Trương Quế Chi nội tâm cũng đừng sách có nhiều vui vẻ, đều kém chút nhào tới kia xe lửa bên trên, trong mắt lóe sáng tinh tinh. Kích động che miệng nói chuyện đều lời nói không mạch lạc lên. Phú Quý, phu một tay, đều chuyển vào trong nhà đi. Trần Nhạc vung tay lên, trực tiếp liền chào hỏi lên. Lý Phú Quý cùng vị kia đại gia cũng đều động lên tay, đem cái này xe lửa bên trên đổ vật hướng xuống chuyển, liền bắt đầu hướng trong phòng đưa. Trương Quế Chi thấy cảnh này, vội vàng đi lên phía trước. A Nhạc, ngươi đây là đã kiếm bao nhiêu tiền a? Đây đều là ở đầu chỉnh. Cái này nhưng phải nhiều tiền a. Trương Quế Chi trong lòng vẫn là có chút không rơi đáy, cái này tam chuyển một vang đều cho đặt mua đủ, cũng không dám muốn. Trần Nhạc trên mặt cũng lộ ra nụ cười, gãi đầu một cái. Cũng không có nhiều tiền, ngược lại thượng vàng hạ cám, coi như bỏ ra hẳn là không sai biệt lắm 600-700 a. Hai ngày này vận khí tốt, ở trên núi bắt được hai cái tiểu phi long, bán được Long Tuyển Sơn Trang kiếm lời 800 khối. Trần Nhạc ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, thật là rơi vào Tống Nhã Cầm cùng Trương Quế Chi trong lỗ thai liền không giống như vậy. Tiểu phi long thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho dù là gặp, nhưng là muốn bắt lại có thể không dễ dàng như vậy. Xem chừng liền rất thích không ít bị tội, cái này chết lạnh leo thiên liền ngồi xổm ở kia vùng núi hẻo lánh tử bên trong ngồi xổm, trong chớp nhoáng này liền để Tống Nhã Cầm cảm giác được đau lòng. Ngươi thế nào bắt lấy nha? Có phải hay không thật lao lực? Tống Nhã Cầm mở miệng hỏi một câu. Vậy cũng không, ban đêm trong núi ngồi xổm một đêm, thứ nhì trời sáng thiên tài cho năm lấy. Bất quá cũng không tính toi công bận rộn, bắt được như thế hai cái, bán không ít tiền. Ta liền nghĩ đem cái này tam chuyển một vang cho đặt mua. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngồi sổn một đêm, kia được nhiều lạnh a, ngươi ngốc hay không ngốc? Nếu là cho ngươi đông lạnh hỏng làm sao xử lý? Ta thả rằng không cần những vật này, cũng không muốn ngươi bị cái này tội. Tống Nhã Cầm nghe xong Trần Nhạc thế mà đêm qua trong núi ngồi sổn một đêm, trong lòng không nói ra được mùi vị. Đêm qua còn đi bên ngoài lên một chuyến nhà vệ sinh, nhưng làm nàng cho đông lạnh hỏng, ngay cả cái này từng nhà buộc ở bên ngoài chó, cái này tới ban đêm đều bị đông cứng đến run rẩy. Cho nên khi nghe được Trần Nhạc đêm qua vẫn luôn tại vùng núi hẻo lánh từ bên trong, Tống Nhã Cầm trong đầu một nháy mắt liền liên tưởng đến ngày hôm qua loại rét lạnh trình độ, người này ở bên ngoài, hơn nữa còn là trong núi, kia được nhiều lạnh á chỉ là suy nghĩ một chút liền chịu không được. Nhìn trước mắt các lao ra mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, khí khí dương dương, lại đặt mua tam chuyển một vàng, làm tất cả cũng là vì cái nhà này, vì mình. Tống Nhã Cầm đã hận không thể nhỏ tới, mạnh mẽ thân hắn một ngụm cái này ngốc đàn ông. Sợ cái gì, ta một cái các lao ra da dày thì béo, không đông được. Hơn nữa cũng không cái gì nguy hiểm, không phải liền là trời lạnh điểm sao, nhưng là cái này trong lòng nóng hổi a, ngược lại chỉ cần thấy được ngươi vui vẻ, ta liền thỏa mãn. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm bố vô ngực, mà Tống Nhã Cầm một thanh liền kéo lại tay của hắn nâng đến trước mặt mình, dùng miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi. Tay này đều cóng đến đỏ lên phát nước, xem xét đều rất đau. Tống Nhã Cầm hốc mắt trong nháy mắt hồng nhuận lên, nước mắt cũng bất tranh khí lốp bốp rơi xuống, nàng là đánh đáy lòng đau lòng cái này đàn ông. Mẹ, đều lại cha ta, nhất định phải đưa ra điều kiện gì, ngươi xem một chút người này đông, nếu là cho đông lạnh hỏng làm sao xử lý. Tống Nhã Cầm một bên nắm lấy Trần Nhạc tay, một bên rất là ủy khuất hướng về phía Trương Quế Chi nói rằng, nó ngươi cái này thối tiểu nha đầu. Vậy ngươi cha không phải cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại nhà chúng ta Trần Nhạc lớn bao nhiêu biến hóa tiểu tử thúi này, không có phí công đau lòng, cuối cùng là làm một kiện đại sự nhi, chính ngươi đàn ông tiền đồ, lợi hại, đây không phải chuyện tốt sao, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nhường hắn đi cơ ca. Trương Quế Chi mặc dù cũng đau lòng con rể này, nhưng là dù sao cũng là nam nhân, nếu như ngay cả điểm này khổ đều ăn không được lời nói, còn lấy cái gì sinh hoạt ta, còn giống như trước giống nhau sao, uống lớn rượu đi đánh bạc, liền nhà đều mặc kệ, ăn bữa trước không có bữa sau sao. Liên hiện ở niên đại này, ngươi liền xem như chút chịu khó, đều chưa hẳn có thể đủ ăn cơm, cái này nếu là không chút chịu khó, còn không bị chết đói à. Nói hết lời, cuối cùng là có cái săn thú bản sự, có thể kiếm tiền, đây không phải là hẳn là cao hứng sự tình sao. Đặc biệt là Trần Nhạc, hiện tại đã không phải là hài tử, dù cho trượng phu cũng là phụ thân, trong nhà này trách nhiệm nên gánh vác lên đến. Gả hán mặc quần áo ăn cơm, cái này cũng đều là hắn phải làm. Nhưng là, làm nàng dâu đau lòng biết bao đau lòng điểm cũng không có tâm bệnh a. Cho nên à, có chút nữ nhân thông minh có thể được sống cuộc sống tốt là có nguyên nhân, các lao ra là bướng bỉnh con lửa, người đến theo cọng lông sờ tát, lại thêm biết nóng biết lạnh, làm hai câu ấm lòng lời nói, lao ra kia nhóm hận không thể đem mệnh không thèm đếm xỉa cho người chế tạo tốt điều kiện. Nhưng cũng có nữ nhân ngốc, nhất định phải đối nghịch, nhất định phải nghịch cọng lông nuốt ve, hàng ngày châm chọc khiêu khích lôi kéo mặt, đặc biệt là một chút không có tiền đồ, đồ bỏ đi từ ngữ theo lão nương môn trong miệng nói ra đến, kia là sẽ đem một cái nguyên bản còn có đấu trí nam nhân cho hủy diệt. Nhưng là, ngươi muốn thỉnh thoảng khen hai câu, lão gia kia nhóm nếu là không đá hậu làm việc, cho ngươi kiếm tiền, kia đều nên điểm cái gì? Hai người hiểu nhau, cái này tình cảm khả năng tốt. Một ngày này, nàng nhịn một năm rồi lại một năm, đáng giá, thật giá trị. Cái kia thương mình, yêu lão gia của mình nhóm, trở về. Vậy các ngươi thế nào không cho anh ta bọn hắn lên núi đâu? Cái này tội người nào thích bị ai bị, nhà chúng ta trước kia tử cũng không đi, ta chờ một chút liền thu thập về nhà. Tống Nhã Cầm kéo lại Trần Nhạc liền hướng phòng đi. Trương Quế Chi liền theo sau lưng lại nhảy một câu, ngươi mấy cái kia ca nếu là có lên núi bản lĩnh này, ta đã sớm cho bọn họ đuổi lên núi. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Trương Quế Chi cái này hiện ra nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua, càng ngày càng sán lạ. Chờ đem những này máy may a, xe đạp a, tất cả đều tháo xuống về sau, trực tiếp đặt ở trong viện. Mà là đem những cái kia món nhỏ như cái gì máy ghi âm a, đồng hồ a, một chút ăn uống tất cả đều đưa vào trong phòng đi. Trần Nhạc trong phòng ấm áp, một hồi liền muốn đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi, ngó đem ngươi đông, trong phòng ấm áp lấy thôi. Ta đi tới chuyển Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này thời điểm liền mặc vào giày, chuẩn bị xuống giường. Lại bị Trần Nhạc một thanh trở về. Cô nãi nãi của ta, ngươi cái này nhỏ thể trạng tử liền yên tĩnh tại trên giường dơ cao chờ xem cái này không phải ngươi một nữ nhân kiếm sống à, ta chính là đi ra xem một chút, mẹ còn ở bên ngoài bên cạnh đông lạnh đây, ta sợ cái gì. Trần Nhạc nết miệng cười cười, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Chương 160, nàng dâu, ta một lần nữa cưới ngươi một lần. Chương 160, nàng dâu, ta một lần nữa cưới ngươi một lần. Chu đại gia, không thể để cho ngươi toi công bận rộn, tiền này ngươi cầm. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm lấy ra 5 xu tiền đưa cho cái kia đại gia. Mà đại gia lại lắc đầu liên tục, nói cái gì cũng không chịu thu. Thời đại này hỗ trợ làm chút chuyện, vẫn thật là không có muốn người tỉnh. Cái nào sợ không phải cùng một cái thôn, gặp phải phiền toái, chỉ cần có thể phụ một tay, vậy thì tuyệt đối sẽ không mập mờ. Trương Quế Chi nhìn thấy cái này về sau cũng đội vàng nhường Trần Nhạc đem tiền thu hồi đi, cũng quay người vào phòng, lấy ra một túi dính bánh nhân đậu, còn có một hồi trước Trần Nhạc mang tới thịt heo rừng bị cắt lấy một đại điều, một mạch toàn bộ đều bỏ vào xe lửa bên trên. Đại ca a, đây chính là hải tử một chút tâm ý, ngươi thu, tiền không cần, nhưng đồ vật đến cầm. Vất vả ngươi đi một chuyến a. Còn phải nói là lão mẹ vợ sẽ làm sự tình. Biết cái này hương thân hương lý đều không tốt ý tiếp tiền, hỗ trợ chính là hỗ trợ, thế nào có thể tiếp. nhưng là thời đại này nhà ai còn không chỗ hồng ăn đây này. Đại gia nhìn thấy về sau cái này mới không có từ chối, mà là gật đầu cười, cùng Trần Nhạc bọn người chào hỏi một tiếng, lúc này mới vội vàng xe lửa rời đi. Mẹ, xe đạp này cùng máy may trước ở bên ngoài đặt vào à, chờ ta cha bọn hắn trở về, lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy. Trần Nhạc sờ sờ mặt, vừa cười vừa nói. Hắn điểm này tiểu tâm tư, làm mẹ vợ cũng nhìn không ra đến. Còn không phải hôm nay muốn ban đêm lại đem nàng dâu cho đón về. Nhưng cái này cũng không tính là cái gì chuyện. Ngay tại lúc này Trần Nhạc biểu hiện, coi như Nhã Cầm bây giờ đi về cũng là bình thường. Không có gì có thể lo lắng. Đi, đây là đại hỷ sự, cha ngươi trở về khẳng định lên cao hưng. Ta nói cho ngươi một chút a Nhạc, ai cũng không phải đồ ngươi điểm này đồ chơi, ngươi có thể có hôm nay tiền đồ, có thể thật tốt sinh hoạt, có viên này tâm mới là trọng yếu nhất. Còn có à, ngươi kiếm tiền là kiếm tiền, có thể ngàn vạn không thể lại đến chiếu bạc, cũng không thể làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, còn có ngươi tiền này cũng không thể phung phí, cũng không có việc gì nhiều con miệng ngươi nhà đi một chút, bọn hắn hiện tại sinh hoạt cũng không dễ dàng như vậy. Trương Quế Chi ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra. Đây chính là lão mẹ vợ, nhân phẩm hảo tâm thiện, ở thời điểm này còn có thể nhớ thân gia mẫu. Trần Nhạc nghe được trong lòng cũng rất vui mừng, rất ấm áp, hắn nhẹ gật đầu liền nhìn xem kia máy may, còn có mang theo hoa hồng lớn đôi tám lớn cống xe đạp, không ngừng đắc ý mà cười cười. Cảm giác thời gian này vẫn thật là vượt qua càng náo nhiệt. Tống Nhã Cầm cũng trong phòng ngồi không yên, vội vàng liền chạy ra. Ngươi nói ngươi đem đồ vật hướng cái này dạy vò làm gì? Trực tiếp kéo nhà đi a. Mua nhiều đồ như vậy, ngươi đưa ngã mụ nhà bên này làm gì nha? Tống Nhã Cầm đi sau khi đi ra, nhìn thấy kia xe đạp cũng nhịn không được mà tiến lên sờ soạng hai thanh. Cái này giữa mùa đông xe đạp là không tốt cưỡi, chỉ có tay chuyên nghiệp khả năng cưỡi, nhưng Tống Nhã Cầm đã không nhịn được mong muốn bên trên đi thử một lần, chỉ có điều có Trần Nhạc cùng mẫu thân ở bên cạnh nhìn xem có chút ngượng ngùng. Tay này sờ lấy xe đạp, mặc dù cảm giác được băng lãnh, ở trong lòng ấm áp, bây giờ niên đại này xe đạp này vậy coi như là một cái lớn bất ta, không chỉ là để cho tiện, cũng là thời đại này mang tính tiêu chí sản phẩm, càng khiến người ta có mặt mũi. Đưa đâu còn không giống chứ, ngươi bây giờ tại mẹ nhà ở, kia những vật này khẳng định đưa mẹ nhà, ta coi như một lần nữa cưới ngươi một lần thôi. Ngược lại những này coi như xính lễ. Trước đó thiếu, ta muốn hết bù lại vốn chi, trước đó ta làm những sự tình kia không ít nhường cha mẹ đi theo ta mất mặt, tại cái này làng bên trong đều không ngẩng đầu được lên gặp người, còn có nàng dâu ngươi, cũng không thiếu bởi vì ta bị người nghị luận đây chỉ là bắt đầu, về sau, nhà ta muốn cái gì có cái gì, để người khác hâm mộ, tuyệt đối không khiến người ta phía sau nghị luận, xem thường, đi đến đâu đều để người khen, nói không nên lời một. Cái không tốt, cũng phải để đem cái này sống lưng rất thẳng lên, để người khác lại để lên đến ta cái này cô gia tử, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, đem bộ ngực đập phanh phanh rung động. Đây cũng không phải là họa bánh nướng, lúc trước hứa hẹn cha vợ lão mẹ vợ sự tình cũng đều tại từng kiện thực hiện. Cái này tứ đại kiện đều đã đưa làm thành, còn lại không phải liền là sửa chữa lại phòng ốc đi. Liền biết thối khoe khoang Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này thời điểm túi đầu mặt mũi tràn đầy đều là thẹn thùng. Nội tâm cao hứng, căn bản đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tay nhỏ ngay tại kia xe đạp tay lái từ bên trên qua lại ma sát. Bên cạnh Trương Quế Chi càng là hốc mắt cạn, cái này nước mắt bất tranh khí chảy xuống, đương nhiên đây là vui vẻ nước mắt, là nữ nhi cảm thấy cao hứng. Lúc trước cái kia hiếu thuận, nghe lời cô gia tử trở về, thay đổi tốt hơn, cũng coi là chấm dứt một cọc tâm sự. Cô vợ trẻ, ta nhớ được ngươi sẽ cưới thứ này, trước đó nhà đại ca xe đạp, ta liền nhìn ngươi cưới qua, ngươi thử một lần thôi. Trần Nhạc đống nhiên đi tới, vừa cười vừa nói, không được, cái này giữa mùa đông ta cũng không dám cưới, ta chính là nhìn xem, cái này mới xe đạp thật là dễ nhìn. Tống Nhã Cầm có chút bệnh lên miệng nhỏ, nguyên vốn đã ảm đạm nhiều năm ánh mắt tại thời khắc này cũng có ánh sáng. Tại cái này mùa đông đất tuyết trong viện, ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên, thật giống như mùa đông nở rộ tuyết mai, đừng đề cập đẹp cỡ nào. Đặc biệt là kia cười một tiếng khỏe miệng hai lúm đồng tiền, có thể đem người hồn cho hút đi vào. Nàng liền đứng tại kia, thanh tú động lòng người, còn mang theo một tia thẹn thùng, cái này tay nhỏ liền khoác lên tay lái từ bên trên, nhường bên cạnh Trần Nhạc nhìn đều si mê, đây chẳng phải là hắn mong muốn sinh hoạt sao? Phải biết xe đạp này tại bây giờ cái niên đại này, chỉ có tiền lương gia đình mới có thể tiêu phí nổi, toàn bộ thất lý chuẩn đều tìm không ra nhà thứ hai. Thôn bộ cũng là có dùng chung, nhưng bình thường chỉ có thôn trưởng đội trưởng còn có kế toán mới có thể sử dụng, cũng không phải thôn dân người mua. Ngay tại lúc này niên đại này, từng nhà muốn ăn miệng thịt cũng còn rất tốn sức đâu, ai có tiền đi mua xe đạp, có lương thực nộp thuế đều chưa đóng nổi đâu. Cho nên nói, cái này một cái xe đạp trực tiếp liền đem lão Tống nhà mặt mũi chiếu sáng. Sợ gì chứ, liền trong sân cưới một vòng, không phải có ta cho ngươi xem đây sao? Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm vậy mà không nói lời gì, từ phía sau lưng một thanh liền đem Tống Nhã Cầm bế lên. Tống Nhã Cầm bị giật nảy mình, kinh hô một tiếng, vội vàng liền ôm Trần Nhạc cổ, còn nhẹ hơi giãy giụa lấy. Nhanh buông ta xuống, ta mới không, mẹ còn ở bên cạnh nhìn xem đâu, tuy nói đã kết hôn rất nhiều năm, còn có hai tử, nhưng Tống Nhã Cầm vẫn như cũ giống như là đại cô nương như thế luôn luôn ngượng nghịu. Đây chính là tính cách của nàng. Khuê nữ, ngươi liền lên đi cưới một vòng, cũng làm cho mẹ nhìn xem. Ngay cả bên cạnh Trương Quế Chi cũng phủi tay nói rằng, cái này trong lòng cũng rất tò mò. Thằng đến Trần Nhạc đã đem Tống Nhã Cầm bỏ vào xe đạp bên trên, bởi vì Tống Nhã Cầm dáng dấp cũng cao, 1m68 cái đầu, mặc vào giày đều nhanh tới 1m7, thanh này xe đạp hướng bên cạnh một nghiêng, đơn lấy chân liền có thể trèo trống. Hai cánh tay cũng bị Trần Nhạc cương ép đặt tại tay lái từ bên trên, dựa lưng vào Trần Nhạc trong ngực, Tống Nhã Cầm có chút hơi ngửa đầu, gió mát phất phơ thổi, kia tiểu lưu biển đều bị thổi làm bắt đầu chuyển động. Ngập nước mắt to đang nhìn chăm chú Trần Nhạc, mặt mũi tràn đầy đều là không nói được ngọt ngào cùng hạnh phúc. ta sợ hãi. Muốn không phải là để cho ta xuống dưới tính toán, chờ đầu xuân lại cưới. Đến lúc đó ta về nhà ngoại, liền mang theo ta khuê nữ, hay là ngươi mang ta lên nhóm 2. Tống Nhã cầm mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói rằng, không có việc gì liền cưới một vòng, cảm thụ cảm giác, ta ở bên cạnh cho ngươi xem lấy, yên tâm đi. Có Trần Nhạc những lời này cũng không biết chuyện ra sao, thật giống như có ma lực như thế, Tống Nhã cầm trong nháy mắt liền tràn đầy cảm giác an toàn. Sau đó ngay tại Trần Nhạc thúc đẩy phía dưới, nàng leo lên xe đạp, bắt đầu động tác còn có chút vụ bè. Thật là rất nhanh liền quen thuộc luyện, cưới xe đạp trong sân đi lòng vòng, khi thì sẽ còn phát ra rít lên một tiếng, sau đó lại phát ra một hồi tiếng cười. Bên cạnh Trương Quế Chi thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy khuê nữ cái này vui vẻ bộ dáng, trong lòng rất dễ chịu, dường như đều đã có thật lâu không thấy được cô nương như thế cười qua. Nhìn lại một chút bên cạnh một mực bảo hộ lấy Trần Nhạc, hai cánh tay đã triển khai, thật giống như gà mái dường như ở một bên che chở, con rể này lúc nào liền biến biết điều như vậy nữa nha, thế nào liền như là đang nằm mơ đâu. Mà lúc này, Tào Diễm Linh nhà, tất cả mọi người đều ghé vào trước cửa sổ nhìn xem, vừa rồi Trần Nhạc bọn người đem máy may còn có xe đạp hướng xuống gỡ thời điểm, các nàng đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Thôn này bên trong đều truyền lao Tống nhà con rể cải tà quy chính, lên núi săn bắn vây bắt kiếm lời chút món tiền nhỏ, cho nàng dâu nhà mẹ đẻ mua không ít mới mẹ đồ đâu, lúc đầu còn tưởng rằng là tin đồn. Không nghĩ tới, phòng sinh sinh tin vui, người ta thật thăng lên, không phải dân cờ bạc, là thợ săn. Chương 161, nhìn xem người ta thời gian này qua, thần tiên như thế. Chương 161, nhìn xem người ta thời gian này qua, thần tiên như thế. Bao quát Tào Diễm Linh, đều trong nháy mắt cảm giác trên cổ tay đồng hồ không thơm, trông mong ghé vào trước cửa sổ, nhìn xem Tống Nhã Cẩm cưỡi xe đạp tại nhà mình trong viện đi lòng vòng, không ngừng mà phát ra tiếng cười. Ghen tị ánh mắt đỏ bừng, hàm răng đều trực dựng dương, tay này đều bất chi bất giác móc lấy mặt tường, lưu lại năm đầu thật sâu vết tích. Một cái tay khác cũng không biết bắt được cái gì đồ chơi, ngược lại là mềm hồ hồ. Ai ra, Diễm Linh tỷ, ngươi mù bóp cái gì đồ chơi đâu? Đâm đều bị sắp bị ngươi bắt hỏng, cái này nếu để cho lão gia nhà ta nhóm nhìn thấy, còn tưởng rằng ta ở bên ngoài có chuyện gì đâu. Bên cạnh Mập Nha gấp đội vàng che bộ ngực, đau đến nàng thẳng niết miệng. Mau nhìn à, thật mới mẻ, cái này lao Tống nhà đều phú thành dạng này sao? Tam chuyển một bang đều đặt mua toàn. Ở đâu ra tam chuyển một bang? Ta liền thấy máy ghi âm còn có xe đạp, cũng không thấy được tay kia biểu à. Ngươi đây còn có cái gì cưỡng? Người ta liền xe đạp cùng máy may đều mua, còn có thể chênh lệch một cái đồng hồ đeo tay, kia đồ chơi nhỏ đoán chừng là không nhìn xem thôi. Nhìn điệu bộ này, tựa như là Nhã Cầm hắn các lao ra mua, ngươi không thấy được vừa rồi Trương La kia sức lực sao? Cái này đánh bạc quỷ là được tiền. Được tiền lại có cái gì dùng? Hai ngày nữa còn không phải chọc trở về. Cái này đánh bạc a, lâu cực tất thua, chớ nhìn hắn hiện tại hào quang, không quá chuẩn hai ngày lại bị đánh về nguyên hình, một khi tử trở lại trước giải phóng. Vậy ai nói không phải, là ma bài bạc a, liền không có một cái nào kết cục tốt, chớ nhìn hắn hiện đang cười vui mừng, hai ngày nữa có hắn khóc. Ta còn thực sự liền chưa thấy qua ma bài bạc thu tay lại, cái này không cá cược táng ra bại sản, cửa nát nhà tan là không mang về đầu. Mấy cái lão nương môn cùng cô vợ nhỏ toàn đều đang sôi nổi nghị luận. Nhưng là có mấy cái nữ hài đã không nhịn được hạ. Dù sao nhìn thấy xe đạp này cũng đều cảm giác được tâm đầy đủ cũng nhịn không được rời đi phòng hướng bên ngoài viện đi đến. Tất cả đều đứng tại Tào Diễm Linh nhà cổng, hướng Tống Nhã Cầm nhà trong viện nhìn quanh. Còn lại mấy cái lão nương môn cũng cảm thấy rượu này uống kẻ nhạt vô vị, hơn nữa cũng đều cùng hắn đỏ bừng khuôn mặt không sai biệt lắm, tất cả đều mang tâm tư mặc vào giày, sau đó cùng Tào Diễm Linh cáo một tiếng đường. Nhao nhao liền đi ra ngoài. Cái này Tào Diễm Linh trong nhà cũng ngồi không yên à, cái này chính mình kết cưới mua cái đồng hồ đeo tay đều nói hết lời, mới khiến cho nhà chồng cho mua. Vậy nhưng phí không ít tiền đâu. Ngươi nhìn lại một chút người ta Tống Nhã Cẩm, cái này đều kết hôn đã bao nhiêu năm, hai tử đều sinh, kia nhà chồng thế nào có thể coi hắn là chuyện a? Thật là ngươi bây giờ nhìn xem người ta sinh xong hài tử ngược lại càng ngày càng được sủng ái, cái này mua tam chuyển một vàng, đều trực tiếp đưa đến nhà mẹ đẻ tới. Vậy nhưng đến đi xem một chút đến cùng là chuyện ra sao? Nghĩ đến đây Tào Diễm Linh cũng bận rộn lo lắng mặc vào giày đi ra ngoài, đứng tại nhà mình cùng những người khác đều hướng Tống Nhã Cẩm nhà trong viện nhìn. Không lâu sau nhi Tống Nhã Cẩm cưới cũng hơi mệt chút, hơn nữa còn rất đông lạnh tay, liền vội vàng theo xe đạp bên trên nhảy xuống tới. Trần Nhạc nhìn thấy về sau vội vàng đi ra phía trước, một nắm chắc Tống Nhã Cầm tay liền nâng trong ngực dùng miệng thổi nóng hơi khí. Đông lạnh hỏng a, tranh thủ thời gian vào nhà che che. Xe đạp trước hết thả trong viện, Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, rất là nhu thuận bộ dáng, nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt kia đều lóe sáng tỏa ánh sáng. Thừa dịp mẫu thân đã vào phòng, nhón chân lên ngay tại Trần Nhạc trên mặt hôn một cái, không sai sau đó xoay người liền kéo cửa ra vào phòng. Trần Nhạc nhìn xem máy may còn có xe đạp, nội tâm đừng đề cập có nhiều kiêu ngạo, kia cố cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. So với hắn ở kiếp trước kiếm 10 vạn trăm vạn đều cảm giác được thỏa mãn. Chờ trong chốc lát, Trần Nhạc cũng vào phòng, cái này vừa mới ngồi xuống thoát giày, chuẩn bị bên trên giường, liền nghe ra ngoài phòng truyền đến một hồi thanh âm đàm thoại. Tựa hồ là có người đến, hơn nữa còn không ít. Trương Quế Chi nhìn thấy khuê nữ tiểu đồng bọn, cùng tuổi tỉ muội, thậm chí liền tân nương tử Tào Diễm Linh cũng đều vào phòng, vội vàng kêu gọi. Mà Tống Nhã Cầm cũng nghe tới động tĩnh bên ngoài, nguyên bản còn tại trước ngăn tủ loay hoay bụi vui mua về cái này một đống lớn đồ vật, liền dừng động tác lại ngẩng đầu lên. Ngay sau đó Mập Nha còn có Tào Diễm Linh mang theo mấy người tỷ bội tất cả đều vào phòng. Ai nha mà ơi, Nhã Cầm à, cái này phía ngoài xe đạp còn có máy may đều là các ngươi nhà mua. Đây là phát tài. Mập Nha vừa vào nhà liền dắt lớn giọng hô một tiếng. mà ánh mắt của những người khác cũng tất cả đều rơi vào tủ gỗ phía trên kia một đống lớn đồ vật, đặc biệt là máy ghi âm, nhất thu hút sự chú ý của người khác. Mà cái này máy ghi âm hiện tại còn không dùng đến, bởi vì là phải dùng điện, trong nhà này còn không có mở điện. Dù sao tại cái này thời đại, từng nhà đều tại kiếm công điểm, lấy tiền ở đâu đi giao tiền điện a, cho nên có thể mở điện thời điểm, đa số đều còn không có lựa chọn đi mở điện, bất quá ai cần đều có thể sớm cùng thôn bộ lên tiếng kêu gọi, là có thể đem cái này dây điện kéo qua. Nhưng cũng muốn tiêu ít tiền mới được. Cái này thất lý chân đại khái 6-70 hộ, mở điện cũng chỉ có 5-6 hộ mà thôi, mọi nhà tới ban đêm đều điểm dầu hỏa đèn. Cho dù là trong nhà thông điện, lắp đặt đèn điện, cũng không ai dám một đêm điểm, dù sao có thể rất phí tiền. Mập Nha hỏi thăm, Tống Nha Cầm chỉ là nhẹ gật đầu, cười cười, không nói gì. Cái này máy ghi âm thật là tốt nhìn à, cái này nếu là thông bên trên điện, nghe nói còn có thể ca hát. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ nhân kia, vẻ mặt mới lạ nhìn xem máy ghi âm nói rằng: "Ôi, ông trời của ta, Nha Cầm à, nhà ngươi thời gian này giàu đến chảy mỡ à, cái này liền kem bảo vệ da đều đã bận dụng, vẫn là bình trang." Tào Diễm Linh ánh mắt đặc biệt nhọn, liếc mắt liền thấy được, trên quầy bày ở trước gương 4-5 bình hữu nghị bài kem bảo vệ da. Sau đó liền đi qua nhịn không được cầm lên một bình trong tay loay hoay nói rằng, khi thì sẽ tiến đến trước mũi người một chút. Tỷ muội của hắn cũng toàn cũng nhịn không được chạy tới, nữ nhân trời sinh thích trưng diện. Chỉ có điều kiện không được mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy cái này kem bảo vệ da thời điểm, tất cả đều ánh mắt tại tỏa ánh sáng, cái đồ chơi này xoa ở trên mặt tư tư làm trơn, liền xem như bị đông nứt làn da cũng đều có thể bảo dưỡng rất tốt. Hơn nữa còn mang mùi thơm. Mấy người này nữ nhân vây quanh kem bảo vệ da liền bắt đầu nghị luận, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Mà Tống Nha Cầm đừng đề cập có nhiều hài lòng, trước đó tại Tào Diễm Linh nhà rất mặt mũi, tại thời khắc này tất cả đều tìm trở về. Mà hết thể này đều là nhà mình các lao gia mang tới. Mà Trần Nhạc An vị tại trên giường, nhìn xem một đồng lớn, lão nương môn đều đang hâm mộ lấy vợ của mình, ngay cả rất nhiều còn không có gả đi tiểu cô nương, kia cũng đều là tranh nhau chen lấn cầm qua kem bảo vệ da nâng trong tay trông mà thèm không được. Giống như đứng xếp hàng thưởng thức như thế, hơn nữa cái này trên quầy không chỉ có kem bảo vệ da, còn có gội đầu cao, bột đánh răng, mang mùi thơm heo lá lách, tất cả đều là hàng hiếm. Nông thôn phụ nữ cái nào gặp qua cái loại này cảnh tượng, cái này đều gặp phải đi dạo xe buýt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, cái này Tống Nhã Cầm trong nhà quá vô danh, căn bản cũng không có ra bên ngoài trường dương qua, cái này có chút chuyện tốt gì, đều nghẹn trong nhà buồn một đầu. Quáng Ưu, Nhã Cầm, nhà ngươi thời gian thế nào trôi qua cái này tuế nhuần à, sớm cũng không cùng ta nói nha. Bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hải, cầm trong tay cái kia kem bảo vệ ra, không ngừng tại trước mũi nghe, mặt mũi tràn đầy đều là say mê. Càng là dùng khiếp sợ ngữ khí hướng về phía Tống Nhã Cầm hỏi. Đặc biệt là Trần Nhạc, lại mua về một đống lớn đồ vật, cái gì mạch sữa tinh, gạo nếp đầu, còn có các loại bánh kẹo, đặc biệt là kia hai bình lớn đồ hộp, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy trông mà thèm, cái này nước bọt đều không ngừng hướng xuống nuốt. Chương 162, ngăn chặn đám này lão nương môn miệng. Chương 162, ngăn chặn đám này lão nương môn miệng. Phải biết tại cái này vật tư thiếu thốn niên đại à, vì ăn thịt, nhà ai các lao ra trôi qua tốt, kia tại làng bên trong có thể ăn hương. Đặc biệt là tại lão nương môn trước mặt, nếu là có chút bản lãnh, kia mị lực cá nhân đều hướng bên ngoài bốc lên, được xưng phụ nữ máy thu mà. Không già trẻ xuống nông thôn thanh niên trí thức, không phải cũng là vì ăn ngon một chút, chẳng phải khổ, cũng đều là cho người ta sinh hài tử, trở về không được. Có không có cơm ăn đều hận không thể cho người ta quỷ đi xuống yếu điểm. Những phụ nữ này cùng đại cô nương nhóm lúc nào gặp qua cái loại này cảnh tượng. Sớm đã bị khiếp sợ nguyên một đám tất cả đều trợn mắt hốt mồm, rung động đều có chút nói không ra lời. Có nhiều thứ các nàng thấy đều chưa thấy qua. Mà lúc này Trần Nhạc đã hạ, nhiều người như vậy trong nhà vây quanh, cũng coi như là nhường cô vợ hắn trên mặt có quang. Thừa cơ hội này đắc chí không có tâm bệnh. Sau đó Trần Nhạc liền đem mua về hoa quả, chính là một chút quả quang bình quả, cầm tới gian ngoài giặt. Ngươi đây là muốn làm gì? Trương Quế Chi mở miệng hỏi một câu. Trong nhà này tới nhiều người như vậy, đến chiêu đãi nhà. Trần Nhạc một bên tẩy một bên quay đầu nói rằng, cái đồ chơi này như thế lão quý, nhiều người như vậy được bao nhiêu tiền á? Trương Quế Chi nghe xong mở to hai mắt nhìn. Yên tâm đi, mẹ, không có nhiều tiền, hiện tại ngươi con rể ta mỗi ngày đều có thu nhập, chỉ cần bên trên một chuyến sơn, cái nào một lần còn không ngay ngắn mấy 10 đồng tiền. Huống hồ ngài cũng nhìn thấy, đây đều là Nhã Cầm tỉ muội. Trước đó ta không bất lo, nhường Nhã Cầm tại tỷ muội trước mặt không ngẩng đầu được lên, nhưng là hiện tại thật vất vả có cơ hội xoay người, chính là vì ngăn chặn miệng của các nàng về sau thiếu ở sau lưng nói với tuyên, kể một ít có không có. Trần Nhạc đem bình quả đã rửa sạch, liền nâng lên. Trương Quế Chi nghe xong vẫn thật là có chuyện như vậy. Hiện tại Trần Nhạc tiểu tử này, tiểu hoa hoa tâm con mắt thật đúng là nhiều, bất quá đều dùng tại đúng địa phương. Cái kia chính là chuyện tốt, cho nên Trương Quế Chi cũng không có lại ngăn cản, liền cười ha hả nhìn xem Trần Nhạc đem bình quả bưng vào trong nhà, một người cho điểm một cái. Đầu năm nay hoa quả mặc dù không giống thịt khan hiếm như vậy, nhưng cũng không rẻ, cũng chỉ có tại trên trấn những cái kia tiền lương gia đình giảng cứu, người ta mới có sau bữa ăn hoa quả, mà cũng không phải mỗi một bữa đều có. Cho nên khi Trần Nhạc đem cái này quả quang bình quả mang lên thời điểm, một người điểm một cái, mỗi người đều cảm giác được mới lạ cũng xông Trần Nhạc gật đầu. Cảm tạ trên mặt đều treo nụ cười. Cái này có người càng là trực tiếp đem bình quả nhét vào trong túi, không nỡ ăn. Mập Nha cũng không khách khí, một miệng lớn liền gặm được một nửa, miệng đầy đều là nước, còn một bên mơ hồ không do nói. Cái này quả quang bình quả thật ngọt, ta thấy được nàng đều đã bắt đầu ăn, cái khác tỉ muội tất cả đều chẹp chẹp miệng, hướng về nuốt nước miếng, có hài tử muốn mang về cho hài tử ăn, cái này có lao nhân, còn muốn cho lão nhân lấy về nếm thử. Nhã Cầm à, nhà ngươi thời gian này hiện tại là lập tức liền đứng lên, cũng cùng ta nói một chút, đây là chuyện ra sao à? Tào Diễm Linh dùng ánh mắt nhìn Trần Nhạc một cái, quay người liền tiến tới Tống Nhã Cầm trước mặt, cũng mở miệng hỏi. Đúng vậy à, đúng vậy à, cái này vừa rồi cũng bởi vì nhà ngươi thời gian so đo vài câu, ngươi nhìn cái này quay người lại, trong nhà đều gặp phải cửa hàng bách hóa. Mập Nha trực tiếp dùng tay áo chùi miệng nói rằng, cũng không cái gì, chính là ta gọi A Nhạc đây không phải kiếm lời ít tiền, liền nghĩ đền bù, trước đó kết hôn, trong nhà cái gì đều không có, hiện tại cũng coi là có một chút điều kiện à, kỳ thật cũng không cái gì, không có các ngươi nghĩ lợi hại như vậy. Tống Nhã Cầm mím môi một cái, nhịn không được cười nói, có thể bị người hâm mộ thời gian, Tống Nhã Cầm trước lúc này kia là nằm mơ cũng không dám muốn, mà lúc này bị bọn tỷ muội toàn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem, trong lòng cũng sớm đã vui nở hoa. Ông trời của ta, vậy hắn làm gì kiếm nhiều tiền như vậy à, nhà ngươi đàn ông có phải hay không lại đi đánh bạc? Mập Nha bỗng nhiên bu lại, gia hỏa này nói chuyện căn bản bất quá đầu óc. Đến mức Tống Nhã Cầm nghe được về sau, lập tức liền nhíu mày, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Mập Nha nhếch miệng, trên mặt lộ ra ngượng ngùng nụ cười, vừa muốn mở miệng giải thích. Đã các ngươi cũng đều tới, ta có một việc nhất định phải nói rõ ràng với các ngươi, nhà ta A Nhạc cũng sớm đã sửa lại, không đi cược, đừng trên người hắn có chút chuyện tốt, các ngươi ngay tại kia suy nghĩ lung tung, nói láo đầu căn. Nhà ta đàn ông là dạng gì người ta rõ ràng nhất, ta về nhà ngoại cũng nhanh hơn một tháng, đến bây giờ hắn một lần đều không có đi qua, về phần nhà ta thế nào tiền kiếm được, ta liền nói với các ngươi một chút, các ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi. Ta gọi A Nhạc lên núi đi săn, đánh tới phi long, cái đồ chơi này có thể bán bao nhiêu tiền? Các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút Tống Nhã Cầm là tại bọn tỷ muội trước mặt, 3 năm đến nay lần thứ nhất nhô lên sống lưng nói ra lời nói này. Loại cảm giác này đừng đề cập có nhiều sớm rồi. Cũng cảm giác nhiều năm như vậy bị ủy khuất tất cả đều tại thời khắc này đạt được phong thích. Thật cảm giác đáng giá. Đám người mới chợt hiểu ra, không có dám ở vọng thêm suy đoán. Tiểu Phi Long, không phải liền là kia gà rừng sao? Mập Nha, ngươi không nói lời nào nghẹn không chết ngươi một cái bình quả đều không trận nổi miệng của ngươi sao? Ngươi thổ lắm mạo, Tiểu Phi Long là hoa phần cuối, trước đó còn nghe ta cha nói qua. Thì ra Thái Bình thôn có một cái chân chạy lao quan côn, có một lần lên núi hái nấm, liền không cẩn thận đụng phải cái đồ chơi này. Hơn nữa còn là chết, liền bị hắn xách về nhà, lúc đầu thịt này liền thiếu đi, không có ý định ăn, cái này lao quan côn tử liền lấy tới phiên chợ đi lên bán, liền bị người theo dõi, người ta cho ra giá 100 khối nhà, ngươi biết 100 khối khái niệm gì sao? Vậy vẫn là chết đâu, ngươi nói sống đến trị bao nhiêu tiền? Đây là mấy năm trước sự tình đâu, cái kia mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hải mở miệng nói ra. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy năm trước sự tình, hơn nữa còn là chết Tiểu Phi Long đều có thể bán 100 khối, thật đúng là mở mang kiến thức, a sớm biết cái đồ chơi này đáng tiền, nhưng không biết rõ như thế đáng tiền. Lao thiên gia của ta, thế nào cái này nhiều quý nha. Cái này nếu có thể lấy tới một cái, liền phát tài nha. Mấy nữ nhân tất cả đều kinh hô, thậm chí trong đầu đều đã huyễn nghĩ tới. Các ngươi cũng đừng ở kia huyễn tưởng, cái đồ chơi này có thể ngộ nhưng không thể cầu, vốn là rất ít, đi đâu có thể gặp, liền những cái kia chuyên nghiệp thợ săn, có cả một đời đều không có đủ phải. Mặt mũi tràn đầy tàn nhang nữ hải, một câu thật giống như nước lạnh như thế. Tới bao tất cả mọi người trên đầu. Đúng rồi, Nhã Cầm, nhà ngươi cái này tam chuyển một vang đều đặt mua toàn, thế nào không thấy được đồng hồ a? Mập Nha đông nhiên mở miệng hỏi một câu. Tống Nhã Cầm vẫn không nói gì đâu, Trần Nhạc liền đã đem chứa biểu sát cho đưa tới. Chỉ là cái hộp kia nhìn liền rất quý giá. Kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi, cô vợ trẻ, cô ý chọn cho ngươi biểu. Ngay tại nhị tẩu cái kia quầy hàng mua, vẫn là nhị tẩu giúp chúng ta tham mưu giữ cửa hải đâu, nói ngươi chỉ định có thể ưa thích. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm liền bắt đầu hủy đi hộp, định cho Tống Nhã Cầm tự mình mang lên. Về phần lúc này Tống Nhã Cầm cũng đã gần muốn hạnh phúc mất đi. Trong lòng một mực tại cầu nguyện, lao thiên gia à, ngươi tuyệt đối không nên lại gạt ta, đây hết thảy đều là thật đúng không? Tuyệt đối không nên là nằm mơ, cho dù là sống ít đi 2 năm đều được. Những nữ nhân khác vừa nhìn thấy Trần Nhạc đều lấy ra đồng hồ, chỉ là hộp đều như thế quý giá, tất cả đều tràn ngập tò mò cùng mong đợi bu lại, đứng thành một vòng. Trực tiếp đem Trần Nhạc cặp vợ chồng cho bao vây lại, thật giống như đàn sói dường như, ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Có tiểu tức phụ kia càng là lớn mật, ngay trước Tống Nhã Cầm mặt đều hướng phía Trần Nhạc vứt bị nhãn, cũng không biết đổ cái gì. Tào Diễm Linh càng là giơ lên bộ ngực, trong lòng không phục lắm, nàng cũng là muốn nhìn một chút Tống Nhã Cầm đàn ông mua cho nàng cái gì đồng hồ, có hay không nhà chồng mua cho mình tốt. Chương 163, cho cha vợ lão mẹ vợ cả nhà ăn thuốc an thần nhi. Chương 163, cho cha vợ lão mẹ vợ cả nhà ăn thuốc an thần nhi. Không riêng gì những người này, muốn nhìn một chút là cái gì đồng hồ, Tống Nhã Cầm trong lúc này tầm cũng tràn đầy chờ mong, a ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Nhạc tay cùng động tác. Theo cái này một bị mở ra, một cái hải âu bài nữ sĩ đồng hồ bị Trần Nhạc đem ra. Tay này biểu chế tác còn có vẻ ngoài, nhìn qua liền rất mốt, xem xét cũng rất quý giá. Tại quá khứ Đông Bắc nông thôn, cái này cái gì đồ chơi, có đáng tiền hay không, liền nhìn bề ngoài có khoáng đạt hay không, chế tác có đủ hay không tinh lương. Xem xét chính là loại kia mang theo chú trọng, tinh xảo mỹ quan, không cần phải nói cái đồ chơi này ai cũng biết, khẳng định rất đáng tiền. Cho nên liền xem như đem cái này biểu lấy ra trong nháy mắt đó, chung quanh đại cô nương tiểu tức phụ nhóm, tất cả đều bưng kín miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào khối kia biểu. Mập Nha càng là duỗi ra đại thủ muốn nắm, lại bị Trần Nhạc liếc một cái cũng tránh khỏi. Mập Nha rất là xấu hổ, sau đó bị người đẩy lên đằng sau. Nàng dâu, trước đó ta làm sai rất nhiều chuyện sai, có lỗi với ngươi cùng hải tử, càng không để ngươi được sống cuộc sống tốt. Nhưng là từ hôm nay trở đi, ta Trần Nhạc thề, sẽ dùng ta cả đời này đối ngươi cùng khuê nữ tốt, đem các ngươi nuôi trắng trắng mập mập, để các ngươi thật vui vẻ trước kia thua thiệt ngươi, ta biết chun chút để ngủ. Đầu năm nay cái nào thực hành cái gì tỏ tình, đặc biệt là Trần Nhạc fan này chân thành tha thiết còn mang theo một tia lãng mạn lời nói. Trong nháy mắt liền đem Tống Nhã Cầm cảm động rối tinh rối mù, lệ kia nước lốt bốp rơi xuống, căn bản khống chế không nổi. Có lúc tình này cảm giác nếu là giấu ở trong lòng, tới ngoài miệng che miệng lại nói không nên lời, liền sẽ theo trong mắt chảy ra. Lúc này Tống Nhã Cầm chính là che lấy miệng nhỏ, ánh mắt đỏ bừng nặng nề gật đầu. Nhanh đưa tay qua đây, ta đeo lên cho ngươi. Trần Nhạc lung lay trong tay đồng hồ, đối Tống Nhã Cầm mở miệng nói ra. Chính là cái này thời đại à, đồng hồ đã là nữ nhân nhất mốt đồ trang sức, tốn mấy chục mua một cái đồng hồ đeo tay, kia đã là gia đình giàu sang xa xỉ phẩm. Hoa này bên trên 100 nhiều khối mua đồng hồ, càng không đơn giản. Tống Nhã Cầm vươn chính mình tay nhỏ, sau đó Trần Nhạc liền đem biểu cho nàng đeo lên. Kia tuyết trắng cổ tay phối hợp cái này biểu lộ ra càng thêm dễ nhìn. Trung quanh bọn tỷ muội tất cả đều phát ra từng đợt hâm mộ tiếng hô to. Có càng là ôm lấy Tống Nhã Cầm, ôm bờ vai của nàng, cái này ánh mắt ta, tất cả đều chằm chằm đồng hồ nhìn. Nhã Cầm đàn ông, ngươi cái này biểu bỏ ra bao nhiêu tiền a? Tựa như là hải âu bài, không rẻ a. Có mấy cái nữ hải còn tính là có kiến thức, thấy được đồng hồ nhãn hiệu cũng mở miệng hỏi. Không có nhiều tiền, mới 120 nhiều. Nhẹ nhàng lời nói rơi vào chúng nhân trong lòng bên trên, lại là mạnh mẽ tại mỗi người trong lòng gõ một cái. 120 khối tiền còn không nhiều. Khẩu khí này cũng quá lớn a, có thể mấu chốt là người ta thật mua. Ngại mã nha, hoa như thế lao chút tiền a. Tào Diễm Linh thấy cảnh này trực tiếp liền mắt tròn váng, nguyên vốn còn muốn khoe khoang trực tiếp liền rút tay về cong tại sau lưng. Người ta cái này một cái đồng hồ đeo tay đều có thể mua nàng 2-3 khối. Người cái này đàn ông còn thật cam lòng, chúng ta Nhã Cầm không nhìn lầm người a. Về sau Nhã Cầm những ngày an nhàn của ngươi liền đến, nó ngươi đàn ông đối ngươi tốt bao nhiêu à? Vừa rồi chúng ta nói lời, ngươi cũng đừng để trong lòng, ngươi xem một chút hiện tại, chúng ta mấy người này gia đình cùng tiến tới các lao gia buộc tròi à, cũng không bằng ngươi cái này một cái đàn ông. Cái này hạ thủ thật hung ác, 100 nhiều đồng tiền thời điểm đừng bảo là mua liền mua đi săn như thế kiếm tiền, Nhạc ca, thương lượng với ngươi vấn đề thôi, hôm nào cũng cho ta nhà chiếc kia tử cùng ngươi lên núi thôi, coi như chân chạy là được. Đi săn cái đồ chơi này vốn là rất kiếm tiền, nhưng là thế nào nói sao, cũng không phải hàng ngày đều có thể kiếm được tiền. Nhưng đến vận khí tốt mới được là thôi, ta bốn cựu mộ ra trước đó chính là trên núi thợ săn, cái này có lúc mấy ngày đều đánh không đến hàng, nhưng có lúc đánh một lần đánh lao nhiều. Mặc kệ thế nào nói, hôm nay thật là ngày tháng tốt, Diễm Linh kết hôn, cái này Nhã Cầm hiện tại thời gian cũng qua lên rồi, chúng ta bọn tỷ muội về sau cũng đừng lại nháo đến như vậy xa lạ. Những người này ngươi một lời ta một câu, tất cả đều vây quanh Tống Nhã Cầm, hơn nữa cũng không ngừng tán dương lấy. Tào Diễm Linh cũng đi tới, một thanh liền kéo lại Tống Nhã Cầm tay nhỏ, nhìn thấy tay kia biểu cũng hâm mộ ghen ghét. Mới vừa rồi còn cho ta một khối tiền đâu. Hiện tại không có gì biểu thị ra. Mau đưa kia một đồng tiền cho ta đi, tâm ý của ngươi tỷ muội nhi lĩnh. Tào Diễm Linh vừa cười vừa nói. Tống Nhã Cầm liền đem kia một khối tiền lấy ra, nàng cũng tiếp tới, cứ như vậy, vừa rồi náo ra mâu thuẫn cũng coi là hóa giải. Cái này một phòng náo đằng có một hồi, mới dần dần tan đi, Tào Diễm Linh cũng mang theo mấy người tỷ muội trở về nhà. Trong phòng này, Trần Nhạc ôm Tống Nhã Cầm ngồi trên giường, liền đợi đến cha vợ trở về. Mà lúc này đây Trương Quế Chi vào phòng. Khuê nữ, về sau cái kia Tào Diễm Linh, ngươi thiếu phản ứng nàng, không phải cái gì người tốt. Cái này trong phòng có tỷ muội có cái gì, kêu cái kia nóng hổi, quay người liền phía sau nghị luận ngươi biết nàng vừa rồi tại bên ngoài nói cái gì tới sao? Cái này vừa rồi Trương Quế Chi liền ở bên ngoài chảnh củi lửa, sau đó liền thấy khuê nữ những này tỷ môn cũng đều theo nhà bên trong đi ra, liền nghe tới Tào Diễm Linh dắt lấy mập nha tay tại kia phía sau nghị luận nàng khuê nữ, thanh này nàng chọc tức. Mẹ, nàng nói gì? Vừa rồi còn rất tốt đâu, phía sau nói ta làm gì? Tống Nha Cầm cũng như mày, trực tiếp theo Trần Nhạc trong ngực chui ra. Bị mẫu thân nhìn thấy quái ngượng ngùng. Có thể nói cái gì, cái kia chính là đỏ mắt. Ghen ghét thôi, nói đúng là những vật này đều là A Nhạc đánh bạc thắng mua được, sớm muộn muốn thua trở về. Còn nói nhà các ngươi thời gian này, đừng nhìn hiện tại phong quang, không cần hai ngày liền phải trở lại trước giải phóng ta hận nhất cái này phía sau nói viên thuyền từ người, mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, về sau thiếu cùng với nàng lui tới, đứa nhỏ này từ nhỏ còn không nhìn ra, lớn lên mới biết được, như thế nhận người phiền đâu. Trương Quế Chi sau khi nói xong xoay người đi ra ngoài, bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Mà trong phòng vợ chồng trẻ cũng bắt đầu hàn huyên. Chỉ thấy Tống Nhã Cầm đi tới Trần Nhạc trước mặt, đem hai cái đùi hướng mặt ngoài bỏ qua một bên, thân thể khẽ nghiêng ngồi. Sau đó liền quệt mồm nhìn chằm chằm Trần Nhạc. Nghe được người ta nói ngươi cái gì không có, ngươi thật là dài chút tiền đồ a, không thể đi cược, biết không? Nghe được Tống Nhã Cầm nói ra lời nói này, Trần Nhạc biết nàng khẳng định là trong lòng lo lắng. Kể từ đó, Trần Nhạc cũng cảm thấy cái kia Tào Diễm Linh không phải cái gì tốt cậu thả, cái này không phá hư vợ chồng nhà người ta quan hệ sao? Rõ ràng là nhanh phải gả ra ngoài người, miệng này còn không nhàn rỗi, bốn phía nghị luận, là rất nhận người phiền. Cô vợ trẻ, nhà ta thời gian chỉ có thể càng ngày càng tốt, ta cũng không đốc, đặt vào êm đẹp thời gian bất quá, bên trên cái kia chiếu bạc có cái gì tốt. Hiện tại căn bản liền không có những tâm tư đó cùng ý nghĩ, ta liền muốn nhiều hơn hai chuyến sơn, nhiều chuẩn bị hàng, cái này vận khí tốt, làm chút giống là tiểu phi long loại này khan hiếm đồ chơi, tranh thủ nhiều tốn ít tiền, đem nhà ta phòng ở cho lật sửa một cái. Nàng dâu ta là nghĩ như vậy. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, một thanh liền tóm lấy Tống Nhã Cầm tay. Ngươi nói, ta nghe đâu? Tống Nhã Cầm nghe xong Trần Nhạc giọng điệu này, lập tức trong lòng liền hoàn toàn buông lỏng nhanh hơn. Trên mặt càng là lộ ra ngọt ngào đủ cười. Nghiêng cái đầu nhỏ rất là chăm chú nghe Trần Nhạc nói lời. Lúc nào bắt đầu đây này, gia hỏa này miệng là càng ngày càng ngọt, liền liền nói chuyện kia cỗ sức lực đều để người tràn đầy hướng tới. Nam nhân cái chủng loại kia mị lực tại Trần Nhạc trên thân đã hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, ngay cả nàng cái này cô vợ trẻ đều cảm giác hiện tại Trần Nhạc rất câu người, cái này nếu là ra bên ngoài vừa đi, kia lão nương môn còn không lang phun đi lên nhào a, ta muốn tốn ít tiền, đem nhà ta phòng ở đổi thành phòng bệnh mỏi, cái này cũng phải cần một khoảng thời gian, lập nhà chi phí ta còn không có tính được đâu. Kia hai ta làm sao xử lý a? Cũng không thể như thế một mực phân ra ở a. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng hỏi. Nếu như lúc này hắn mở miệng muốn đem nàng dâu đón về, tin tưởng cha vợ cùng lão mẹ vợ hẳn là sẽ không ngăn trở nữa. Thật là trong lòng mình đạo khảm này còn không qua được. Trước mắt mặc dù đặt mua tam chuyển một bang, nhưng là cũng không có nghĩa là liền đã cho nàng dâu cùng hải tử bảo hộ. Trước trước sau sau mới trôi qua hai tháng, hắn biến hóa trên người đích thật là nhiều người bên cạnh thấy được. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút hắn làm nhiệt, đây chính là 3-4 năm a người này thay đổi bất thường. Liền sợ cha vợ cùng lão mẹ vợ trong lòng còn đi theo lo lắng, đến cho bọn họ ăn thuốc an thần. Chương 164, đóng phòng gạch nói nguyện vọng. Chương 164, đóng phòng gạch nói nguyện vọng. Mà tam chuyển một bang, vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị, lúc nào thật đem thời gian qua náo nhiệt, đóng phòng gạch nói, trong nhà đồ vật đều đặt mua toàn, lại đem kinh tế đại quyền giao cho nàng dâu trên tay. Đoán chừng tới lúc này, cha vợ cùng lão mẹ vợ mới chính thức có thể xác định hắn cái này con rể thật đã cải biến. Chỉ là trong thời gian này muốn tách ra ở, rất dễ dàng ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Cho nên Trần Nhạc trong lòng cũng gặp khó khăn. Tống Nhã Cầm nghe được Trần Nhạc ý nghĩ, cũng rơi vào trầm tư. Hắn cũng không muốn cùng Trần Nhạc tách ra lâu như vậy. Dù sao hiện tại nhà mình các lão gia đều biến ưu tú như vậy, tại làng bên trong khẳng định cũng biết gây họa, kia lão nương môn còn không ngao ngao đi lên nào, đến lúc đó chỉnh ra điểm cái gì vậy đến, vậy coi như nguy rồi. Mặc dù không đi cược, nhưng là cái này vấn đề tác phong cũng rất nghiêm trọng. Mặc dù tin tưởng Trần Nhạc sẽ không làm ra loại sự tình này, nhưng không chịu nổi người ta lấy lại sinh nào a. Vậy làm thế nào a, như thế phân ra ở cũng không phải chuyện, ta nhìn chờ cha trở về cùng hắn thật tốt thương lượng một chút, ngươi cũng nói điểm lời hữu ích. Ta trước trở về với ngươi, trong nhà này không có có một nữ nhân, thời gian kia cũng không gọi thời gian a, trôi qua lại náo nhiệt lại có cái gì dùng, còn không phải bị người chê cười. Tống Nhã Cầm do dự một lát, mở miệng nói ra. Nàng làm sao lại không muốn hàng ngày cùng nhà mình các lão gia cùng một chỗ đâu? Đêm nay bên trên đi ngủ còn có thể nằm một cái ổ chăn. Không chừng thừa dịp lúc này thật đúng là có thể muốn hai thai cái gì. Cái này điểm lâu lời nói, tình cảm cũng dễ dàng phai nhạt. Nếu như thả làm nên trước, Tống Nhã Cầm cũng không có lòng tin, nhưng là hiện tại Trần Nhạc một sớm một chiều cải biến tất cả đều nhìn ở trong mắt, ngay cả cha mẹ cũng bắt đầu tiếp nhận hắn. Chờ cha trở về chúng ta thương lượng xem đi, nhìn xem cha mẹ là ý gì, ngược lại nàng dâu ngươi cứ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không tái phạm trước kia sai lầm. Ta hiện tại trong đầu nghĩ không có khác, chính là sớm một chút đem ngươi cùng hài tử đón về, đem chúng ta thời gian này trôi qua hồng hồng hòa hòa. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm bưng lấy Tống Nhã Cầm mặt, lại ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Tống Nhã Cầm cũng là vẻ mặt hạnh phúc, nhìn trước mắt đàn ông cũng là càng ngày càng thỏa mãn. Cũng đúng lúc này trong viện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngay sau đó liền nhớ tới nhỏ Nữu Nữu vui cười. Ông ngoại, ngươi mau nhìn xem là cái gì. Nhỏ Nữu Nữu liền ghé vào Tống Chí Cương trên lưng, mới vừa vào sân nhỏ liền ngẩng đầu thấy được trong viện máy may, còn có xe đạp. Tống Chí Cương nghe xong cũng lập tức ngây mẩn cả người. Nhìn xem kia ghim hoa hồng lớn xe đạp, còn cho là mình nhìn lầm, thậm chí còn rủi rủi con mắt. Cái này ở đâu ra xe đạp vẫn là mới, bên cạnh còn bày biện máy may. Lão Khối a, ngươi mau ra đây một chuyến, đây là chuyện ra sao a? Tống Chí Cương đã đi tới xe đạp trước, vươn tay sờ lên, đây hết thảy đều là thật, mặt mũi tràn đầy hoang mang hắn vội vàng hướng phía trong phòng hô một tiếng. Sau đó liền thấy Trương Quế Chi một bên lau tay một bên đẩy cửa ra, nóng hôi hổi đi ra. Mặt mũi này bên trên cũng đầy là nụ cười. Trở về rồi, mau nhìn xem ngươi con rể mua về, đều kéo nhà ta tới, tiểu tử này liền biết khoe khoang. Trương Quế Chi ngoài miệng nói như vậy, lại là cười không ngậm mồm vào được. Có thể nói hôm nay trơ mắt nhìn khuê nữ tại tỷ muội trước mặt nhảy vọt mặt mũi. Cái này lui tới qua đường người trong thôn cũng đều có thể nhìn thấy trong viện tử này xe đạp cùng máy may toàn cũng nhịn không được đi vào trong sân kiểm tra nhìn một chút. Cũng dính một chút hỉ khí. Cái này Trương Quế Chi thật giống như tham quan triển lãm nhân viên công tác, thôn này bên trong một khi có người tiến vào sân nhỏ, nàng liền đi tới bồi tiếp làm nhảm tán gẫu cái gì. Người ta hỏi lên như vậy, nàng liền nói cho đối phương biết là con rể mua, bởi như vậy, không chỉ có nhà mình mặt mũi sáng sủa, con rể này thanh danh cũng liền dần dần bị đổi mới. Người trong thôn đang nói tới, lao Tống nhà con rể cũng không còn là mặt trái, mà là khích lệ. Trần Nhạc mua. Hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy a? Tiểu tử này gần nhất đến cùng làm cái gì a? Mới mấy trời chiếu cô không đến, có phải hay không lại chỉnh ra cái gì vậy? Nghe xong là Trần Nhạc mua, Tống Chí Cương sắc mặt này trong nháy mắt liền gấp. Đầu năm nay làm gì có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Lúc này mới mấy ngày, tam chuyển một bang đều cho đặt mua toàn. Cái này nếu là không làm phạm pháp sự tình, Tống Chí Cương thật là nghĩ không ra, còn có biện pháp nào có thể làm được? Ngươi cũng đừng nói nhao nhao cây bước à, kia con rể đi ra ngoài, ngươi liền theo cao hứng, suốt ngày nghi thần nghi quỷ, giống như là ngươi hàng ngày trong nhà ngồi xổm. Tiền kia còn có thể từ trên trời thổi qua đến nhà. Người ta Trần Nhạc hàng ngày hướng vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui, chịu khổ không ít chịu tội, cái này lao thiên gia cũng là nhìn hắn có phần này tâm, thưởng phần cơm ăn thôi. Ta thật là nghe nói người ta bắt hai cái tiểu phi long, đưa đến kia sơn trang bán cho Phương Nam lão bản, người ta liền hiếm có cái đồ chơi này, cho thêm một chút tiền, kia tiểu phi long liền xem như đặt vào trên chợ đem bán, ta nghe nói đều trị nhiều tiền. Trương Quế Chi nghe xong lão đầu tử nói lời này có chút không xuôi tai, đội vàng liền mở miệng giải thích lên. Cũng không muốn lại náo ra hiểu lầm, lại để cho cái này hai người à, náo lên vậy nhưng sẽ không tốt, vốn là thật tốt sự tình, lại cho chỉnh ra xóa bộ đi, kia nhiều đồ ta. Tiểu Phi Long, hắn làm tới cái đồ chơi này, thật hay giả a. Vừa nghe đến Tiểu Phi Long liền xem như Tống Chí Cương cũng là tâm thần khẽ động. Trên mặt nghiêm túc cũng đã nhận được làm dịu. Hắn còn thật không nghĩ tới điểm này. Dù sao cái này Tiểu Phi Long tại trước đây ít năm thời điểm liền rất đáng tiền, thôn này bên trong có mấy cái thợ săn liền trùng hợp bắt được cái đồ chơi này, ai ngờ hướng kia chợ đen, một bán thật là bán không ít tiền a, cái này từng nhà cũng liền đều biết cái đồ chơi này rất đáng tiền, nhưng là rất khó gặp, càng khó bắt. Không nghĩ tới Trần Nhạc tiểu tử này đụng một cái chính là hai cái. Vậy thật đúng là đụng vận khí cứ cho a, vậy cũng không, không được nói người ta Trần Nhạc hiện tại cũng không có làm những cái kia nát mắt sự tình, ngươi thiếu hướng người ta trên đầu chủ mũ, người ngoài này còn không có thế nào nói sao? Ngươi trong nhà này người thế nào còn có thể suy nghĩ lung tung, người ta hải tử bằng bản sự kiếm tiền, cái kia có thể là cái gì chuyện xấu à? Ngươi không cho động viên còn chưa tính, còn ở lại chỗ này rội nước lạnh, ngươi để người ta Trần Nhạc nghe được cái này trong lòng có thể dễ chịu sao? Trương Quế Chi càng là mở miệng khiển trách vài câu lao đầu tử. Cũng không thể nói như vậy. Được rồi, ta không phải cũng là lo lắng hắn vừa học xấu sao, nếu là hắn thay đổi tốt hơn, ta trong lòng cao hứng, không cầu đại phú đại quý, liền đô thường thường bước vàng, ta cô nương này không cũng không cần đi theo tao tội sao? Ngươi nếu là nói như vậy, ta cảm thấy đáng tin cậy, ta đi vào cùng tiểu tử này làm nhảm một làm nhảm. Tống Chí Cương nói đến đây thời điểm, liền đem trên lưng ngoại tôn nữ nhỏ Nữu Nữu đưa đến Trương Quế Chi trong tay. Nhỏ Nữu Nữu không ngừng nói nhau nhau muốn đi cưỡi xe đạp, cái này Trương Quế Chi liền ôm hải tử bỏ vào xe đạp chơi tiếp. Tống Chí Cương thì là tháo xuống cho mũ ra ở trên người bố bố, kéo cửa ra liền vào phòng. Trần Nhạc nhìn thấy cha vợ trở về, liền vội bằng hạ. Đừng xuống đất, cũng không phải đến lại nữa nha. Thế nào lấy, ta nghe ngươi mẹ giảng, ở bên ngoài xe đạp cùng máy may đều là ngươi mua được. Tống Chí Cương nói đến đây thời điểm, tận lực thả nhẹ ngữ khí, hơn nữa mặt mũi này bên trên cũng lộ ra nụ cười. Ấn a, cha, cái này không là vận khí tốt, tại vùng núi hẻo lánh tử bên trong đi vòng vo hai ngày, bắt được hai cái hoa đuôi chăn gà, cầm tới kia sơn trang một bán, kiếm lời số này. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, dùng tay qua tay một cái bắt tự. Ta phải mẹ, như thế nhiều. Hai năm trước chúng ta thôn thật là có người bắt được cái đồ chơi này, ném tới trên chợ đem bán, kiếm lời hơn 100 khối, lúc này mới mấy năm a, đều như thế đáng tiền. Tống Chí Cương nhìn thấy về sau cũng trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh. Từ nhỏ đến lớn, cái này đều giả, hắn cũng chưa từng thấy qua cái này, lao chút tiền a liền bên ngoài kia xe đạp đều đủ hắn vất vả cả một đời cũng không kiếm được. Hoặc là nói hiện tại người trẻ tuổi kia thật đúng là có bản sự, mới mấy ngày thời gian này liền xoay người. Chủ yếu là gặp phải tốt năm tháng cha, đặt ở mấy năm trước ta cũng không dám bán a, đây chính là đầu cơ trục lợi, làm không tốt đều cho ném ba di từ bên trong đi. Hai năm này cái này phương nam thương nhân, lão bản cái gì không ít tại chúng ta bên này làm ăn, người ta kiếm tiền dễ dàng, ra tay cũng xa xỉ, hào phóng, hơn nữa người ta bên kia cũng sớm đã cải cách mở ra, xuống biển kinh thương. Cái này từng nhà đã sớm giàu lên. Ngay cả chúng ta Đông Bắc bên này, không phải cũng gặp phải tốt chính sách sao? Sang năm bắt đầu liền phải bắt đầu chia thổ địa, theo lao lực tỷ lệ, theo đầu người tính. Người ta lão bản thật đúng là không kém chút tiền đấy. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Cái này cũng là lần đầu tiên tại cha vợ trước mặt đứng thẳng lên một tấm. Chương 165, coi như con đẻ cha vợ. Chương 165, coi như con đẻ cha vợ. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Tống Chí Cương cái này trong lòng hoàn toàn có bài bản tính, nụ cười cũng liền càng ngày càng sán lạ. Chuyện này liền không có gì đáng giá hoài nghi. Hai năm trước như vậy đáng tiền, hai năm này khẳng định càng đáng tiền a, huống chi bán vẫn là những cái kia phương nam lão bản. Ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không cái gì hỏi, chỉ cần ngươi đừng không học tốt là được, chỉ cần là ngươi đường đường chính chính kiếm được tiền, ngươi thích thế nào hoa, coi như ta và mẹ của ngươi hoa không đến tiền của ngươi dính không đến ngươi quăng, vậy cũng đi theo vui vẻ cao hứng, ai bảo ngươi là ta con rể, nữ nhi của ta gả ngươi nữa nha. Liền sợ tiểu tử ngươi lại không học tốt, trộm cắp ăn cướp, vậy coi như kết thúc, đời này đều không có thuốc nào cứu được ngược lại là tiểu tử ngươi, cái này ra tay thật đúng là xa xỉ. Một mạch mua xe đạp cùng máy may, cái này tam chuyển một vang đều nhanh đặt mua toàn, ngươi nói ngươi hai năm trước nếu là như thế hiểu chuyện vậy thật là tốt à, thời gian này ta đã sớm gây bốc lên. Tống Chí Cương đã cuộn lại chân ngồi ở trên giường, lấy qua ki hốt rắc liền bắt đầu thuốc lá. Cái này trong đầu vui vẻ đâu, liền không nhịn được muốn rút hai cái. Thiên địa lương tâm, cha, liền các ngươi tổng sách chuyện này, ta đều đã sớm đem quên đi, còn cược cái gì cược, 10 cược 9 thua, có công phu này, ta nhiều hơn hai chuyến sơn đều kiếm về. Muốn nói ta hiện tại lên núi mới có mức độ nghiện từ đâu. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm nết miệng cười cười, lại cho Tống Nhã Cầm ném đi một ánh mắt. Hiện tại cha trở về, hẳn là tâm sự chuyện này. Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, lúc này mới tiến tới Tống Chí Cương bên cạnh. Cha, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi thương lượng, vừa vặn Trần Nhạc cũng ở đây, vừa rồi hai ta nghiên cứu trong chốc lát, cũng không thương lượng ra cái gì kết quả, muốn nghe xem ngài cho một cái ý kiến. Nghe được khuê nữ lời nói, Tống Chí Cương ngẩng đầu nhìn cái này vợ chồng trẻ một cái. Ban đêm muốn trở về à? Kia liền trở về ở hai ngày, ta cũng không thể nói cái gì nha, liền chút chuyện này hai người các ngươi lỗ hổng tự mình làm chủ thôi. Nếu là muốn đem Nữu Nữu mang về cũng được, ở 2-3 ngày trở lại Tống Chí Cương coi là khuê nữ là muốn trở về chờ 2 ngày, vậy thì về thôi, cũng không phải đại sự gì nhi. Không phải trở về đợi mấy ngày, là như vậy, Trần Nhạc muốn đem trong nhà phòng ở một lần nữa lật sửa một cái, hắn muốn đắp lớn nhà ngói. Phòng này nếu là đóng liền không có chỗ ở, ta tạm thời cũng không thể quay về à, hắn cũng không chỗ ở đâu, vậy ta hai cũng không thể cứ như vậy một mực phân ra. Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm liền dùng ánh mắt nhìn chằm chằm phụ thân. Muốn nhìn một chút phụ thân là ý gì? Cái gì đồ chơi, đóng phòng mệt mỏi. Trần Nhạc ca, ngươi không có nói đùa chớ, nói là sự thật. Đừng nhìn ngươi bây giờ kiếm lời ít tiền, nhưng ngươi biết đóng lớn phòng gạch ngói đến bao nhiêu tiền không? Ý tưởng này là tốt, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút cái này mới dám bắt thôn có mấy nhà có thể đậy lại phòng gạch ngói. Mặc dù bây giờ con rể có bản lãnh, nhưng là Tống Chí Cương cũng không cho rằng Trần Nhạc có thể đắp lên cái này phòng gạch ngói. Đó cũng không phải là một khoản con số nhỏ. Cha, cái này ngài liền trước hết quan để ý tới, ngược lại ta khẳng định sẽ cố gắng. Chủ yếu là Nhã Cầm nói chuyện này, ngươi xem một chút làm thế nào a? Trần Nhạc gãi đầu một cái nói rằng. Lúc này Tống Chí Cương rơi vào trầm tư, đốt lên thuốc lá quyển bẹp bẹp hít vài hơi. Sau đó liền thấy trên quầy máy ghi âm, lập tức ánh mắt đều sáng lên, liền vội vàng hạ cầm lên cái kia máy ghi âm lên ngay. Vừa rồi vào nhà thế nào còn không có nhìn xem đâu, liền cái đồ chơi này để mua, nhưng là trong nhà không có điện à, trước đó liền đều ở thôn bộ nghe cái đồ chơi này, cái này chuyện bên ngoài nhi cái gì đều có thể nghe được. Tống Chí Cương đối cái này máy ghi âm là cảm thấy hứng thú nhất. Liền hắn cái niên đại này mấy cái lao hỏa kế cũng đều ưa thích máy ghi âm, nhưng là cũng mua không nổi, chỉ có thể ngẫu nhiên đi thôn bộ cỏ lấy nghe. Cha, nói cho ngươi chính sự đâu, ngươi nhìn ngươi đây là sẽ đi đâu rồi? Tống Nhã Cầm rất là bất ức quyệt mồm nói rằng, hai ngươi ý tứ ta minh bạch, ta biết không thể để ngươi hai thời gian dài tách ra, nhưng ta lời này còn phải nói ra, Trần Nhạc ngươi cũng đừng khách khí, liền trước ngươi làm những chuyện kia, hiện tại để cho ta yên tâm đi khuê nữ cùng ngoại tôn nữ nhi giao cho ngươi, ta còn thực sự không phải rất yên tâm. Ngươi thật sự là sửa lại, ta và mẹ của ngươi cái này đều nhìn ở trong mắt, bất quá đã ngươi hai đã là cặp vợ chồng, cái này tách ra một đoạn thời gian ở không có gì vấn đề quá lớn, ta nhìn cứ như vậy, ngươi cũng khỏi phải sốt ruột, mặc kệ ngươi phòng này là đóng vẫn là sửa chữa lại, kia đều phải là năm sau mùa xuân. Chúng ta trước đem cái này qua tuổi, chờ đến lúc đó ngươi nếu là lợp nhà không có chỗ ở liền đến nhà ta đến, ta đem kia phòng nhỏ dọn dẹp một chút, các ngươi một nhà ba người ở đằng kia trong phòng ở không phải cũng được sao, coi như thực sự không được, nhường Nhã Cầm đi theo ngươi cha mẹ ngươi nhà cũng đều bên trong. Tống Chí Cương ý tứ rất rõ ràng, kia ngay tại lúc này quê nữ còn không thể cùng hải tử trở về. Hắn lo lắng sự tình chính là, Trần Nhạc cải ta quy chính, hắn những cái kia hồ bằng cầu hưu không thể nói lúc nào tìm tới cửa. Vạn nhất Trần Nhạc tiểu tử này không ở nhà, quê nữ coi như nguy hiểm. Cái này quê nữ cùng nhỏ nữu nữu không ở trước mắt, Tống Chí Cương cũng trong lòng không chắc, dù sao hắn cũng không thể hàng ngày đi xem lấy Trần Nhạc, vạn nhất tiểu tử này nửa đường lại lên yêu thiêu thân. Ai có thể nói đến ở đâu? Ai cũng không nghĩ ra 3 năm trước đây cái này hiếu thuận con rể sẽ nhiễm phải đánh bạc, uống rượu liền biến thành hôn trướng. Cũng càng không nghĩ tới 3 năm sau, hiện tại lại học tốt được, biết ta sinh hoạt. Người này biến hóa quá nhanh, cũng làm cho Tống Chí Cương trong lòng không có yên lòng, ngược lại hai người này cũng không phải thấy không đến mặt, ngẫu nhiên trở về ở 2 ngày, xa hương tới gần thối, ngẫu nhiên tách ra mấy ngày ở, cái này tình cảm còn càng ngày càng tốt. Đây cũng là Tống Chí Cương trong lòng một cái ý nghĩ, chính là vì khuê nữ phụ trách, cũng là vì khuê nữ cùng nửa đời suy nghĩ. Trần Nhạc nghe được về sau cảm thấy rất có đạo lý, cũng có thể cảm giác được cha vợ ý nghĩ. Nhưng là Tống Nhã Cầm quả thật có chút không tình nguyện, đã sớm muốn về nhà, đây không phải cha mẹ một mực không thả sao, cũng không thể hỏng thời điểm hàng ngày hướng nhà mẹ để chạy, hiện tại tốt, liền vội vàng hoảng trở về. Cha, ngươi nói đi, ta cùng Nhã Hân tất cả nghe theo ngươi, kia buổi tối hôm nay hai chúng ta về trước đi đợi lát nữa đem Nữu Nữu cũng mang lên, ngươi nhìn được không, ngày mai chúng ta trở lại, ta còn về được ăn trực một bữa đâu. Trần Nhạc tuét miệng cười nói, lao trượng người cũng đã đem nói được cái này phần đôn lên, hắn còn có cái gì có thể nói. Liên liệu mạng đem thời gian này dày vò tốt, đến lúc đó không cần lên tiếng, cái này nàng dâu cùng hài tử không trở về đi sao. Không phải hiện tại đem nàng dâu đón về, lão lưỡng khẩu đi theo lo lắng, ngay cả Nhã Cầm trong lòng cũng không chắc chắn nhi. Đem phòng này nếu là đóng thành lớn phòng bệnh ngói, đến lúc đó ai cũng nói không nên lời cái gì, ngay cả lao Tống nhà thân thích, vậy cũng muốn lau mắt mà nhìn một cái. Trần Nhạc đã quyết định chủ ý, cứ dựa theo cha vợ lời giải thích, chờ phòng ở chuẩn bị phá hủy trọng cái. Hắn ngẫu nhiên liền đến cha vợ nhà, ngược lại ở chỗ này lĩnh hội ở cũng có ăn. Thực sự không được còn có thể mang nàng dâu cùng khuê nữ về nhà mình, vừa bọn cha mẹ cũng ước gì bọn hắn trở về đâu. Lập nhà thật là một kiện đại sự, dựa theo Trần Nhạc đoán chừng. Đóng ra dáng điểm lớn phòng gạch ngói, tối thiểu cũng muốn 2.000 nhiều khối tiền. Cái này tại đương kim cái niên đại này, tuyệt đối là một khoản con số trên trời, liền xem như hắn đụng đại vận cũng muốn tích lũy một đoạn thời gian. Luôn không khả năng còn có thể bắt được Tiểu Phi Long A. Nhưng gần nhất thật đúng là đừng nói, hẳn là lên núi nhìn một chút, liền xem như không đụng tới Tiểu Phi Long, cũng hẳn là chuẩn bị nhi thứ đăng giá. Thừa dịp đầu xuân trước đó đem tiền này cho tôn tốt, chờ đánh xuân, cái này băng tuyết cũng đều hóa, chính là lợp nhà thời điểm tốt. Ngươi liền nghe hắn à, ngươi cũng gặp phải con của hắn, ta cái này quê nữ nói lời gì đều không có gì dùng. Tống Nhã Cầm quệt mồm liền hạ xuống chạy vào gian ngoài đi nấu cơm. Cái này vừa đi ngang qua thời điểm, trên cổ tay đồng hồ liền lập tức bị Tống Chí Cương thấy được. Tống Chí Cương đối tay này biểu có thể không có hứng thú, lúc này đã đang đem lộng lấy máy ghi âm, nhưng nhìn thấy quê nữ cái này trên cổ tay mang đồng hồ, trong lòng trong nháy mắt liền sáng trưng. Ba người này chuyển một vang đều đặt mua toàn, hơn nữa đều không phải là kia rẻ nhất, tại bên trong cao đáy ngăn bên trong cũng đứng được thượng trung ngăn. Liền thời gian này trôi qua tốt bao nhiêu a, Tống Chí Cương trong lòng đều rất hâm mộ. Nhỏ Nữu Nữu còn ở bên ngoài chơi lấy đâu, chơi đang vui vẻ, Trần Nhạc cái này xem xét cũng không nhịn được hạ. Liền theo Trương Quế Chi trong tay nhận lấy hài tử, cho bỏ vào đôi tám cống bên trên, Trần Nhạc một cái xoay người cưỡi đi lên, liền chở khuê nữ cơi xe đạp trong sân đi vòng vo. Chương 167, mang nàng dâu về cha mẹ nhà. Chương 167, mang nàng dâu về cha mẹ nhà. Nhỏ nữu nữu tiếng cười truyền khắp cả viện, cái này lui tới đi ngang qua người trong thôn nhìn thấy kia là hâm mộ không được, đều biết cái này lão Tống nhà con rể hiện tại đi ra ngoài, thời gian này trôi qua càng ngày càng tốt. Thời gian rất mau tới ban đêm, đã ăn xong cơm tối, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm liền đã mặc quần áo xong, chỉ có điều lúc này nhỏ nữu nữu ban ngày chơi mệt mỏi, đã nằm tại trên giường ôm Trần Nhạc mua cho hắn đồ chơi ngủ thiết đi. Kia sắt lá hết xanh nhỏ là nhỏ nữu nữu hiện tại yêu nhất đồ chơi, cái này vừa xuất ra đi, trong thôn hải tử đều vây quanh nàng. Hàng ngày cơm nước xong xuôi liền gấp ra bên ngoài chạy, cùng đám tiểu đồng bạn cùng nhau chơi đùa, nào giống tiểu nha đầu, đều nhanh thành giả tiểu tử. Chơi đều đã trễ thế như vậy, cũng đừng nhường hải tử cùng các ngươi trở về. Gãy giày vò dọn tại làm bị cảm, hai người các ngươi chính mình trở về đi, ngày mai yêu mấy điểm trở về. Trường Quế Chi dùng tay nhẹ nhàng đuốt nhỏ nữu nữu, lúc này nhỏ nữu nữu ngủ được khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Tống Nhã Cầm nhìn thấy về sau nhẹ gật đầu, sau đó liền đeo ở Trần Nhạc cánh tay đi ra ngoài. Cái này vợ chồng trẻ ngọt ngào ở buổi tối đều như keo như sơn. Ban đêm chưa có tuyết rơi thiên là khô khan lạnh, Trần Nhạc toét miệng cười, dọc theo con đường này đánh lấy trượt chân trượt, Tống Nhã Cầm liền tại phía sau nhìn xem, khi thì giơ tay lên nhìn xem đồng hồ trên cổ tay, cảm giác một hồi không chân thực. Rim khăn quàng cổ Tống Nhã Cầm, tuyệt không lộ ra thổ, ngược lại tặc kéo kéo đẹp mắt. Người chậm một chút, đều bao lớn người, đợi lát nữa cho người thêm thế. Nhìn xem Trần Nhạc trượt ra rất xa, cái này tối như bừng, nếu là đụng vào điểm cái gì nhiều không tốt. Tới tới tới, cô vợ trẻ, ngươi ngồi xổm trên mặt đất, ta lôi kéo ngươi trở về. Trần Nhạc chính mình chơi còn chưa đủ, còn phải mang theo nàng dâu, rất là vui vẻ chạy trở về, vừa cười vừa nói: "Ta mới không đâu, đế giày đều sạch sẽ, mài mỏng." Tống Nhã Cầm lắc đầu: "Không có chuyện gì, ta mua cho ngươi nhỏ giày ra, trước ngươi không thấy được sao? Về sau lúc ra cửa liền xuyên kia nhỏ giày ra, phối hợp ngươi cái này tiểu mã áo, quá đẹp, ta đều không dám nghĩ, ngươi nói nàng dâu ngươi thế nào đẹp mắt như vậy đâu." Trần Nhạc miệng này cùng lau mật dường như, nói Tống Nhã Cầm tâm hoa nộ phóng, thế nào không nhìn ra. Gia hỏa này miệng biến như thế nói năng ngớ sớt, nhưng là bị nhà mình các lao ra như thế khen, kia trong lòng đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Ta còn thực sự không thấy lấy kia nhỏ giày ra, ngươi mua vật kia cũng quá là nhiều, hơn nữa đều để ở nhà nhà, ngươi đưa đến mẹ nhà làm gì, còn chưa đủ ngươi khoe khoang đây này. Ta hiện tại cũng muốn trở về nhìn xem kia nhỏ giày ra dạng gì, ngươi thế nào không nói sớm ta liền xuyên ra tới. Tống Nhã Cầm nghe xong còn có nhỏ giày ra, lập tức nội tâm liền bắt đầu kích động. Ta đây không phải đem việc này đem quên đi sao, ngược lại tại mẹ nhà, sợ cái gì, cũng cứu không được. Chờ hai ngày nữa ta lại bán ít tiền, lại xé một khối lớn vải, mua chút đông, cô vợ trẻ liền phải vất vả ngươi cho cha mẹ làm bộ mới áo đông, cái này mắt nhìn thấy cũng nhanh hết năm cũng là không. Trần Nhạc đưa lưng về phía con đường mặt hướng lấy Tống Nhã Cầm, cười ha hả nói rằng. Mà Tống Nhã Cầm sợ hắn té gấp đội vươn tay ra dắt lấy Trần Nhạc. Ngươi có phần này hiếu tâm là được rồi, nhưng cũng không thể vào xem lấy cho cha mẹ ta mua, nhà ngươi cha mẹ bên kia ngươi cũng phải nhiều chiếu ứng. Có máy may, làm gì sống đều nhanh, ngươi nếu là trong tay có tiền nhàn rỗi, liền nhiều xé một tấm vải, ta đem ngươi nhà ba mẹ áo đông cũng làm ra đến, thuận tiện lại làm quần đông. Còn có à, ngươi cái này nếu là kiếm tiền liền thả trong tay là được, không cần cái gì đều cho ta, trong nhà ta quản, ta nếu là dùng tiền ta xen vào nữa ngươi muốn, đồng tiền lớn liền thả trong tay ngươi, ngươi là nhà ta trụ cột, càng là ta Tống Nhã Cầm đàn ông, ta tin được ngươi. Tống Nhã Cầm hiện tại không sợ Trần Nhạc đem tiền này phung phí, liền xem như phung phí lại có thể hoa đi nơi nào, ít ra có thể nhìn thấy đồ vật, dù sao cũng so hướng kia trên chiếu bạc đưa mạnh. Cho nên cái này làm nữ người có lúc liền phải khai sáng một chút, cái này các lao ra dùng tiền bung tay quá chán, là bởi vì hắn có thể kiếm lời số tiền này. Nếu là không có thể kiếm, lại lấy tiền ở đâu hoa. Thật bất vả nhìn thấy Trần Nhạc đã hối cải để làm người mới, Tống Nhã Cầm thật đúng là không có quá nhiều yêu cầu, cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, dù sao hiện tại địa vị của mình đều đã rất khá. Nàng dâu ngươi thật tốt, hiện tại còn băn khoăn cha mẹ ta đâu. Trần Nhạc nói đến lúc này liếm môi một cái, chung quanh cũng không có người đầu này nói đi đến đen, cũng không nhìn thấy cái gì đồ chơi, chỉ có cái này mùa đông gió lạnh. Hắn liền vội vàng chạy đến Tống Nhã Cầm trước mặt đi lên liền hôn một cái. Tống Nhã Cầm đập hắn một chút, Trần Nhạc lại tại bộ ngực hắn nắm một cái. Gây Tống Nhã Cầm một hồi thẹn thùng, hai người ngươi truy ta đánh nào giống một cái lao phu lao thê dáng vẻ, liền cùng tiểu tân hai cái không có gì khác nhau. Đoạn đường này ngọt ngào, liền gió đều mang đường mùi vị. Đúng rồi, Trần Nhạc, chúng ta buổi tối hôm nay đi nhà ngươi a. Ta đều thời gian thật dài không có nhìn thấy nhà ta cha mẹ, ngươi nói ngươi tổng hướng nhà ta đến, ta cũng phải đi một chuyến a, không phải cha mẹ còn đi theo ngươi mù quan tâm, lời của ngươi nói bọn hắn cũng không tin, chúng ta tới xem, buổi tối hôm nay nhìn xem ở đằng kia ở. Tống Nhã Cầm bỗng nhiên níu lại Trần Nhạc mở miệng nói ra. Hôm nào à, ta đều lao nhớ ngươi. Hai ta ban đêm nóng hổi, trở về đem giường đốt nóng hổi, hướng trong chăn như vậy vừa chui, nhiều đến sức lực. Trần Nhạc tuét miệng xấu vừa cười vừa nói. Nó ngươi chính là không có chính hình, như thế làm, mang thai làm sao xử lý. Tống Nhã Cầm trong nháy mắt đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Mang thai liền sinh a, cái kia còn có cái gì nói, vừa bạn cùng nhỏ níu níu làm bạn. Trần Nhạc vung tay lên, nói rất là nhẹ nhõm. Hắn còn mong mỏi muốn hai thai đâu. Vậy cũng không được à, thời gian này còn không có qua lên đâu, lại muốn hài tử có thể thế nào còn a, ta ngược lại thật ra không có gì, ta liền sợ nói đến chỗ này thời điểm. Tống Nhã Cầm không hề tiếp tục nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, vậy thì chờ phòng ở che lại, đến lúc đó hai người chúng ta hàng ngày ở trong chăn bên trong nghiên cứu, sớm một chút tái sinh đứa bé, hai chúng ta nhà cha mẹ cũng đều khả năng giúp đỡ chiếu khán. Trần Nhạc mở miệng nói ra, sau đó liền thấy Tống Nhã Cầm nhẹ gật đầu, hiển nhiên không kháng cự ý nghĩ này. Kia buổi tối hôm nay đi nhà người cha mẹ kia, ngươi nếu là muốn cái kia lời nói, hai ta buổi sáng ngày mai lại về nhà không phải cũng được không? Tống Nhã Cầm nói đến đây thời điểm thanh âm đều càng ngày càng nhỏ, thật giống như con muỗi như thế. Nhưng làm Trần Nhạc đùa che miệng cười, Tống Nhã Cầm liền đuổi theo đánh, sau đó hai người liền đổi phương hướng hướng phía Trần Nhạc cha mẹ hắn nhà, cũng chính là bảy dặm thôn phương hướng đi đến. Đợi đến vợ chồng trẻ đi vào bảy dặm thôn, Trần Nhạc cửa nhà thời điểm, phát hiện trong phòng này dầu hỏa đèn vẫn sáng, hơn nữa tựa như là điểm hai cái phòng, rất sáng sủa. Thông qua dầu hỏa đèn chiếu rọi bóng người, liền có thể nhìn thấy mấy cái, điều này nói rõ trong phòng có không ít người đâu. Tống Nhã Cầm rất là nghi hoặc, lôi kéo Trần Nhạc tay, cũng mở miệng hỏi, mẹ ta nhà ban đêm thế nào nhiều người như vậy a? Trần Nhạc nghe được về sau quay đầu cười cười. Hai ngày trước ta mô mô cùng ngã mộ ra đều đến đây, xem chừng hai ngày này cũng một mực ở nhà ta đâu. Ta lợi hại a, ta bà ngoại cùng ngã mụ trong lòng ú cục đã giải khai. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, vẻ mặt kiêu ngạo mà ưỡn ngực ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắc ý. Tống Nhã Cầm nghe được về sau cũng lộ ra kinh ngạc. Bởi vì nàng biết bà cùng mô mô ở giữa có thật nhiều mâu thuẫn không có tan giải khai, cho nên mấy năm qua này rất ít đi lại. Cũng biết rõ bà tính tình rất quật cường, hiểu rõ hơn mộ mộ tới tuổi tác về sau, cũng thật sự là ngượng nghịu mặt, cho nên cái này hai mẹ con vẫn luôn rất xa lạ. Mấy năm trước bà lúc ở nhà liền bị trọng nam khinh nữ, vẫn luôn bị xem nhẹ vắng vẻ, trong nhà vẫn luôn khuynh hướng lấy hai đứa con trai, cái này cũng liền dẫn đến bà gả sau khi đi ra, rất ít cùng nhà mẹ đẻ liên lạc. Đồng thời, lúc trước bà gả cho công công thời điểm, nhà mẹ đẻ cũng là không đồng ý, cũng bởi vì này lưu lại không ít mâu thuẫn cùng khúc mắc. Lại không nghĩ tới nhiều năm như vậy u cục thế mà giải khai, hơn nữa còn là Trần Nhạc rút một chút. Thật nha, ngươi lợi hại như vậy đâu? Tống Nhã Cầm mở miệng cười hỏi. Kia là, cũng không nhìn một chút người các lao già ta hiện tại tư tưởng giác ngộ cao bao nhiêu. Không chỉ có muốn đem nhà mình thời gian qua tốt, trong nhà này nhà bên ngoài không phải cũng đều phải là ta trương là sao? Trần Nhạc vừa nghe đến đây càng là bố vô ngực phanh phanh rung động. Đùa Tống Nhã Cầm che miệng cười đến run rẩy cả người. Chương 168, lão Trần gia liền một cái con râu, người khác không dùng được. Chương 168, lão Trần gia liền một cái con râu, người khác không dùng được. Sau đó hai người liền cùng một chỗ vào phòng, bất quá tại tiến gian ngoài thời điểm, Trần Nhạc trước hết để cho Tống Nhã Cầm bên ngoài phòng chờ một lát, hắn muốn cho cha mẹ một kinh hỉ. Sau đó liền kéo cửa ra, đi vào. Tống Nhã Cầm liền đứng bên ngoài phòng mặt mũi tràn đầy mong mỏi. Dù sao đã có một thời gian thật dài không có tới nhà chồng. Từ lúc sau khi kết hôn thì tương đương với phân gia, bởi vì Trần Nhạc cùng trong nhà quan hệ cũng huyên náo rất xa lạ, đặc biệt là cùng cha hắn, tại cơm tất niên thời điểm liền đem cái bàn cho lật ngược, từ đó về sau cũng rất ít trở về. Mà trong phòng còn đang nghị luận là ai tới, lớn như thế trời lạnh, hơn nữa còn là ban đêm. Quách Hỷ Phượng sớm đã có suy đoán, đại khái hẳn là nhi tử trở về. Thằng đến Trần Nhạc cái này vừa vào nhà, trong phòng này ánh mắt mọi người đồng loạt đều rơi vào Trần Nhạc trên thân, trong phòng này người a cũng đều ngồi trên giường sưởi ấm buồn làm nhảm lấy gặm. Thật đúng là ta đại nhi tử trở về, ta cứ nói đi, cái điểm này nhi liền tiểu tử này hướng nhà ta chạy. Quách Hỷ Phượng vừa nhìn thấy Trần Nhạc lập tức đắc ý liền theo giường đứng lên. Trần Bảo Tài tựa ở giường trên đàn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là mặt mũi này bên trên cũng nổi lên vui sướng. Trần Nhạc như thế xem xét, không chỉ có cha mẹ còn có mộ mộ cùng ông ngoại ở nhà, ngay cả hắn nhị cứu Quách Hồng Bân thế mà cũng ngồi ở trên giường. Chỉ có điều Quách Hồng Bân nhìn thấy Trần Nhạc thời điểm, cũng không phải là giống hướng phía trước như thế đùa xé hai câu, mà là cúi đầu dùng tay loay hoay chổi lông gà, đem một cây một quặng lông đều cho hao xuống tới. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ta nhị cứu cũng ở đây, hôm nay thế nào như thế đầy đủ. Bà ngoại, ông ngoại, hai ngày này có phải hay không vẫn luôn ở lại đây đâu? Cảm giác kiểu gì a? Ngã mụ có hay không cho các ngươi sắc mặt nhìn, nếu là có cứ nói với ta à, ta cùng với nàng nói một chút. Trần Nhạc quét miệng, thế mà còn có nhàn tâm ở thời điểm này châm ngòi quan hệ đâu, cái này cũng liền gián tiếp giải thích rõ trong nhà quan hệ đã rất hòa hợp. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hồ rồi cái gì, làm đến giống như mẹ ngươi không hiếu thuận dường như. Quách Hỷ Phượng nghe xong, giơ lên đại thủ liền hướng phía Trần Nhạc bả vai đập hai lần. Thật giống như ngoặc đánh sám giống như, cũng bị Trần Nhạc những lời này chọc cho mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Triệu Ái Anh cùng Quách Điện Nghĩa kia càng là cười không ngậm mồm vào được, trước sau ngửa đầu. Ngươi ngó đứa nhỏ này, cũng không có chính hình a. Trần Bảo Tài cũng ở bên cạnh toét miệng nói rằng, nhưng đây cũng không phải là đang phê bình, ngược lại là một loại tán dương. Ta ngoại tôn nhi hiện tại nhưng có chuyện chính, các ngươi cái này làm ba mẹ cũng đều nhìn ở trong mắt, về sau không có việc gì ít độc thủ, đứa nhỏ này đều lớn như vậy, sớm đã có tự tôn, chính mình cũng đều lập gia đình. Triệu Ái Anh đã đứng dậy đi, tới một thanh liền đem Trần Nhạc ôm vào trong ngực, thật tốt hiếm có một chút. Cái này tại Đông Bắc bất luận là làm mẫu thân vẫn là mãi mãi hoặc là mô mỗ, đối đãi một đời sau nhi đều là rất cương triều, cũng thoải mái, muốn hiếm có liền hiếm có hai lần, muốn chửi thì chửi hai câu. Không giống như là phụ thân hay là gia gia ông ngoại, mặc dù cũng hiếm có, nhưng biểu đạt phương thức liền rất nội liễm, có thể chưa từng có ôm một cái kiểu nói này. Đa số đều là hướng phía cái mông đạp một cước, hoặc là dùng tay mò sờ đầu, đã là ôn nhu nhất cương triều phương thức. Tranh thủ thời gian cởi giày bên trên giường, trên mặt đất xử lấy làm gì? Vừa vặn ngươi nhị cứu tới, chúng ta cũng làm nhảm tán gẫu. Trần Bảo Tài chào hỏi một tiếng, sau đó Trần Nhạc liền cởi giày lên giường, cái này trong lòng còn kìm nén một chuyện. Các ngươi nói hiện tại Trần Nhạc đứa nhỏ này là càng ngày càng hiểu chuyện nhi, ta đều không nghĩ tới ngươi nói cái này đêm hôm khuya khoắt liền đem ta cho tiếp trở về, ta cùng ta khuê nữ à, vẫn thật là thua lỗ hải tử hỗ trợ tác hợp, không phải đời này quan hệ còn cưng lấy, gặp mặt cũng không ra thế nào nói chuyện đâu. Triệu Ái Anh liền lôi kéo Trần Nhạc tay, ánh mắt kia bên trong không chỉ là hiền lành các loại ái, càng nhiều hơn chính là cưng chiều. Cách bối thân là càng nhìn càng hiếm có. Nếu không phải trước đó Trần Nhạc làm sằng làm bậy, loạn buông nghịch loạn tạo, cái này làm ông ngoại cùng bà ngoại có mấy ngày không gặp mặt đều sẽ rất muốn. Lúc kia, từng nhà cũng đều biết, kia dân cờ bạc là không có nhân tính, một khi lên chiếu bạc, lục thân không nhận. Triệu Ái Anh kia trong lòng cũng hàng ngày đi theo điều lấy, bất quá cuối cùng là nhìn thấy cái này ngoại tôn tử cải tà quy chính. Thế nào nói sao, hai tử là hảo hài tử, chỉ cần không cá cược thì căn cái gì đều mạnh. Mắt thấy từng ngày tốt, thời gian này cũng có hy vọng, ta hiện tại duy nhất liền nhớ thương ta cái kia nàng dâu cùng tôn nữ của ta nhi. Ta nói à, đại nhi tử, ngươi còn phải thêm chút sức à, sớm một chút đem Nhã Cầm cho tiếp trở về, ngươi cũng không biết, ta đêm qua còn mộng lấy nàng cùng Nữu Nữu đâu, cái này trong lòng là thật muốn thật nhớ thương. Ngươi nói một chút tốt bao nhiêu hài tử, dáng dấp còn tốt nhìn, kia eo nhỏ đầu kia nhỏ dáng người, cái nào chỗ nào không cho ngươi tăng thể diện, cái này lĩnh ra ngoài lĩnh ra tay, trả lại cho ngươi sinh lớn như thế một cái khuê nữ, thế nào cũng không biết thỏa mãn. Quách Hỷ Phượng nói đến đây thời điểm, nhịn không được xoa lên nước mắt. Đối với người con dâu này, nàng là đánh đáy lòng ưa thích. Thế nào nhìn thế nào thuận mắt. Cái này đều bao lâu thời gian không có gặp được, có thể không muốn sao? Xét rốt cuộc nàng dâu, Trần Bảo Tài sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Trần Nhạc, ngươi về sau cũng không có việc gì đừng tổng hướng trong nhà liêu, gần nhất ngươi về nhà cũng là rất chịu khó, có công phu này nhiều hướng ngươi cha vợ nhà chạy, cho giúp đỡ chút làm chút sống cái gì, có chút nhãn lực độc đáo nhi. Ngươi lúc nào đem nàng dâu làm trở về, lại mang theo nàng dâu cùng hài tử tới, không phải về sau ý đến. Trần Bảo Tài trực tiếp bàn tiếng. Cái này làm ra ra, có thể không muốn tôn nữa sao, thậm chí hắn đều có thể kéo xuống mặt mũi, dù là chủ động đến nhà, bị ông thông gia thân gia mâu mắng vài câu phát tiết một chút, chỉ cần có thể nhìn thấy tôn nữ là được. Nếu không phải hai ngày này cha vợ cùng lão mẹ vợ tới, quan hệ này vừa mới có chỗ làm dịu, Trần Bảo Tài cũng sớm đã xách bên trên đồ vật đi thân gia nhìn một chút. Hai năm trước tiên là thật không có mặt đi à, ngươi nói hắn con trai mình đem con gái người ta cho thai họa thành như thế, cái này gặp mặt đều không biết nói gì cho phải. Bất quá gần nhất Trần Nhạc tiểu tử này có tiến bộ, cái này cũng liền cho Trần Bảo Tài đi gặp thân gia mâu ông thông gia giúp khí. Nữu Nữu đứa nhỏ này nhất nhận người liền có, ngươi nói trước kia đến thời điểm, ta liền ôm nàng đi ngủ, thật giống như ôm nhà ta lớn mây dường như, thật đúng là đừng nói, cái này Nữu Nữu à, dáng dấp còn rất giống nàng đại cô. Vừa nhắc tới cháu gái Quách Hỷ Phượng trong lòng cái kia nhớ, mặt mũi này bên trên đều trong bụng nở hoa, thật là không biết rõ lúc nào có thể đem tôn nữ nhận lấy chờ hai ngày. Càng không biết con dâu hiện tại làm sao nghĩ, nghe thấy lấy nhi tử nói chuyện gì không có, thật là chuyện gì đều không có, cũng đến bây giờ đều không có lộ mà ta. Trong phòng này những người khác cũng bắt đầu khuyên Trần Nhạc, nhường hắn đi thêm cha vợ nhà biểu hiện, lập công cái gì, có thể tuyệt đối đừng lại làm chuyện hồ đồ. Thật tốt cho cha vợ cùng lão mẹ vợ nói lời xin lỗi, giống người như thế, sau đó đem nàng dâu tiếp trở về. Mà Trần Nhạc lại là nết miệng cười cười, sau đó mở miệng nói ra, tiếp trở về làm gì, ta thời gian này hiện tại trôi qua cũng rất tốt, cùng lắm thì đổi lại nàng dâu thôi. Trần Nhạc đương nhiên chỉ là vì đùa phụ mẫu mở một câu trò đùa. Thật là một giây sau, cái mông của hắn liền bị một cước đạp một cái, cả người đều kém chút bị đạp quẳng xuống đất, may mắn ôm lấy bên cạnh cây cột. Người tên hỗn đản đồ chơi, nói gì thế? Ta xem là ngươi vừa ra ngoài không có mấy ngày, lại phải về xoáy, ngươi nói là tiếng người sao? Trần Bảo Tài nghe xong Trần Nhạc vừa rồi kiên lời nói liền giận không chỗ phát tiết tại chỗ liền nổi giận. Tay này bên trong càng là nhặt lên chổi lông gà, hận không thể đi lên liền cho Trần Nhạc hai lần. Mà lúc này Trần Nhạc cuối cùng là giữ vững thân thể, lại ngồi xuống trên giường, nhe răng trợn mắt. Mẹ, ngươi ngóng nó, ta đều bao lớn, cha ta động một chút lại đánh ta, ngươi cũng không nói ngăn đón điểm. Trần Nhạc một bên nói một bên xoa cái mông, chớ nhìn hắn biểu hiện ủy khuất, nhưng là trong lòng nắm chắc à, đợi lát nữa Nhã Cầm vào phòng, hắc hắc, cha mẹ sau khi thấy khẳng định sướng đến phát rồi. Ngươi chính là thiếu đánh, ai bảo ngươi nói vừa rồi lời kia tới, nhưng làm ngươi tiền đồ hỏng ao, đừng nói ngươi không có bản sự này, ngươi cho dù có bản sự này, nếu dám ở bên ngoài hồ làm, đừng nói cha ngươi đánh ngươi, ta đều không nhận ngươi đứa con trai này. Chúng ta lão Trần gia con dâu cũng chỉ có Nhã Cầm, đổi người bên ngoài không được, ta liền thích ta con dâu này, ai đều không tốt làm, ta cho ngươi biết à, Trần Nhạc. Ngươi lời nói mới rồi sớm làm cho ta nghẹn trong bụng, ngươi nếu là nói thêm câu nữa, ta cũng hiện tại gọi ngươi. Ngay cả lúc này Quách Hỷ Phượng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, giơ lên đại thủ, mặc dù không có đánh xuống, nhưng là khí thế mười phần. Hơn nữa liền nhi tử đều không gọi, trực tiếp xưng hô Trần Nhạc danh tự cũng đủ để chứng minh nàng lúc này thật sự tức giận. Chương 169, nhị cứu sự tình chương 169, nhị cứu sự tình ngoại tôn nhi, về sau cũng không thể loạn xé con bê, nói gọi là lời gì, ngươi có biết hay không vì sao kêu nghèo hèn vợ không thể bắt không xa không nói liền nói ngươi cha mẹ, ai cũng không phải loại người như vậy. Đều là tốt nhà nhi nữ, Nhã Cầm đối ngươi tốt bao nhiêu à, liền trước ngươi cái kia lăn lộn dạng, người ta còn không rời không bỏ, đổi cái thứ hai đều sớm cho ngươi đánh tám đao. Lúc này Triệu Yêu Ánh cũng là hai cánh tay chồng chất lên nhau, qua lại ngập đánh hai lần, cả nhà cũng bắt đầu cho Trần Nhạc lên lớp. Ta chính là mở câu cho đùa, đùa cha ta ngã mù đâu, thế nào còn đều tưởng thật. Tốt như vậy cô vợ trẻ, ta không nỡ đến đâu, cái này nào có so vợ ta dáng dấp đẹp mắt. Trần Nhạc tuét miệng cười cười. Ngươi cũng đừng xé con bê, còn nàng dâu con dâu đâu, lại hai ngày nữa vợ ngươi đều không còn hình bóng, ngươi còn tưởng rằng không có chuyện đâu. Liên Nhã Cầm kia nhỏ bộ dáng, liền xem như mang đứa bé người ta cũng có thể tìm tới, đi cùng với ngươi đổ cái gì, chẳng phải đổ ngươi người này sao? Ta cho ngươi biết à, ngày mai không nghị luận cái gì, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi ngươi cha vợ nhà, là quỳ xuống xin lỗi đâu. Vẫn là dập đầu thở dài à, tóm lại bất luận như thế nào cũng phải đem tôn nữ của ta mang cho ta tới, nếu không ta không để yên cho ngươi. Cũng ở thời điểm này, Quách Hỉ Phượng hoàn toàn bộc phát. Nội tâm đối tôn nữ tưởng niệm đã không ngăn được. Vậy thì phải đối con của hắn làm áp lực. Ai nha, muốn gặp tôn nữ của ngươi, buổi tối hôm nay sợ là không được, nhưng là con dâu ngươi phụ ngược đã tới. Trần Nhạc đống nhiên vươn tay, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Nhưng là trong phòng người không có người tin, tiểu tử này miệng bên trong liền không có câu nói thật. Nhưng mà lại tại lúc này, Tống Nhã Cầm từ bên ngoài đẩy cửa ra, túi đầu nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ đi đến. Vừa rồi tại phía ngoài phòng cái gì đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Thế nào có thể không cảm giác được bà cùng công công đối với mình kia phần yêu chiều, còn có tán thành. Lúc này Tống Nhã Cầm, đôi mắt nhỏ vành mắt đều hồng nhuận, cái này nước mắt ngay tại trong hốc mắt quay trở ra. Mẹ, cha, ông ngoại, bà ngoại, nhị cứu Tống Nhã Cầm che lấy miệng nhỏ, liền sợ khóc thành tiếng, nhưng là nhịn không được ga cũng không nghĩ tới tại nhà chồng địa vị trọng yếu như vậy, tất cả đều lẩm bẩm đâu. Trong chấp nhoáng này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, chỉ có Trần Nhạc ở đằng kia cười khúc khích, thì phản ứng Trần Bảo Tài đối với Trần Nhạc trên mông đi, lại là một cước, lần này trực tiếp đem Trần Nhạc theo trên giường đạp đến trên mặt đất, đau đến hắn trên mặt đất liền che lấy cái mông nghe răng trợn mắt. Quách Hỉ Phượng càng là rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn lầm, lấy lại tinh thần liền bận rộn lo lắng hạ, sau đó liền dùng tay nắm lấy Tống Nhã Cầm tay, trong tay lặp đi lặp lại trà sát, lại dùng tay sờ lên Tống Nhã Cầm cái đầu nhỏ cùng tóc. Nhã Cầm, thật sự là con dâu ta Nhã Cầm. Cái gì đến đây nha, mẹ còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Quách Hỉ Phượng nói đến đây lúc sau đã khóc không ra tiếng, trực tiếp liền khóc lên. Sau đó cái này hai mẹ con liền ôm đến cùng một chỗ khóc, chỉnh trong phòng nước mắt oa tử cả người cũng đều đi theo lau nước mắt. Trần Nhạc liền thấy bà ngoại, Triệu Ai Anh cũng túi đầu lau nước mắt. Mẹ, ta trước đó đều để Trần Nhạc nói cho ngươi, chính là về nhà ở mấy ngày, hai ta không có việc gì, khó khăn nhất thời điểm đều đến đây, ai biết hắn thế nào cùng ngươi nói. Ngươi cùng ta cha đều lớn như thế số tuổi, cũng đừng cùng chúng ta hai quan tâm, hai chúng ta đánh không tiêu tan, mắng không tiêu tan, ngươi cứ yên tâm đi. Tống Nhã Cầm liền nằm tại Quách Tập Phượng trong ngực, nằm sấp trên bờ bay, một bên khóc vừa nói. Khóc thanh âm đều có chút run rẩy. Chính là bầu không khí như thế này, ai đến đều phải lưu điểm nước mắt, ngay cả lúc này Trần Nhạc cũng từ dưới đất đứng lên, thấy cảnh này hoảng hốt nghĩ đến nếu như mình không có trọng sinh, không có cơ hội hối cải để làm người mới. Đây hết thảy chỉ sợ chỉ có thể tồn ở trong mơ. May mắn chính là lão tiên gia cho mình đền bù tiếc nuối, sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trần Nhạc tiểu tử này thả cái giấm đều không có chuẩn, hắn nói không có chuyện gì, thế nhưng tổng không nhìn thấy ngươi bóng người, ngươi nói trong lòng ta có thể không muốn sao? Đứng trên mặt đất đứng đấy, nhanh cởi giày bên trên giường, nhường mẹ thật tốt tưởng tận xem xét tưởng tận xem xét, mập vẫn là gầy, mập vẫn được, nếu là gầy một chút, ta liền cho tiểu tử này lột ra. Quách Hỉ Phượng đem con dâu làm khuê nữ như thế lôi đến trên giường, thậm chí tự tay giúp thoát giày, sau đó chính mình cũng tới giường, còn chừng Trần Nhạc một cái. Con dâu liền ngồi ở bên cạnh, Quách Hỉ Phượng liền dắt lấy con dâu tay không buông ra, một bên dắt lấy một bên sờ lấy, sau đó liền bắt đầu làm nhảm lên gặm. Con dâu ta lớn lên nhiều tuấn à, ta cái này thế nào nhìn thế nào đều ưa thích, Nhã Cầm à, mẹ có lỗi với ngươi. Để ngươi ăn nhiều năm như vậy khổ cùng ủy khuất cái này trước kia à, Trần Nhạc cái kia chính là tiểu xuất sinh, căn bản nghe không hiểu tiếng người, nói cái gì hắn cũng không để vào trong lòng, ta cái này làm mẹ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ở trên thân thể ngươi tác nghiệt, chúng ta láo Trần gia thiếu ngươi. Quách Hỉ Phượng là đánh đáy lòng bên trong nói ra câu nói này. Tống Nhã Cầm nghe được về sau lại là liên tục lắc đầu, khóc đã đỏ lên cái mũi, sau đó liền đem cổ tay giơ lên. Mẹ, ngươi nhanh đừng nói như vậy, chỉnh trong lòng ta có thể không dễ chịu, trước kia không lúc trước sao, hiện tại Trần Nhạc rất tốt. Ngươi xem một chút cái này, đây chính là hắn mua cho ta, bỏ ra 100 nhiều khối đâu. Tống Nhã Cầm ngay trước bà mặt, không chút nào keo kiệt huyền diệu chính mình đàn ông đối với mình tốt. Phần này thiên vị cùng tương triều, cũng làm cho Tống Nhã Cầm lần nữa tràn đầy lực lượng, không còn giống lúc trước đi đến đâu, đều cảm giác giống như bị người nghị luận, không ngóc đầu lên được. Ai nha má ơi, thật là dễ nhìn, nhìn con dâu ta tay này tuyết bạch, đeo lên tay này biểu so kia người trong thành a, đều mốt càng phong cách Tây Quách Hỉ Phượng cũng dắt lấy con dâu tay, đầy một mồm tán dương. Cái này những người khác cũng đều vây quanh Tống Nhã Cầm làm nhảm không ngừng. Con dâu này vừa về đến, thân nhi tử liền bị phơi tại một bên. Các ngươi làm nhảm, ta đi ra ngoài sao điểm hẳn dưa, kéo kẹt rằng, tiểu tử ngươi cũng đừng nhàn rỗi, cho ngươi bà ngoại cùng ngươi ông ngoại còn có ngươi nhị cứu xông chút nước trà uống. Cái này Trần Bảo Tài nhìn về đến trong nhà nóng như vậy ư, con dâu cũng quay về rồi, cái này trong lòng cũng liền rơi an tâm, mặt mũi tràn đầy đều treo đủ cười, đứng dậy liền hạ xuống. Con tiện thể giật một chút Trần Nhạc cổ áo, cũng phải cho hắn tìm một chút việc để hoạt động. Bà ngoại, ông ngoại, các ngươi khác không? Trần Nhạc vừa hỏi xong câu nói này, cũng cảm giác phía sau chuyển đến một cỗ băng lãnh, quay người lại liền nhìn xem phụ thân, Trần Bảo Tài đang nhìn mình lom lom. Ta chính là hỏi một chút, cũng không nói không giới nhà, ngươi ngó ngó ta trở về vừa có thể bao lớn một hồi, ngươi cũng gọi ta nhiều lần. Ta nói cha, ngươi có phải hay không tay ngưỡng ấy, bắt ta luyện xuống đâu? Lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm? Để ngươi làm gì liền làm gì được. Trần Bảo Tài đảo cổ một câu. Trần Nhạc một bên ngoan linh lợi hạ, toát miệng liền hướng ra ngoài đi, bởi vì hắn cảm giác cái này phụ thân cái này chân to tùy thời lại nổi lên. Trong phòng người thấy cảnh này cũng đều cười ha hả, không khí này à, đừng đề cập có nhiều hòa hợp. Bên ngoài rơi ra tuyết, tuyết lông lúng hoa, nhìn xem cũng đẹp, hơn nữa không có gió, kia bông tuyết tựa như lông lúng như thế thấm thoát ung dung trôi xuống, gặp phải kia mền bông dường như. Trong phòng này nóng hôi hổi, cả một nhà người làm nhảm lấy gặm, điểm dầu hỏa đèn, ngọn lửa vọt tới, đem người cái bóng phản chiếu siêu siêu mèo mèo. Người một nhà ngồi cái này nóng hổi khí nhi bên trong, kia cảm giác hạnh phúc à, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bên ngoài phòng, ngay tại xào hạt dưa Trần Bảo Tài, nhìn xem Trần Nhạc đã đem nước đổ vào phích nước nóng bên trong, cũng đem lá trà cũng nhét đi vào, sau đó liền tiến đến hắn trước mặt. Trần Nhạc gấp vội vàng lui về phía sau hai bước. "Cha, đừng làm loạn, làm sấy lấy cái này đều nhanh gặp phải khẩn cấp phản ứng." Trần Nhạc cũng không biết cha hắn gần nhất đây là thế nào, liền yêu động tay, đánh còn không đau, nhưng chính là muốn hướng về thân thể hắn ngoặt đánh hai lần. Trên thực tế hắn căn bản không biết rõ, đây chính là những năm tháng đó tình thương của cha thể hiện, đối với nhi tử loại kia hiếm có sức lực, căn bản là không có cách dùng miệng nói ra. Chương 170, mẫu thân cậu lớn, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Chương 170, mẫu thân cậu lớn, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Đừng nước tiểu hỏng bét, rất lớn tiểu hòa tử, đập ngươi hai lần có thể thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi nhị cứu hôm nay đến, đem con hổ kia con non già cho đưa tới, hôm nay chính là vì việc này tới, không thấy ngươi nhị cứu vẫn luôn không nói chuyện, hiểu xịu đi à nhà, kia là cảm thấy ở trước mặt ngươi thật mất mặt. Ngươi giống người dường như, đừng cái gì cũng nhìn không ra, đợi lát nữa nói hai câu ngươi nhị cứu yêu nghe, từ nhỏ ngươi nhị cứu cùng ngươi nhị cứu mẹ hiểu ngươi nhất, biết không, đường chỉnh cùng vô tâm dường như. Trần Bảo Tài sau khi nói xong liền bắt đầu cầm cái sẻng đem bên trong xào kỹ hạt dưa nhi bỏ vào kỳ hốt rác bên trong, sau đó lại đẩy cửa ra, mượn kia hơi lạnh nhì, cho kia hạt dưa nhi tản ấm, hai tay đỉnh a, liền có thể mượn kia cổ phong đem bên trong xẹp từ tất cả đều có thể sàng chọn ra ngoài. Hơn nữa cái này hạt dưa nhi ra nổi về sau, chất thành một đống dễ dàng nhất rắn a, cứ như vậy khẽ bấp sàng, là có thể đem cái này nhiệt độ đều đặn, hơn nữa cái này xào hạt dưa thời điểm, sẽ còn hướng bên trong vung điểm hạt cắt hoặc là tảng đá khối, chính là vì có thể làm nóng nhanh một chút, hơn nữa cái này sàng chọn thời điểm cũng đều có thể lấy ra đi. Trần Nhạc nghe được phụ thân lời nói này, trong nháy mắt cảm giác trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn sao có thể không biết do nhị cứu cùng nhị cứu mẹ đối với mình tốt, chỉ là không nghĩ tới nhị cứu sẽ bởi vì việc này, còn chủ động đi một chuyến. Hắn vươn tay tại trong túi sờ lên, còn có 200 nhiều khối tiền, hiện tại nhị cứu nhà chính là dùng tiền thời điểm. "Cha, vậy ta vào nhà trước a." Trần Nhạc mang theo phích nước nóng liền vào phòng, sau đó liền thấy nhị cứu ngẩng đầu nhìn chính mình một cái, ngay sau đó lại cúi đầu, trong tay loay hoay lông gà trên thảm cọc lông, một bên nghe những người khác tán gẫu, ngẫu nhiên trên mặt tươi cười. Ngược lại thế nào nhìn thế nào đều rất hiệu sĩ ba, cái này cùng lúc trước hắn có thể hoàn toàn không giống. Cái này nông thôn đều sẽ đem cái này tách trà cái gì đặt vào đầu gỗ kia cái dương trong một tủ, tấm gương này cũng đều xử ở phía trên, Trần Nhạc đem cái này tách trà còn có tráng men vạc tất cả đều cầm tới, sau đó đổ đầy nước, đưa cho bà ngoại cùng ông ngoại. Đưa cho nhị cứu thời điểm, nhị cứu lúc này mới ngồi dậy nhận lấy chén trà, thổi hai cái nhiệt khí, liền hút ra hai cái. Lúc này Trần Bảo Tài cũng vào nhà, liền đem hạt dưa bỏ vào trên giường, đại gia hỏa đều một người nắm, một bên ăn một bên tán gẫu. Đây chính là lớn đông bắc đi qua, vì sao mỗi người răng cửa bên trên đều sẽ có một cái khe, từ nhỏ đã yêu gặm hạt dưa, quả thực là mài đi ra. Đỏ Bân, buổi tối hôm nay đây là thế nào, lấy trước kia nói nhảm có thể nhiều. Tới nửa ngày, cũng không lên tiếng Triệu Ai Anh quay đầu nhìn chính mình nhị nhi tử một cái, cũng mở miệng hỏi một câu. Ai biết, trước kia tới chỗ này tổng cùng ta đấu xé hai câu, hiện tại cũng không có âm thanh. Quách Hỷ Phượng phun ra một ngụm vỏ hạt dưa nhi, cũng mở miệng nói ra. Các ngươi làm nhảm không phải thật tốt sao, ta cùng các ngươi có cái gì có thể làm nhảm, đều là các ngươi nữ nhân ở giữa sự tình. Ta cùng tỷ phu của ta có chuyện nói không hết đâu. Quách Hồng Bân gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói. Ngay sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Trần Nhạc trên thân, sau đó liền lấy ra một cái lớn túi vải, chậm rãi bỏ vào Trần Nhạc trước mặt. Đang tốt mọi người đều ở đây, ta cái này có vấn đề nói một tiếng, ngược lại luôn cảm giác thật xin lỗi ta lớn cháu trai. Vui à, lần trước ta đem lão cọp con cho làm đi, về nhà luận ra, kỳ thật nhị cứu rất tự tư, làm chuyện này cũng rất chọc lộ phản trướng, đây là người trong nhà, ta cũng đã nói, muốn là người ngoài khẳng định xem thường. Đây không phải ngươi nhị cứu mẹ ngã bệnh sao, trong nhà cũng thiếu tiền, ta liền đem cái đồ chơi này chuẩn bị cầm lấy đi chợ đem bán, liền không muốn lấy cho mấy người các ngươi điểm, nhưng là con hổ này con non là mấy người các ngươi đánh, nếu không phải là các ngươi tiểu ca ba, không chừng ngày đó ta đều đặt xuống ở nơi đó. Lớn cháu trai, lời này ta thật không biết thế nào nói, ngược lại nhị cứu thật xin lỗi ngươi, ngươi nói một chút ngươi hai cái này mình đệ nếu là không có phân đến tiền, cái này ra bị ta cầm đi, đến bây giờ cũng không có tin, hai người bọn họ còn không phải đoán ngươi à, có thể việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, là ngươi nhị cứu ta muốn nuốt một mình. Quách Hồng Bân nói đến đây thời điểm liền quay đầu đi chỗ khác, giơ tay lên liền cho mình một cái vào miệng tử. Cái này thế nào liền hài tử đồ vật đều có thể tham. Mặc dù là có nỗi khổ tâm, có thể chuyện này chính là làm không chính cống. Trong nhà này người vừa nghe đến Quách Hồng Bân nguyên lai là vì chuyện này, cho nên một đêm này vẫn luôn trầm mặc ít nói, hiểu xịu đi à nha. Hóa ra là có tâm sự a, hơn nữa đây là cùng Trần Nhạc ở giữa sự tình, trong nhà này người cũng đều không nói chuyện, ánh mắt đều rơi vào Trần Nhạc trên thân. Trần Bảo Tài đứng ở một bên vòng quanh khói, ho khan một tiếng, chính là tại cho Trần Nhạc phát động tính đâu. Nhường hắn tỏ thái độ. Đi, cha, việc này ta đã sớm tâm lý nắm chắc, ngươi nói đều là người một nhà, ta có thể đem ta nhị cứu thế nào. Trần Nhạc trước là hướng về phía Trần Bảo Tài nói một tiếng, sau đó liền cầm lên cái kia túi vải, mở ra xem bên trong là đã đều xử lý tốt linh miêu ra, từ bên trong mở ra, đem ra dội tới trên giường, thật giống như kia tiểu mao thảm dường như, xung quanh cũng tu chỉnh mười phần hợp quy tắc. Liền tay người này, ngoại trừ nhị cứu cùng phụ thân, liền không ai có thể làm được. Nhị cứu ai Trần Nhạc một bên loay hoay linh miêu ra, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi một tiếng. A, chuyện gì, ngươi nói, nhị cứu đều nghe đâu. Nhị cứu việc này làm không chính cống, ngươi có cái gì nói cái gì, tổn hại ta vài câu cũng được. Quách Hồng Bân hít vào một hơi nói rằng. Trần Nhạc nghe nói như thế về sau, liền chậm rãi ngẩng đầu lên. Ta nói nhị cứu, ngươi thế nào thay đổi đâu, biến ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi là thật không có coi ta là ngươi cháu trai à? Người kia, ta trước đó ra xúc tám đạo, cực đến lục thân không nhận, lúc kia ngươi nếu là không nhận biết ta người ngoại sinh này, kia là nhân chi thường tình. Ta hiện tại cũng không đi cược, một lòng cây đốt sinh hoạt, trong nhà này nhà bên ngoài cũng bắt đầu đi theo Trương La, cha ta ngã mụ kia đều có thể cảm thụ được, cũng đối với ta đứa con trai này hài lòng. Vậy ta đây làm cháu trai, tại ngươi cái này làm cứu cứu trong mắt còn không phải là bất cứ cái gì thôi. Trần Nhạc đống nhiên nói ra như thế một phen. Quách Hồng Bân liền vội khoát khoát tay cười giải thích một câu, đó cũng không phải là, nhị cứu không có ý kia, mặc kệ tới lúc nào, ngươi cũng là ta cháu trai, ta thế nào có thể đem ngươi trở thành người ngoài. Cái này không phải liền là liền chuyện này, suy nghĩ cho ngươi nói lời xin lỗi. Quách Hồng Bân cái này lời còn chưa nói hết, Trần Nhạc trực tiếp đem đầu quay qua. Vậy ta khi còn bé ngươi thế nào không nói xin lỗi ta đâu, ta trưởng thành, ngươi nói xin lỗi ta, ngươi chỉnh đây là cái gì vậy, còn tưởng là lấy ngã mụ mặt, không phải liền là một con cọp con non ra sao, ngươi liền cầm đi bán, kia lại có thể thế nào. Đừng nói ta nhị cứu mẹ hiện tại có bệnh, cần dùng tiền đâu, liền xem như không có việc này, ngươi đem cái này ra cầm đi, ta cũng không thể đem ngươi thế nào nha, ta là ngươi cháu trai à, ngươi bây giờ số tuổi cũng lớn, ta đối với ngươi thế nào, không đều là hẳn là sao. Ngươi ngó ngươi việc này, còn nói xin lỗi ta chịu được tốt hay sao hả? Vậy ta từ nhỏ, ngươi cùng ta nhị cứu mẹ đối ta dặn gì, trong lòng ta tin tưởng, ngươi cùng ta nhị cứu mẹ vậy cũng là thân nhân của ta, mẫu thân cậu lớn, ta đây cha còn sống, nếu là không có cha ta lời nói, vậy ngươi không phải liền là cha ta à? Trần Nhạc nói đến đây thời điểm giơ lên tay áo, xoa xoa nước mắt. Một màn này cũng trực tiếp đem Quách Hồng Bân cho làm ngây ngẩn cả người. Cũng là bên cạnh Trần Bảo Tài túi đầu tuét miệng vòng quanh xì gà, trên mặt nổi lên nụ cười vui mừng. Quách Hỷ Phượng nhìn thấy nhi tử như thế hiểu chuyện nhi, nói ra những lời ấy, kia trong lòng càng là đừng đề cập có nhiều thỏa mãn. Đều nói đứa nhỏ này nhân nghĩa, vậy cũng không chỉ nói là nói, là sự tình bên trên thấy. Ngươi ngóng nó, ta cái này lớn cháu trai thế nào còn khóc nữa nha? Có phải hay không nhị cứu để ngươi bị quất? Quách Hồng Bân vội vàng liền bu lại, dùng tay lay một chút Trần Nhạc, lại bị Trần Nhạc trực tiếp cho đứng thẳng đắp mở. Cũng không phải thôi, nào có ngươi dạng này, cứu cứu cho cháu trai xin lỗi, ngươi nói ngươi làm chuyện gì, liền phải nói xin lỗi ta à? Lấy đi liền lấy đi thôi, cùng người trong nhà ngoại đạo, ngươi là không có ý định cùng ta nhà lui tới thôi. Trần Nhạc lúc nói chuyện, thanh âm này đều đi theo nghẹn ngào. Nhớ tới khi còn bé nhị cứu mẹ vì cho hắn kiếm cái ăn, đông ra mượn, tây nhà mượn. Kia tới ban đêm liền sợ hắn lạnh lấy, liền rót tới túi trường nóng tử nhét vào trong chăn, một đêm đều nóng hôi hổi. Kia nhị cứu mẹ còn mọc lên bệnh đâu, cũng phải cấp hắn làm nổi ra lương thực, đều gặp phải làm con trai mình nuôi. Khi còn bé không có cái gì chơi, liền yêu loay hoay điểm gỗ cái gì, nhị cứu dùng gỗ cho hắn làm chó xe trượt tuyết, còn hai bên gắn cánh, ngồi một cái gỗ máy bay, nhường hắn dùng dây thừng đẩy làng dắt lấy chơi. Cái này không phải liền là coi hắn là chính mình hài tử giống nhau sao? Cho nên cái này trưởng thành, thế nào còn liền áo khoác. Chương 171, tiền này cầm thoải mái a. Chương 171, tiền này cầm thoải mái a. Được, ta tốt cháu trai, nhị cứu liền không nên nói vừa rồi những lời kia, đều là nói nhảm. Phi, Quách Hồng Bân cái này trong mắt cũng trong nháy mắt hồng nhuận. Mọi người đều nói cái này cháu trai là chó, ăn xong liền đi, thật là hắn Quách Hồng Bân cháu trai không phải, có lương tâm, cũng có hiếu tâm, là cái hảo hải tử. Cái này trưởng thành cũng chưa quên khi còn bé tình điểm. Hắn nhị cứu mẹ nếu là nghe được lời nói này nha, vậy khẳng định cũng phải lao thỏa mãn. Cái này ra, ngươi cũng cầm về, đổi đến mai ta cầm lấy đi bán. Dựa theo chúng ta đi săn người quy củ, cũng phải tính ngài một cỗ. Tiền này là cá nhân ta cầm, ngươi nếu là không thu, ta về sau liền cùng ngươi không có gì làm nhảm. Trần Nhạc theo trong túi móc ra 200 khối tiền, thật là nhường cái này cả một nhà tất cả đều khiếp sợ đến. Dòng ra 200 khối nha, thả ở niên đại này đó là cái gì khái niệm? Cái này một nhà cho dù có mấy cái tốt lao lực, theo năm tháng tới cuối năm cũng chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy công điểm. Cho nên Trần Nhạc trực tiếp đem cái này 200 khối tiền nhét vào Quách Hồng Bân trong tay. Ân, vậy không được, hơn nữa ta thế nào có thể muốn ngươi tiền, hơn nữa còn như thế lao nhiều, mở cái gì trò đùa đâu, ngươi đây không phải bận tiểu ngươi nhị cứu sao? Quách Hồng Bân nói liền phải đem tiền này trở về đưa. Lại tại lúc này, Trần Bảo Tài một cước liền đạp tới, bất quá lần này không có đạp con của hắn Trần Nhạc, mà là đương đương cho Quách Hồng Bân một ước. Đem Quách Hồng Bân cũng đạp ngây ngẩn cả người. Trong lòng còn nghĩ ngươi có phải hay không đạp sai lệch, làm nhầm người. Nhìn cái gì nhìn, rất lớn người, cùng hài tử ngươi còn sẽ a. Cho ngươi tiền ngươi liền cầm lấy, không phải nhường hài tử khó xử. Trần Bảo Tài trừng trong mắt, hướng về phía Quách Hồng Bân lớn tiếng nói, thì ra một cước này thật là đến đây vì hắn. Quách Hồng Bân nghe xong lời này, liền đem tiền này chậm rãi nhét vào trong túi. Cái này tỷ phu lời nói đến nghe à, nếu là không nghe thật bị đánh a, người khác hắn Quách Hồng Bân không sợ, liền sợ hắn cái này đại tỷ phu. Tiểu Nhạc, ngươi lấy tiền ở đâu a, như thế lao chút. Bên cạnh Triệu Ái Anh nhìn thấy ngoại tôn tử xuất ra nhiều tiền như vậy, cái này trong lòng cũng có chút xúc động, liền sợ đứa nhỏ này lại học xấu. Mẹ, ngươi ngoại tôn tử tiên đồ, đụng đại vận, việc này ta đều nghe nói, tiểu tử này đánh hai cái tiểu phi long, bán cho một cái không hiểu công việc Nam Phương lão bản, người ta liền hiếm có cái đồ chơi này. Bất quá không nghe thấy hắn bán bao nhiêu tiền, nhìn điệu bộ này là không ít làm. Trần Bảo Tài bỗng nhiên mở miệng vừa cười vừa nói, liên chuyện này cũng là hắn nghe người trong thôn nói. Dù sao thôn này bên trong có thật nhiều người đều đem núi này hàng đưa đến kia sơn trang bên trên, cái này sơn trang có chút cái gì vậy cũng đều có thể nghe được. liền biết có người đánh tới Tiểu Phi Long đưa đến sơn trang bên trên, bán không ít tiền, tại cái này mười dặm bắt thôn chuyển có thể lão lợi hại, từng nhà đều biết cái này có người đánh tới Tiểu Phi Long, đụng đại vận, nhưng còn thật không biết là ai. Trước lúc này Trần Bảo Tài cũng không biết là con trai mình, cái này trong lòng còn thật hâm mộ, đánh cả đời săn, vẫn thật là không có thế nào đụng phải Tiểu Phi Long cái đồ chơi này. Bây giờ thấy Trần Nhạc vừa ra tay chính là 200 khối, trong nháy mắt liền tưởng đến, quả nhiên là tiểu tử này a mà ơi, đó không phải là gà rừng sao, như thế đáng tiền. Triệu Ái Anh nghe xong cũng đầy mặt kinh. Bà ngoại, cái đồ chơi này cầm tới trên chợ để bán, không đáng nhiều tiền như vậy, nhưng là muốn đụng phải ưa thích cái đồ chơi này, liền có thể bán giá cao tiền. Sơn Trang cái kia Trương lão bản, liền đối chúng ta Đông Bắc những này khan hiếm phi cầm tẩu thú cảm thấy hứng thú, cho nên người ta cũng không kém tiền, ta bắt được 2 cái, bán số này. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, khoa tay một cái tám thủ thế. Lập tức, ngay cả Trần Bảo Tài đều đột nhiên ngồi đứng thẳng lên, trợn to trong mắt. Hợp lấy con của hắn len lén phát tài rồi nha. Khó trách cái này 200 khối tiền nói cầm thì cầm đi ra. Quách Hỷ Phượng nghe xong, cái này trong lòng cũng đều bị khiếp sợ lắc lư lập tức, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Mẹ, lúc này A Nhạc đích thật là kiếm tiền, mua tam chuyển một bang, ngươi nhìn tay này biểu chính là A Nhạc mua cho ta, không phải lấy tiền ở đâu à. Ngược lại về sau các ngươi chớ cùng lấy lo lắng bớ bẩn, hắn hiện tại đáng tin cậy, làm việc trong lòng cũng hiểu rõ. Tống Nha Cầm cũng ở thời điểm này mở miệng nói ra. Cái này toàn ra người tất cả đều vui vẻ. Quách Hồng Bân cũng nắm nuốt trong túi 200 khối tiền, cảm giác không giả, thì ra hắn cái này cháu trai phát lớn tài AHH, ngươi tiểu tử này sớm một chút nói, chỉnh ta cái này trong lòng còn rất hổ thẹn, sớm biết ngươi phát lớn tài, nhị cứu cũng không cần như thế ngượng nghịu. Dù sao trước đó ngươi thời gian kia qua, nhị cứu cũng không thể hàm ngươi chút đồ vật kia à, nhưng là hiện tại không giống như vậy, ngươi liền xem như lại cho 200, ta cũng dám muốn. Quách Hồng Bân cái này trong lòng cũng sẽ không có áp lực, trước đó cái này cháu trai thời gian trôi qua cũng không bằng ý, trong nhà đều nghèo đinh đương bang, hắn sao có thể hàm một trương lão cọp con ra đâu. Cho nên đã cảm thấy trong lòng thiệt thòi. Hiện tại không cần, tiền này cầm thoải mái. Ngươi còn muốn, ta cũng không có, bất quá chờ lấy lao cọp con ra bán lời nói, còn có thể góp ít tiền, nắm chặt cho ta nhị cứu mẹ đem bệnh này nhìn một chút. Ta xem một chút gần nhất lại hướng trên núi chui vừa chui, bán lạp tử sơn giống như không có cái gì ngựa hoang hiệu, ta đi xem một chút giải lĩnh sơn đi dạo chuyển, đến lúc đó xiết hiệu sừng đỏ, làm điểm hiếm máu, đối ta nhị cứu mẹ nó bệnh có rất trợ giúp lớn. Trần Nhạc rất là nói nghiêm túc. Hiện tại ngay trước cha còn có nhị cứu mặt, cũng không cần lại tị úy cái gì, dù sao hàng ngày hướng trên núi chui, đã trở thành đúng nghĩa toàn chức thợ săn. Hơn nữa cái này ngựa hoang hiếm máu, đối với tác động mạch một loại bệnh là có rất lớn làm dịu, đây là không có đầu xuân, nếu là tới mùa xuân cùng mùa hè, núi này bên trong có không ít dược liệu đều ứng đối cái này một triệu chứng. Ngựa hoang hiệu giống như thật sự tại Dài Lĩnh Sơn có thể nhìn thấy, bán lạp tử sơn bên kia nhi liền lợn rừng nhiều. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi nên bận bịu làm việc của ngươi, có rảnh ta liền đi. Quách Hồng Bân vừa cười vừa nói, mẹ, ngươi có thể hay không đánh hắn? Nguyên một điểm chuyện gì liền không cần, căn bản cũng không đem ngươi trở thành thân tỷ, đem ta cũng là ngoại nhân. Trần Nhạc tiểu nói này, Quách Hỷ Phượng thật đúng là liền đứng lên. Giơ tay cái này bàn tay liền hướng phía Quách Hồng Bân trên thân mặt đánh 2 lần. Ngươi cháu trai nói không đúng a, tiểu tử ngươi chính là muốn ăn đòn. Cái này nhiều năm đầu không có đánh qua ngươi, có phải hay không sợ ta? Quách Hỷ Phượng một bên đánh một bên cười. Thì, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Mẹ, thì ta còn đánh ta. Quách Hồng Bân cũng làm bộ nằm tại trên giường, ôm đầu hô hào. Ai ngờ Triệu Ái Anh nhưng không có lại nuông chiều hắn, cũng tới đi đạp một cước. Ai bảo ngươi muốn ăn đòn, đều không chống đỡ ngươi cháu trai hiểu chuyện. Vẫn là ta lớn ngoại tốt, nhanh nhường bà ngoại hiếm có. Cái này Triệu Ái Anh đều đuổi chạy lên nao thịt dường như, một thanh liền đem Trần Nhạc ôm lấy, ôm vào trong ngực mạnh mẽ tại trên khuôn mặt hôn một cái. Cái này cả một nhà vui vẻ hòa thuận, Tống Nhã Cầm cũng ở bên cạnh, đắc ý gặm lấy hạt dưa, cảm giác giống như nằm mơ dường như. Mà mấy năm trước chính là ác mộng, hiện tại cũng là mộng đẹp, đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Cái này toàn ra nháo đằng nửa đêm, sau đó liền bắt đầu trải chăn mền, Quách Hồng Bân cảm giác quá chật, liền sớm đi. Cái này cả một nhà chịu đựng tới cùng một chỗ, Trần Nhạc cùng Trần Bảo Tài chen trong phòng nhỏ đi. Quách Điện Nghĩa chính mình chạy đến đầu giường đặt xa lò sưởi, dựa vào giường đàn bên cạnh, kéo lên rèm đi ngủ, thỉnh thoảng về hai câu bạn già tra hỏi. Quách Hỷ Phượng trực tiếp đem con dâu lôi đến chăn của mình, mặt phải lại là chính mình mẹ già, cái này nương ba vậy mà một đêm đều không ngủ, tán gẫu làm nhảm tới hừng đông. Mà Trần Nhạc cũng không ngủ, còn không phải là bởi vì cha hắn Trần Bảo Tài cái kia khó khẽ đánh, vừa lúc cái nhà này lại nhỏ, Trần ông tác hưởng. Trần Nhạc là nhe răng niết miệng, mai mới chờ đến lúc tới trời đã sáng, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cái này khỏe miệng đều treo hạnh phúc đường cong. Đợi đến thứ nhì sáng sớm bên trên tỉnh lại thời điểm, Trần Nhạc liền phát hiện cha mẹ ngay tại hướng trên tường dán báo chí, Tống Nhã Cầm đang nấu cơm. Hắn mơ mơ màng màng mặc vào giày, liền đi tới Tống Nhã Cầm sau lưng, nhẹ nhàng hai tay lách đi qua một thanh từ phía sau ôm lấy. "Ai nha, đừng làm, cha mẹ còn tại phòng đâu, đợi lát nữa đi ra liền thấy." Tống Nhã Cầm cái này khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền đỏ lên, nguyên bản liền con người, ngay tại lay lấy trong nồi đồ ăn. Cái này sáng sớm bên trên, bà liền làm nàng thích nhất, nông ra một nồi ra, nhìn xem bà cùng công công đều tại dán báo chí, chính mình cũng không xen tay vào được, cũng chỉ phải chạy đến gian ngoài trong đất nhìn xem hòa hậu. Đống nhiên bị nhà mình các lao ra như thế ôm một cái ở, cảm thụ được trên người hắn cố này khí tức nam nhân, Tống Nhã Cầm cái này toàn thân đều như nhũn ra, xương cốt đều tô tô. Tiến trong phòng nhỏ liền không thấy được. Trần Nhạc ghé vào Tống Nhã Cầm bên thai nhỏ giọng thổi khí nói rằng, trêu đến Tống Diễm đàn cổ đều ngứa một chút. Chương 172, nam sắp cửa sổ Hồ Tú Quyên. Chương 172, nam sắp cửa sổ Hồ Tú Quyên chính là một câu nói như vậy, nhường Tống Nhã Cầm mặt kia trực tiếp đỏ tới mang thai đều dường như có thể nhỏ ra huyết. Ngươi thế nào xấu như vậy đâu? Giữa ba ngày liền muốn, nhanh đi rửa mặt. Tống Nhã Cầm một bộ thẹn thùng bộ dáng, lung lay bà bay, nghe được cái này Trần Nhạc mới phát ra một tiếng cười xấu xa, sau đó liền đi rửa mặt. Mẹ, thế nào không có giờ đúng dưa chỗ nhà, trong nhà có phải hay không không có thịt? Ta cái này còn lại ít tiền, ta nếu là không có đưa thì tới, liền để cha ta đi cùng Tiêu xã mua chút, ta bà ngoại cùng ngã mộ ra đều ở lại đây đây, thịt này không thể gây mất. Trần Nhạc đã tẩy xong mặt, vào phòng nhìn cha mẹ đang bận bịu hô báo chí, liền đem trong túi tiền còn lại tất cả đều móc ra. Còn thừa lại 58 khối tiền, trong nhà hẳn là còn có 2-30 khối, tạm thời đủ. Chờ đem con hổ này con non ra một bán, trong tay lại có tiền. Mặc dù cho nhà giữ lại tiền không nhiều, nhưng cũng đủ hoa, dù sao hiện tại Trần Nhạc chỗ cần dùng tiền nhiều lắm. Đầu tiên muốn đem trong nhà thời gian qua tốt, hắn lấy ra tiền cha mẹ tiêu đến yên tâm thoải mái, nếu không trong nhà trôi qua nghèo đinh đường vàng, cái này cô vợ trẻ cùng hài tử đều không có nhận lấy đâu, hắn coi như xuất ra lại nhiều tiền, cha mẹ cũng sẽ không muốn. Ngươi có thể mau đem tiền cho thu trở về đi, đừng kiếm lời ít tiền, có thể chỗ nào tàn tại. Đem ngươi thời gian qua tốt là được rồi, ta và cha ngươi không cần ngươi lo lắng. Quách Hỷ Phượng để tay xuống bên trong một ngão, đem tiền kia cầm lên về sau, liền bận rộn lo lắng hướng Trần Nhạc trong ngực thăm dò. Lúc này Tống Nhã Cầm chạy vào phòng, một thanh liền đem tiền kia cầm lên, cưỡng ép liền nhét vào Quách Hỷ Phượng trong túi. Mẹ, ngươi tranh thủ thời gian thu lại, ngươi nếu là không thu, trong lòng ta liền khó chịu. Con dâu đều đã mở miệng. Kia Quách Hỷ Phượng thế nào còn có thể tốt ý tứ lại đem tiền móc ra, trên mặt đắc ý, dùng tay sờ lên Tống Nhã Cầm khuôn mặt nhỏ. Nhìn xem con dâu ta, trong lòng còn băn khoăn mẹ đâu. Quách Hỷ Phượng nói đến chỗ này, liền thấy Trần Nhạc ở bên cạnh thẳng nhếch miệng. Ai nha má ơi, tiền này thật là ta cầm, ngươi khen nhầm người. Trần Nhạc quệt miệng nói rằng, nó ngó ngươi kia gấu sắc, còn phải khen ngươi hai câu, được à, ta đại nhi tử hiện tại có thể tiền đồ, so con dâu hắn phụ còn hiếu thuận mẹ hắn đâu. Quách Hỷ Phượng qua loa nói một câu, đùa Tống Nhã Cầm ở một bên cười khanh khách không ngừng. Ngay cả dẫm lên giường xôi theo đang dán báo chí Trần Bảo Tài nghe được lời nói này đều kém chút ngã xuống. Cái này cả một nhà sáng sớm bên trên cứ như vậy vui vẻ. Đã ăn xong điểm tâm về sau, Trần Nhạc liền cùng Tống Nhã Cầm rời đi, cha mẹ cho đưa đến cửa chính, còn cảm thấy chưa đủ, liền đưa đến đầu thôn tây. Nhã Cầm a, hai ngày nữa đem hải tử mang tới, trong tim ta lo nghĩ đều không được. Ngươi nếu là không rảnh, ngày nào ta và cha ngươi đi qua. Quách Hỷ Phượng trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Mẹ, ngày mai ta mang Nữu Nữu tới, trong nhà ở hai ngày. Ngươi cùng ta cha tranh thủ thời gian về a, ngày này như thế lạnh. Tống Nhã Cầm phất phất tay nói rằng, có con dâu như thế một phen, Quách Hỷ Phượng nội tâm hoàn toàn rơi xuống. Sau đó Tống Nhã Cầm cùng Trần Nhạc liền hướng phía thôn đi ra ngoài, dự định về trước một chuyến nhà, ít ra cũng phải đem giường đốt nóng hổi, cái này giữa mùa đông trong phòng nếu không có người liền sẽ quặn cũng é, không có được người yêu mến không thể được. Chờ chạy về nhà bên trong về sau, Trần Nhạc liền chủ động đi đầu thôn đánh nước, bởi vì giữa mùa đông, cái này trong giếng cơ hồ đều đông lạnh, vớt đi lên cũng đều là băng, muốn cầm trở về hóa, trực tiếp ném tới trong nồi là được. Chọn lấy hai thùng lớn bụi băng Trần Nhạc liền trở về nhà, sau đó chính là lên nồi nấu nước đem giường đốt nóng. Về phần Tống Nhã Cầm lần này đến nhà, liền bắt đầu trong ngoài thu thập, bên này dọn dẹp trên mặt cũng treo đủ cười. Cùng trước đó cũng không đồng dạng, cái này trong đầu a, có cái này lòng dạ chút đấy. Trước đó nàng qua liền không gọi thời gian, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, thậm chí đều muốn thoát ly cái nhà này, nhưng lại không nỡ cái này đàn ông. Thật là trơ mắt nhìn đàn ông nhảy vào hố lửa, chính mình cũng không muốn leo ra, thậm chí muốn đem xung quanh người cũng kéo vào vực sâu, cho dù là bên ngoài ngày nắng, kia Tống Nhã Cầm trong lòng thật giống như bị kín một tầng mây đen. Mỗi ngày nhìn lên trời đều là ô trơ trọi. Nhưng là hiện tại không giống như vậy, cái này bên ngoài sáng sủa rất, liền hô hấp không khí đều có thể cảm giác được loại kia cuộc sống mới mỹ hảo. Lúc làm việc đem đồng hồ đeo tay cũng hái xuống, thận trọng bỏ vào giường trên bàn. Trần Nhạc liền đắc ý đốt giường, chờ giường đốt nóng hổi về sau liền vào phòng, bưng một cái bồn lớn nước, cũng đem rèm cho kéo ra. Cô vợ trẻ tắm rửa thôi, ta cho ngươi xoa xoa. Trần Nhạc tuét miệng đứng tại rèm bên cạnh, trong tay còn cầm khăn mặt, nhìn thật giống như kỳ cọ tắm rửa công như thế. Còn dùng tay qua tay hai lần. Giữa ban ngày tẩy cái gì tắm, lại để cho người nhìn thấy làm thế nào, vạn nhất trong nhà người tới đâu. Tống Nhã Cầm ngay tại xoa ngăn tủ, cũng không quay đầu lại nói rằng, đại môn cùng cửa nhỏ ta đều cắm lên, không có chuyện gì, cửa sổ rèm ta cũng kéo lên. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Tống Nhã Cầm lần này không nói gì, chỉ là trên mặt hiện ra nụ cười, nhìn có chút thẹn thùng bộ dáng, nàng vẫn luôn là loại tính cách này. Đặc biệt là tại vợ chồng sinh hoạt phương diện, cũng vẫn luôn là như thế, loại kia dịu dàng như nước dáng vẻ, nhường Trần Nhạc hiếm có đều không được. Chờ thu thập một lúc sau, mắt thấy nước đều nhanh lạnh, Trần Nhạc lại tăng thêm mấy bình nước nóng, chậu lớn bên trong lại bắt đầu nóng hôi hổi cũng mở miệng thúc giục hai câu. Tống Nhã Cầm lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó đi tới, sau đó đem tiểu mao áo cởi xuống, trực tiếp đem Trần Nhạc liền đẩy đi ra. Chính ta tẩy sau khi nói xong nàng đem rèm kéo lên liền ngồi xổm ở trong chậu, đem quần áo quần cởi bỏ về sau, liền vãn thân thượng vùng nước nóng, còn cầm lên mang mùi thơm xà bông thơm, tại trên cổ nhẹ nhàng đi vòng vo một vòng. Mùi thơm này theo rèm liền hướng bên ngoài bốc lên, Trần Nhạc thật sâu hít một hơi về sau, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ say mê, cũng sớm đã đem chăn mền cùng đệm giường cho trải tốt, cho bên trong làm ủ ấm hồ hồ, tránh khỏi cô vợ trẻ đi ra cầm lạnh. Chờ Tống Nhã Cầm tẩy xong sau, vừa mặc vào áo lót nhỏ nhi, Trần Nhạc ra hỏa liền xông vào, sau đó nàng chưa kịp phản ứng, Trần Nhạc chặn ngang liền đem Tống Nhã Cầm ôm lấy. nha, chính ta đi, nhanh buông ta xuống. Cái này giữa ban ngày kéo lên màn cửa, người ngoài này một nhìn liền biết làm gì vậy, nhiều thật không tiện. Tống Nhã Cầm nằm tại Trần Nhạc trong ngực dùng tay đẩy, thật là căn bản cũng không có khí lực. Đừng nhìn cái này ngoài miệng nói rất phản kháng, nhưng là động tác này lại là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chính ta cô vợ trẻ, có cái gì sợ? Nếu ai dám góp ý bậy bạn, miệng ta cho hắn xé. Trần Nhạc nhưng căn bản không quan tâm, đem Tống Nhã Cầm nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, sau đó cũng bắt đầu cởi quần áo, liền lên giường. Vợ chồng trẻ thật giống như tuổi khô gặp liên hỏa, tiểu biệt thắng tân hôn. Cũng làm cho Tống Nhã Cầm nhiều năm như vậy đều chưa từng cảm thụ yêu thương, tại thời khắc này tất cả đều tự mình cảm nhận được. Đại khái hơn một giờ sau, Tống Nhã Cầm đã mệt mỏi ở trong chăn bên trong ngủ thiếp đi, Trần Nhạc liền nghe tới cửa sổ bên cạnh có động tĩnh, hắn cao mày chậm rãi bò dậy. Thậm chí quần áo cũng không mặc, liền chậm rãi đem đầu hướng rèm cùng bệ cửa sổ trong khe hở chui. Cái này vừa chui không sao, lập tức cách cửa sổ bốn mắt nhìn nhau. Tập Trung Thảo, Hồ Quyên Tử, ngươi nằm sấp nhà người ta cửa sổ, ngươi thiếu hay không được? Ngươi cũng không sợ đau mắt hột, nhìn lén nhà người ta, nhà của một mình ngươi không có các lao ra à? Trần Nhạc xem xét cái này bên ngoài lại là Hồ Tú Quyên, cùng tặc dường như, ghé vào cửa sổ nhìn hồi lâu. Xem chừng đều đã nhìn hơn nửa cách giờ. Tức giận đến hắn rắc giọng liền mắng to một câu. Phía ngoài Hồ Tú Quyên nghe được chửi mắng, đặc biệt là vừa rồi bốn mắt nhìn nhau một phút này, kém chút bị dọa ngất đi, dù vậy, cũng tiểu trong quần, cái này giữa mùa đông bị cái này một đông lạnh đều đã kết băng gốc dạng. Hồ Tú Quyên bị dọa đến ngải mã nha một tiếng, quay đầu liền hướng nhà mình sân nhỏ chạy. Chương 173, Hồ Bằng Cầu Hữu tìm tới cửa. Chương 173, Hồ Bằng Cầu Hữu tìm tới cửa. Lúc đầu Hồ Tú Quyên ở nhà thời điểm liền thấy Trần Nhạc cặp vợ chồng trở về, cái này trong lòng liền cùng mèo cao như vậy, muốn đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Đặc biệt là xem người ta đại môn đóng chặt, nhỏ cửa đóng kín, liền biết là chuyện ra sao, nằm sấp cửa sổ nhìn hơn nửa giờ, đừng đề cập có nhiều đã nghiền. Lại không nghĩ tới bị Trần Nhạc tóm gọn, doa đến hắn vội vàng chạy vào phòng. Mà nhà mình các lao ra, Vương Kiến Quốc lúc đầu hôm nay không có xuất công, ngủ ở nhà lấy lại sức, liền nghe môn này ở một tiếng, cũng giật nảy mình, xoay người theo ổ chăn ngồi dậy. Ngươi làm gì vậy? Sốt ruột bận bịu hoảng nhường chó dượn. Vương Kiến Quốc mơ mơ màng màng nhìn xem nhà mình nương môn chạy trở về, cái này cẩn thận một nhìn, còn thế nào có lớp. Đừng hô, hô cái gì hô? Hồ Tú Quyên còn cảm giác được lòng còn sợ hãi, thở dốc mấy hơi thở hồng hộc về sau, cái này mới cởi giày lên giường, đem cái này quần cởi ra đặt vào đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên che che. Cái giấm đều nhanh dọa lạnh. Sao có thể nghĩ đến sẽ bị Trần Nhạc phát hiện a? Ngay tại Hồ Tú Quyên rửa và ở trên tường trở về chỗ vừa rồi nhìn thấy hình tượng lúc, Vương Kiến Quốc nguyên bản đều đã chuẩn bị ngủ nữa, liền ngửi thấy kia đầu giường đặt gần lò sưởi truyền đến một mùi nước tiểu. Hắn nắm lô mũi liền ngồi dậy. Cái gì đồ chơi như thế gây mũi tự a? Ngươi đây là ra ngoài làm gì? Rơi trong hầm phân. Vương Kiến Quốc mơ mơ màng màng hỏi. Ngươi đừng đặt kia lại nhải, nhìn ngươi cái kia vô dụng dạng, ngươi nếu là có bản sự, đem kia lương thực nộp thuế giao, ta còn cần hàng ngày ra bên ngoài đổ chạy. Xem người ta kia chút chuyện. Ta nói cho ngươi Vương Kiến Quốc, đừng phơi mặt à, làm cũng tốt, ta ở bên ngoài lại tìm các lao ra, làm phá hại cái gì, để ngươi trong thôn mất hết mặt. Hồ Tú Quyên nói đến chỗ này thời điểm, vậy mà cởi quần áo ra liền chui vào ổ chăn. Một thanh liền ôm Vương Kiến Quốc. Vương Kiến Quốc là người thành thật, nghe xong lời này cũng bị giật nảy mình, cái này hổ nàng dâu cái gì đều có thể làm được. Cũng biết trong khoảng thời gian này đích thật là có chút cái kia, đội sản xuất lương thực nộp thuế là giao toàn, thật là trong nhà cái này thường thường vẫn luôn vắng vẻ đây. Trong nhà bên này mới là hữu tâm vô lực á, nhưng dưới mắt cái này nàng dâu đều đã lại gần, không có cách nào, kiên trì làm a, nhưng mà chỉ chốc lát. Cái này Hồ Tú Quyên đầy trong đầu đều là vừa mới nhìn đến hình tượng, cái này ý thức ở trong liền đỗng nhiên hô lên Trần Nhạc danh tự. Vui, vui a, ngươi là thật hướng chỉnh chết ta à? Cái này Hồ Tú Quyên cùng nhà mình đàn ông lúc ngủ, đầy trong miệng hô hào đúng là Trần Nhạc danh tự, cái này khiến Vương Kiến Quốc nghe xong, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Trực tiếp nâng lên quần, bắt lại Hồ Tú Quyên tóc liền hướng bên ngoài tránh. Đi lên cạch cạch hai cước. Hồ Tú Quyên, con mẹ nó ngươi nói gì thế, ngươi hô tên ai đầu? Ngươi không muốn mặt thối lao nương môn, hàng ngày trong đầu nghĩ cái gì, ngươi nhớ thương ai không tốt, ngươi nhớ thương sắt vách Trần Nhạc. Vương Kiến Quốc liền xem như thành thật đến đâu, vậy cũng chịu không được cái này khí nha, vung lên cái này bàn tay hô, liền hướng phía Hồ Tú Quyên đánh qua. Cái này Hồ Tú Quyên cũng không phải đèn đã cạn dầu, hai người vậy mà trong phòng đánh lên, không chờ một lúc Hồ Tú Quyên liền bị đánh mặt mũi bầm dập, Vương Kiến Quốc cũng bị cào đến mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Hai người đều đưa lưng về phía đang tức giận, Hồ Tú Quyên tức giận đến toàn thân phát run, còn đang khóc lóc. Thời gian này qua, nguyên bản còn xem thường người ta Tống Nhã Cầm, hiện tại liền hâm mộ đều đủ không đến bên cạnh. Nhìn xem người ta lão già kia nhóm ban ngày tài giỏi, ban đêm cũng có thể làm, còn có thể kiếm tiền, cái này không phải liền là nữ nhân tha thiết ước mơ sinh hoạt sao? Mà lúc này một bên khác, Trần Nhạc như thế một hô, Tống Nhã Cầm cũng bị làm tỉnh lại. Thế nào? Tống Nhã Cầm vẫn là nghi ngờ mở miệng hỏi. Không có chuyện gì, ngươi lại ngủ một hồi, nó ngó đem ngươi mệt. Nàng dâu ngươi vất vả. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, tại Tống Nhã Cầm trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Tống Nhã Cầm rất là hạnh phúc, nhẹ gật đầu, nhu thuận liền nằm xuống. Nguyên bản Trần Nhạc nhớ tới lên núi một chuyến, đi vài vòng, nhìn xem trước đó dưới những cái kia mũ có hay không cái gì thu hoạch. Bất quá cái này vừa mặc xong quần áo, liền nghe phía ngoài chuyển đến một đạo tiếng kêu. Trần Nhạc, đại huynh đệ, đi ra a. Gần nhất hai ngày này là làm gì vậy, tại hay không tại nhà, giữa ban ngày xé màn cửa tử. Nghe được cái này thanh âm bên ngoài, Trần Nhạc trong lòng lộn bột một tiếng. Bởi vì thanh âm này quá quen thuộc, không phải là lúc trước hắn nhận biết những cái kia Hồ Bằng Cầu Hữu sao? Nghe xong cái này âm thanh chính là Trương Nhị Cẩu, trong nhà ở tại nên bên cạnh tử, thuộc về loại kia không phải là nông thôn, cũng không phải trên trấn. Nghe được cái này thanh âm bên ngoài, Trần Nhạc đội vàng liền hướng phía Tống Nhã Cầm nhìn sang. Mà lúc này Tống Nhã Cầm cũng mở hai mắt ra, thật giống như làm ác mộng dường như, thanh âm này thật sự là quá quen thuộc, tại mấy năm trước mỗi khi nghe được có người ở bên ngoài hô Trần Nhạc, nàng cũng cảm giác ngày này lại muốn sụt. Liên đại biểu cho trong nhà phàm là có chút thứ đáng giá, lại muốn bị xuất ra đi bán. Trong nhà khẩu phần lương thực cũng tuyệt đối sẽ không còn lại. Mỗi một lần ở bên ngoài có người hô Trần Nhạc đều sẽ đem trong nhà thật vất vả tích lũy khẩu phần lương thực gánh đến liền đi. Lúc bắt đầu Tống Nhã Cầm ngăn cản liền sẽ bị đánh, tới cuối cùng đã chết lặng, bên ngoài có người hô cũng không quan tâm, cứ như vậy nhìn xem Trần Nhạc khiêng trong nhà lương thực xuất ra đi đổi tiền, sau đó đi cược. Trước đó đã tuyệt vọng rồi, nhưng bây giờ không giống, nàng tâm sống. Cho nên lần nữa nghe phía bên ngoài có người hô Trần Nhạc, Tống Nhã Cầm còn nào có buồn ngủ, trực tiếp liền đứng dậy mặc quần áo vào, một bên xuyên một bên khóc. Ánh mắt đỏ bừng, nước nở. Thời gian này thật vất vả gãy bước lên, cái này Trần Nhạc nếu là không chịu nổi dụ hoặc, lại đi kia trên chiếu bạc chạy lại đem trong nhà thua sạch sành sanh. Vậy mình thật vất vả tại nhà mẹ đẻ nâng lên đầu chỉ sợ lại muốn bị ấn xuống. Loại này trước sau tương phản, mới là nhất tra tấn người. Làm thế nào, cái này có thể làm thế nào a? Tống Nhã Cầm đã hoàn toàn hoảng hồn, đội vàng hạ trong phòng đi dạo, không ngừng hướng phía Trần Nhạc nhìn lại. Lại không dám mở miệng. Cô vợ trẻ, ngươi ngay tại cái này nhìn xem nhà ngươi đàn ông là làm sao làm. Ta nếu là lại để cho ngươi thất vọng, ngươi về sau gặp lại ta, liền dùng kia chảy cán bột hướng ta trên đầu gọn, đem tay của ta chặt đều được. Trần Nhạc cũng nhìn ra Tống Nhã Cầm lo lắng, đau lòng không được, vội vàng liền đứng dậy, mặc quần áo vào, mặc lên áo đông. Hiện ở thời điểm này nói lời gì đều vô dụng, liền nhìn hắn làm thế nào. Trần Nhạc đã đẩy cửa ra, sau đó liền đi ra ngoài. Đứng ở trong sân liền thấy mấy cái dáng vẻ lưu manh ra hỏa ghé vào nhà mình sân nhỏ một trượng từ bên trên, hết nhìn đông tới nhìn tây, có ngậm lấy điếu thuốc, nhìn qua cũng không phải là cái gì người tốt. Đại khái 4-5 người, tất cả đều cùng Trần Nhạc niên kỷ không sai biệt lắm. Đều là những cái kia chơi bời lêu lổng dân cơ bạc, trộm đạo sự tình cái gì đều làm, mặc kệ tiến vào cái nào làng, vậy cũng là bị người đề phòng, người trong thôn nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng không giống nhau. Trước đó Trần Nhạc cùng bọn hắn đãi ngộ là giống nhau, trong thôn bị người xem thường, cái này đi đến nhà ai vậy nhân ra đều trốn tránh cất giấu. Tại cửa nhà nha loạn gào đơ, mau mau cút, đừng tờ mờ giờ bên trên nhà ta gào tang. Trần Nhạc cái này vừa đi tới cửa chính, chỉ vào mấy người kia liền chửi ầm lên. Hắn cũng không muốn nhường nàng dâu hiểu lầm. Cái này thật vất vả tạo dựng lên tín nhiệm, nếu là bởi vì trước mắt mấy người này cậu vật cho làm xin bổ, vậy nhưng coi như mất toi công. Húng chi, cái này trước đó nếu như không phải là bởi vì mấy người này vương bắt đạn, cuộc sống của mình cũng sẽ không trôi qua thảm như vậy. Đương nhiên cái này cũng cùng tự thân không có đem nắm cường độ quan hệ có rất lớn nguyên nhân. Thảo, Trần Nhạc, ngươi tờ mở giờ ăn thuốc súng. Mấy ca suy nghĩ ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ, tới gọi ngươi đi phát tài, lão Lục tại Sơn Trang bên kia lại mở một nhà, chúng ta mấy cái đêm qua đều bất không ít, cái này không liền tới tìm ngươi sao? Ngươi đây là làm gì, mắng ai đây? Dẫn đầu cái kia Trương Nhị Cẩu, một cái miệng đầy đều là đại hoàng răng. Trên mặt còn có một đầu mặt sẹo. Nhìn liền rất hung dáng vẻ, xem xét cũng không phải là loại kia dễ trêu chủ. Đặc biệt là cặp kia mắt tam giác, lộ ra một cô âm tàn. Vốn chính là một tên lưu manh, thôn này bên trong dân chúng xa xa nhìn thấy liền sẽ tránh. Nhưng là Trần Nhạc hiện tại không tránh được, dù sao trước đó cùng bọn gia hỏa này từng có gặp nhau, còn lăn lộn cùng một chỗ, đều láng lưu tầm lưu, mã tầm mã. Thật giống như hiện tại muốn trậu vàng rửa tay, bọn gia hỏa này không làm, không phải muốn lần nữa đem hắn kéo xuống nước. Chương 174, thu thập cái này bọn tạp chủng. Chương 174, thu thập cái này bọn tạp chủng. Hơn nữa còn biết nhà hắn ở tại cái nào, nghĩ đến đây, Trần Nhạc đột nhiên cảm giác được nàng dâu thời gian ngắn thật đúng là không thể trở về đến. Vạn nhất mấy người này vương bắt đạn không có việc gì liền đến quấy rối, đó cũng không phải là chuyện tốt gì nhi, dù sao hắn hàng ngày hướng vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui, cũng không có cách nào phòng bị. Thế nào, vui, nghe nói ngươi gần nhất lẫn vào phong sinh thủy khởi, hàng ngày hướng kia vùng núi hẻo lánh từ bên trong chui, đánh săn về sau bán không ít tiền, được sống cuộc sống tốt liền đem mấy ca đem quên đi. Quên cùng một chỗ, ngươi quản chúng ta vay tiền thời điểm đáng thương kia dạng, đều kém chút cho chúng ta quỳ xuống. Quên trước ngươi muốn gỡ vốn nhi, tại chúng ta nơi này vay tiền. Mấy cái khác người cũng tất cả đều châm chọc khiêu khích. Có mấy cái đứng tại Trần Nhạc sau lưng, tất cả đều vẻ mặt khinh thường dáng vẻ. Thiếu lại nhải, về sau yêu tìm ai, lão tử hiện tại muốn đường đường chính chính sinh hoạt, ai cùng các ngươi xé qua cái kia. Tranh thủ thời gian tất cả cút ta, đừng trách ta trở mặt. Trần Nhạc không chút do dự cùng những người này phân rõ giới hạn, là kiên quyết sẽ không lại lây dính. Trương Nhị Cẩu nghe xong lập tức cười. Muốn theo mấy ca phủi sạch quan hệ cũng được, kia trước ngươi thiếu tiền làm sao xử lý, tổng phải có lời giải thích a. Ngươi nói một chút ngươi bây giờ thời gian trôi qua cũng không tệ, vậy thì nhanh lên đem tiền trả lại tôi, thiếu ta 20 khối, còn thiếu đôi 8 lại 7 khối tiền. Còn có Lao Nước tiểu tử, Lương tiểu tử, Dương Tam pháo đốt, Lưu Nhị Lười, ngươi cũng mượn không ít tiền à, lợi tức cũng không muốn rồi, bản này kim con à. Theo Trương Nhị Cẩu vừa dứt tiếng, hán điểm danh những người này tất cả đều đi tới Trần Nhạc trước mặt đưa tay ra. Trần Nhạc có chút híp mắt lại, nhìn xem mấy người này, trong lòng có chút hối hận, tay này bên trong có tiền thời điểm, nên trước tiên đem tiền của bọn hắn cho trả. Lại đem cái này gốc dạ đem quên đi. Không nghĩ tới bọn hắn có thể tìm tới cửa. Mấy người này cộng lại tiền cũng không nhiều, đại khái tính cả đi 5-60 khối, nhưng là bây giờ hắn cái này trong túi thật đúng là không có nhiều tiền như vậy. Cũng chỉ có thể theo trong túi móc móc, đem trước đó bán axit mã tử tiền, còn lại 24 khối tất cả đều đem ra. Ta hiện tại tiền liền nhiều như vậy, hai ngày nữa ta sẽ trả lại cho ngươi nhóm, một phần không kém. Mấy người các ngươi cũng không tại cửa nhà nhà đổ thừa, nếu không một phân tiền đều không có. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, liền đem tiền trực tiếp ném cho Trương Nhị Cầu. Trương Nhị Cầu cân nhắc một chút trong tay một nắm lớn tiền lẻ, lại là lắc đầu. Tiền của ta ngươi là trả, kia tiền của người khác ta cũng mặc kệ, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Sau đó liền nghe được Lưu Nhị lười vừa cười vừa nói, tranh thủ thời gian trả tiền a, bằng không ta bên trên nhà ngươi nhìn xem. Cái gì đáng tiền chuyển điểm cái gì? Đều biết ngươi gần nhất lên núi kiếm lợi ít tiền, thế nào còn lắp đặt nghèo, không phải mới vừa rất ngang tàng sao? Lương Tiểu Tử cũng nâng cao cái cằm nói rằng, ngay tại Trần Nhạc chuẩn bị mở miệng mắng to thời điểm, Tống Nhã Cầm sốt ruột bận bịu hoảng liền áo đông đều không có bộ liền chạy ra. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tống Nhã Cầm trên thân. Dù sao Tống Nhã Cầm dung mạo xinh đẹp, tiêu chuẩn mặt trái xoan, nhỏ tư thái càng là đừng đề cập có nhiều mê người, cái này làn da có tốt, thủy linh thủy linh. Mấy người này chân chạy từ lưu manh, vừa nhìn thấy cái này tiểu tức phụ bộ dáng, tất cả đều ánh mắt đều nhanh thẳng, nước bọt đều kém chút chảy ra. Tống Nhã Cầm đã thấy nhà mình các lao ra thái độ, cái này nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, bất quá nhìn thấy nhà mình đàn ông bị khó xử, đương nhiên muốn đứng ra. Trước đó bán nhân xong tiền còn tại trong túi cất đâu? Thiếu các ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho, về sau đừng lại tới tìm ta nhà Trần Nhạc. Tống Nhã Cầm lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, hướng về phía mấy người kia nói rằng, ai nha, hóa ra là nhỏ chị dâu dung mạo thật là xinh đẹp a. Cái này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, cái này mới vừa rồi là làm gì? Trong phòng trông tránh, giữa ban ngày còn lôi kéo màn cửa. Trương Nhị Cầu nói đến chỗ này thời điểm mặt mũi tràn đầy đều là cười xấu xa, kia hèn mọn dáng vẻ để cho người ta nhìn thẳng buồn nôn. Khó trách Nhạc ca gần nhất cũng không cùng chúng ta đi ra ngoài chơi nhi, hóa ra là nhỏ chị dâu ở nhà, nhỏ chị dâu dáng dấp xinh đẹp như vậy, đổi lại là ta, kia cũng không muốn xuống giường a. Gọi là lao nước tiểu tử trung niên nam nhân, miệng bên trong răng đều không có mấy viên, mặt mũi tràn đầy đều là tà dị. Gia hỏa này đánh cả một đời lưu manh, đừng nói nhìn thấy Tống Nhã Cầm nữ nhân xinh đẹp như vậy, liền xem như hồ tú quên, kia đều phải giống như là con sói đói bổ nhào qua. Mấy người này lưu manh tử nhìn thấy Tống Nhã Cầm thời điểm, trong lúc này tâm đều ngứa một chút cùng mèo cáo như vậy, thật không thể tất cả đều muốn mở miệng đùa giỡn hai câu. Tống Nhã Cầm thực sự không muốn cùng những người này chờ lâu một phút, trực tiếp liền theo cái này trong túi móc ra tiền trong nháy mắt đó, Trương Nhị Cầu chờ mắt người cũng lần nữa sáng lên. Ai u, chị dâu thật có tiền a. Xem ra Nhạc ca thật phát đạt. Trương Nhị Cầu liếm môi một cái nói, nhà ta đàn ông đến cùng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, các ngươi nói số. Tống Nhã Cầm ngẩng đầu lên căm tức nhìn mấy người, cũng mở miệng nói ra. Trương Nhị Cầu bọn người bàn bạc. Tính ra tới một cái số, tổng cộng là 67 khối tiền. Mà Trần Nhạc đã cho 24, lại cho 43 coi như thanh toán xong. Mà Trần Nhạc tự nhiên biết hắn thiếu những người này bao nhiêu tiền, cộng lại mới bất quá 50, nhiều muốn 17 khối tiền, hắn cũng lười đi cùng những người này dây dưa. Chỉ muốn sớm một chút đem những này vương bắt đạn cho đổi đi. Sau đó Tống Nhã Cầm liền đem bán nhân xong tiền tra một chút, tính cả một chút tiền lẻ, trực tiếp cho đối phương 44 khối, đã không nguyện ý trả tiền thừa. Cũng đủ để chứng minh Tống Nhã Cầm đối đám người này có nhiều phản cảm. Coi như Trương Nhị Cầu chuẩn bị duỗi ra hai tay đi nhận tiền thời điểm, Trần Nhạc lại đoạt trước một bước, đầu tiên là theo Tống Nhã Cầm trong tay đem tiền cầm tới, sau đó lại đem nàng dâu lôi đến phía sau mình. Hắn còn không biết đám người này nước tiểu tính, tất cả đều là một chút lục thân không nhận, hèn hạ vô sỉ mù lưu tử, có tiện nghi liền chiếm. Vừa rồi kia Trương Nhị Cầu rất hiển nhiên là muốn thừa cơ bắt tay, cũng sớm đã nhìn ra những cháu trai này ý đồ, Trần Nhạc đem tiền liền đưa tới. Trương Nhị Cầu nở nụ cười, tiếp nhận tiền về sau liền tiến đến trước mũi hít hà, sau đó rất là say mê, vừa cười vừa nói, nhỏ chị dâu tiền này thật là thơm à, cái này trước đó là để chỗ nào? Lao nước tiểu tử nghe xong đội vàng cũng đi tiếp nhận tiền, những người khác cũng bắt đầu điểm, sau đó liền đem tiền này cầm tới trước mũi mấy người, kia nghèo tổn hại tính tình đừng đề cập có nhiều nhận người hận. Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra say mê cùng hưởng thụ. Chị dâu tiền này thơm như vậy, cái này trước đó sẽ không phải là cắm ở trong túi quần đi, vẫn là xuyên tại trong áo lót. Trương Nhị Cầu bọn người tất cả đều chút nào không điểm mấu chốt mở ra lên trò đùa. Mà Trần Nhạc lửa giận cũng tại thời khắc này trong nháy mắt bị nhen lửa, thật giống như một quả đạn pháo như thế, tùy thời đều muốn nổ. Cô vợ trẻ, ngươi cùng ta vào nhà. Trần Nhạc sau khi nói xong trực tiếp đem Tống Nhã Cầm hướng trong phòng tránh, mà sau lưng Trương Nhị Cầu bọn người còn tại mở miệng đùa giỡn. Chờ đem Tống Nhã Cầm tránh vào phòng về sau, Trần Nhạc mở ra ngăn tủ, duỗi ra đại thủ trực tiếp đem bên trong cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động đem ra. Khí thế hung hăng liền phải ra bên ngoài chạy. Tống Nhã Cầm xem xét, cái này chỗ nào thành a, rất rõ ràng nhà mình đàn ông bị chọc giận, cái này nếu là lao ra nhiệt huyết xông lên đầu cho người ta đến bên trên như vậy một thương. Vậy coi như ra chuyện lớn nhi. Cho nên nữ nhân này đến cùng có được hay không, cái này cô vợ trẻ đến cùng được hay không, vậy thì phải nhìn đàn ông xảy ra chuyện thời điểm ép không ép sự tình, vẫn là đổ thêm dầu vào lửa. Mặc dù vừa rồi mấy người kia rất buồn nôn, nhưng Tống Nhã Cầm nội tâm cũng rất không thoải mái, nhưng là loại thời khắc mấu chốt này, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn đàn ông vì xả giận liền đem người bị đả thương đánh chết. Đây chính là muốn ngồi xổm đại lao, nửa đời sau sẽ phá hủy. Tống Nhã Cầm vội vàng xuống tới, ôm chặt lấy Trần Nhạc. Chương 175, chính là muốn ăn đòn chương 175, chính là muốn ăn đòn lão tam, ngươi không thể đi, như vậy đi ra ngoài ngươi dễ dàng đem người cho làm hỏng. Ngươi phần này tâm ta thấy được, cô vợ trẻ đều hiểu, nghe nàng dâu được hay không, ta và ngươi, ngươi nếu là xảy ra chút chuyện gì, ta cùng Nữu Nữu có thể làm thế nào a? Tống Nhã Cầm gắt gao kéo lấy Trần Nhạc. mà Trương Nhị Cầu bọn người còn tại cửa ra vào nói chuyện phiếm đánh cái rắm không hề rời đi. Trần Nhạc theo cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài, răng đều cắn kéo kẹt rung động, ánh mắt đều bởi vì xung huyết mà biến đến đỏ bừng. Mấy người này cháu trai, ta tờ mờ giờ hôm nay nhất định phải chém chết tươi bọn hắn. Nói những lời kia, thật giống như không có mẹ như thế, toàn mẹ hắn đều là xuất sinh, bọn hắn cùng ta qua loa vẫn được, nhưng là dám đùa giỡn vợ ta không phải chơi chết bọn hắn. Cô vợ trẻ, ngươi buông ra, nhanh buông ra, đừng làm bị thương ngươi. Trần Nhạc bóp lấy trong tay súng máy bán tự động, đang đằng sát khí, nhưng là lại không dám dùng quá sức, sợ làm bị thương nặng dâu. Không nên không nên, ngươi không thể làm chuyện điên rồ a. Ô ô ô, lão tam, ngươi liền nghe ta một lời khuyên, coi như cái gì đều không có nghe lấy, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, đừng cùng bọn hắn so đo những chuyện này được không? Chúng ta qua tốt chúng ta thời gian, coi bọn họ là cất chó tối lấy. Tống Nhã Cầm nhìn thấy Trần Nhạc điệu bộ này ôm chặt hơn nữa, căn bản không dám buông tay. Buông ra tay vậy thì xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó cái gì đã trễ rồi. Trần Nhạc gắt gao cắn răng, đã giơ tay lên, thương này liền nhắm ngay bên ngoài. Lấy 5-6 thước súng máy bắn tự động tầm bắn, viện này về đến trong nhà, bất quá mới 20-30 mét, đã đủ rồi. Khi thấy Trần Nhạc nâng lên thương trong nháy mắt đó, Tống Nhã Cầm bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, ánh mắt trợn thật lớn, đội vàng liền hướng phía trước dùng tay vỗ một cái Trần Nhạc tay. Mà Trần Nhạc vừa rồi đã nhắm ngay, đạn cũng sớm đã lên đạn, hướng phía bên ngoài mấy người kia bỗng nhiên liền bóp lấy cò súng. Mà Tống Nhã Cầm vỗ tay như thế một chút, liền dẫn đến Trần Nhạc một thương này bị ép thấp xuống, trực tiếp phịch một tiếng, cái này cửa sổ bị đánh ra một cái lỗ thủng con mắt. Mà bên ngoài, tấm ván gỗ trực tiếp bị viên đạn đánh nổ tung. Nguyên bản còn đang tán gẫu, lấy cái giám Trương Nhị Cầu bọn người tất cả đều bị một màn này giật nảy mình, thì phản ứng mới phát hiện trong phòng này thả thương. Ta mẹ nó, Trần Nhạc tờ mờ giờ điên rồi, trong phòng hướng chúng ta bàn lén. Nhị Cầu, ta không biết rõ ngươi cái gì tính tình à, ta là nhịn không được, hôm nay lão tử không phải làm đoạn chân của hắn. Dương Tam Pháo đốt giống lớn một tiếng, trực tiếp liền hướng phía trong viện mà tới, còn thuận tay nhặt lên một khối đá lớn. Sở dĩ bị lên cái này pháo đốt tên hiệu, cũng là bởi vì hắn tính tình nóng nảy một chút liền. Đông nhiên bị trong phòng đặt vào một tiếng bàn lén, trong nháy mắt đem lửa giận của hắn cho kích. Nhị Cầu, Trần Nhạc tiểu tử này cũng quá mẹ hắn cuồng, nhất định phải thu thập là hắn ti phục. Lão nước tiểu tử cũng ở một bên ồn ào, châm ngòi thổi gió. Trương Nhị Cầu cũng là mặt mũi tràn đầy xanh xám, vung tay lên, giống lên một tiếng, mấy ca theo ta lên, đem cái này chó con bê cho ta lôi ra ngoài, dám mẹ hắn hướng chúng ta mở bàn lén, hôm nay không phải phế đi hắn. Đem hắn đầu đập nát, chân đánh gãy, sửa ba cây quạt cho hắn đạp nước xương. Có Trương Nhị Cầu như thế một phen, đám người cũng tất cả đều phẫn nộ hướng phía trong sân mà vào. Chỉ có điều bởi vì khóa cửa, kia Dương Tam Pháo đốt còn có Trương Nhị Cầu bọn người khoanh tròn cửa, đinh đinh đang đang, nghe vào liền rất đáng sợ. Phòng này bên trong, Tống Nhã Cầm cũng sớm đã bị dọa đến chồng chết mất, liền sợ cái này Trần Nhạc một cỗ trên lửa đến liền cùng nó người này liều mạng. Nàng vây quanh Trần Nhạc trước mặt, vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nghe nàng dâu, đừng chấp nhặt với bọn họ, van cầu ngươi, chúng ta khẩu súng lấy về được không? Tống Nhã Cầm chắp tay trước ngực, đau khổ cầu khẩn. Thật vất vả chờ đợi ngày tốt lành đều đã tới, cái này đàn ông cũng là biến càng ngày càng tốt hơn, cũng không thể bị những này đánh kẻ điếc mắng câm điếc, trộm lao thái thái quần cộc tử thất đức quỷ cho hại. Nàng dâu ngươi mau dậy đi, ta không cần đoạn, ta hiện tại tỉnh táo đây. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cũng nghe ta lời nói. Trần Nhạc nói xong đội vàng liền đem Tống Nhã Cầm một tay liền cho lôi dậy, sau đó kéo vào phòng. Cùng lúc đó, hắn cũng khẩu súng ném tới trên giường, Tống Nhã Cầm nhìn thấy về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là một giây sau, Trần Nhạc lần nữa đi vào trước ngăn tủ rũi ra đại thủ từ bên trong sờ mó, đem cái kia cuốn lấy thuộc da đa mát đao cho móc ra. Theo thuộc da bị hắn xốc lên, tia sáng loáng lơi đao hiện hiện, Trần Nhạc liền mang theo cái này đại đao vọt thẳng hướng về phía cổng, dùng sức như vậy một bổ. Chỉ là nghe răng rắc một tiếng, môn này đều sắp bị cắt hai nửa. Cái nhà này bên ngoài còn tại loảng xoảng đục cửa Dương Tam Pháo đốt, liền chỉ cảm thấy đao phong kia vạch lên cái mũi chảy xuống một giọt máu, kia băng lãnh đao, chỉ là nhìn một chút đều khiến người ta cảm thấy toàn thân phát run. Hắn bản năng lui về phía sau hai bước, mà một giây sau cái này cửa phòng liền bị Trần Nhạc từ bên trong đột nhiên trực tiếp đá băng. Sau đó Trương Nhị Cầu bọn người liền thấy Trần Nhạc mang theo một cây đại đao, đằng đằng sát khí bỏ ra. Ta thao các ngươi tổ tông, tìm ta Trần Nhạc nhà Dương Oai, ta nhìn mấy người các ngươi là chẳng sống. Cái này Trần Nhạc mang theo đao đi ra trong nháy mắt đó, trước hết nhất quay đầu chạy chính là lao nước tiểu tử, doa đến lộn nhào, rơi mặt mũi bầm dập, chạy đến cửa chính còn va vào một phát cây gỗ tử, vậy cũng ngăn cản không nổi hắn vắt chân lên cổ ý niệm trốn chạy. Trần Nhạc là người gì, sớm lúc trước liền có ấn tượng, ra tay đặc biệt hung ác, đặc biệt hắc, hơn nữa đánh lên cũng rất liều mạng. Cho nên trước lúc này, duy nhất có thể hù sợ Trần Nhạc chính là tiền, nếu như mấy người này kết phường không mượn tiền hắn, Trần Nhạc liền sẽ chịu thua, dù sao cũng là vì bên trên chiếu bạc. Nhưng là dần dà bọn hắn quên, Trần Nhạc kia đánh thực chất ở bên trong hung tính, liền thằng ngu này cùng lợn rừng còn không sợ, lao cọp còn cũng dám giết. Hướng trên núi như vậy vừa chui, hàng ngày cùng dã thú đấu, cùng manh thú đấu, cùng xúc sinh đấu, kia được nhiều hung tàn. Lúc này liền có thể thấy được. Theo Trần Nhạc như thế một hô, trong tay đại đao đều đã vung bắt đầu chuyển động, dọa đến vài người khác tất cả đều ai ra mẹ một tiếng, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, vắt chân lên cổ liền hướng sau chạy. Có giày đều vung ném đi đều không để ý tới đi nhặt, chân Trần giẫm tại tuyết vỏ bọc bên trong ra bên ngoài chạy, liền sợ cái này sau lưng Trần Nhạc đuổi theo cho đến như vậy lập tức. Về phần Trương Nhị Cầu, còn có Dương Tam Pháo đốt cũng sớm đã dọa đến sững sờ tại nguyên chỗ nổ không ra chân, bọn hắn không phải gà lớn, mà là mẹ hắn chân dọa mềm nhũn. Trần Nhạc cái này vung lên đại đao, hướng phía Dương Tam Pháo đốt liền bổ tới, dọa đến hắn quật khởi trong tay tảng đá lớn còn không có ném ra, trực tiếp bị chém nát, tay này cũng máu me đầm địa, nếu không có tảng đá kia, chỉ sợ cái tay này đều bị chặt đứt. Ca, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Coi như Trần Nhạc lần nữa xông tới trong nháy mắt đó, Dương Tam Pháo đốt cùng Trương Nhị Cầu cơ hồ là đồng thời hai chân uốn lượn thẳng tắp quỳ gối tuyết vỏ bọc bên trong. Kia dọa đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân cũng sớm đã chuột rút. Mà lúc này đây Tống Nhã Cầm từ trong nhà mặt chạy ra, thấy cảnh này về sau, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, thấy không người thủ thường, nàng lúc này mới kéo lại Trần Nhạc. Hai người các ngươi còn không cút nhanh lên, đợi lát nữa nếu là hắn động thủ ta có thể ngăn không được. Tống Nhã Cầm lạnh giọng hướng phía hai người hô một tiếng. Trương Nhị Cầu cùng Dương Tam Pháo đốt tất cả đều run rẩy từ dưới đất hướng lên bò, đỡ lấy gỗ trượng tử một chút xíu ra bên ngoài chuyển lấy bước, thật giống như tắc máu não như thế. Thật đã bị sợ choáng váng. Nhỏ chị dâu, mới vừa rồi là chúng ta miệng tiện, ngươi có thể tuyệt đối đừng thả ta đại ca tới, chúng ta cái này lăn, về sau cũng không tới nữa. Đi tại phía sau nhất Trương Nhị Cầu đầu cũng không dám về hô lớn vài tiếng. Về phần Dương Tam Pháo đốt bạo tính tình cũng sớm đã bị dọa không có, hồn đều kém chút ném đi, thật sự là hắn là tính tình bạo, nhưng không phải đại biểu hắn không muốn sống. Kia cái gọi là hung sợ sững sờ, lỗ mãng sợ liều mạng, hắn hiện tại là một chút nóng nảy đều không có, chỉ muốn mau thoát đi. Đợi đến mấy người này tất cả đều chật vật thoát đi xuất viện tử về sau, Tống Nhã Cầm nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống, một thanh liền theo Trần Nhạc trong tay thanh đao giành lấy. Chương 176, cái này thịt heo rừng không phải ăn không a. Chương 176, cái này thịt heo rừng không phải ăn không a. Ngươi làm gì nha, ngươi sắp điên à, nếu là để người ta cho đánh ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi không được phụ trách sao, không được cho người ta đền mạng sao? Tống Nhã Cầm chờ tất cả mọi người đi về sau, sau đó liền hướng về phía kêu khóc vài tiếng, còn cần nắm đấm kia tại Trần Nhạc trên ngực đập mấy lần. Cái này nước mắt u cục càng là không nhịn được chảy xuống. Thế nào đều được, nhưng là nếu ai dám ức hiếp ngươi, đùa giỡn ngươi, ta không phải giết chết hắn không thể. Ai đều không tốt làm, hôm nay coi như bọn họ vận khí tốt, nếu là ngày nào ở trên núi để cho ta đụng phải, không phải chơi chết hắn. Trần Nhạc còn cắn răng nói rằng, liền ngươi lợi hại, ngươi chơi chết ta thôi. Tống Nhã Cầm một bên lau nước mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Trần Nhạc, miệng đều nhanh vểnh lên tới bầu trời. Ta cũng không dám, ta thương ngươi còn đến không kịp đâu. Trần Nhạc đống nhiên quét miệng nói rằng, vậy thì nhanh lên cho ta vào nhà, ngươi ngó ngó cái này giống cái gì, ta là đường đường chính chính sinh hoạt người ta, ngươi chỉnh giống tên du thủ du thực dường như. Tống Nhã Cầm nói đến chỗ này thời điểm liền cho thấy nàng thực chất bên trong mang theo kia cũ quả ớt mùi vị, một thanh kéo lây Trần liền hướng phòng tránh. Không phải có thể làm cho mình nam nhân phạm vào ngốc làm chuyện ngu xuẩn. Húng chi Trần Nhạc cái này liền dậy cũng không mặc, chân còn tại đông lạnh đây. Mà lúc này ra bên ngoài chạy trốn Trương Nhị Cầu bọn người, vừa chạy đến thôn đông miệng, chính là phần Phật tử đống chốc bị 10 cái thôn dân vây lại. Dẫn đầu là lão Vương đại gia, vừa rồi hắn đi ngang qua thời điểm liền nhìn đến đây nói nhao nhao cây bốc, chính là Trần Nhạc cửa nhà, vừa nhìn thấy mấy người này bên ngoài thôn nhỏ vô lại đến tìm sự tình, liền bận rộn lo lắng kêu gọi Hương thân Hương Lý ra đến giúp đỡ. Thụ Trần Nhạc ân huệ, an Trần Nhạc nhà đầu heo yến, kia người trong thôn hiện tại cũng có thể nhìn thấy Trần Nhạc hiện tại đã hối cải để làm người mới, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt, hơn nữa còn chiếu cô trong thôn, cho nên nhìn thấy những này vô lại qua tới gây chuyện, muốn lần nữa đem Trần Nhạc kéo xuống nước, khó mà làm được. Đặc biệt là lão Vương đại gia, trơ mắt nhìn hài tử càng ngày càng tốt, cũng không thể lại bị những này vô lại mang đi ra ngoài nhảy hố lửa kia. Ai 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 ai, mấy người các ngươi làm gì? Trương Nhị Cầu rắc giọng hô một tiếng. Làm gì? Con mẹ nó chứ đánh ngươi, về sau còn dám đến thôn chúng ta, chân chó cho ngươi vào gãy. Mấy ca, đánh cho ta, nhường bọn này tinh trùng lên não biết độc tử lại đến chúng ta thôn Dương A. Lão Vương thúc huy động trong tay lớn thuận sắt liền hướng phía Triệu Nhị chó trên đầu mạnh mẽ vỗ một cái. Liền cái niên đại này, chỉ cần ngươi không đem người cho đánh chết, liền xem như đánh cho tàn phế, nếu là không có chứng cứ tìm không thấy người, kia đều chỉ có thể nâng cao. Vừa rồi Tống Nhã Cầm ngăn đón Trần Nhạc, chính là sợ động đao độc thương, ngươi nếu là cầm cầu gỗ đập hai lần còn chưa tính, một khi động đao thương vậy coi như thay đổi tính chất. Cho nên lão Vương thúc những người này cũng sớm đã chuẩn bị xong ra hỏa sự tình, kia lớn thùng sắt còn có lớn gậy gỗ, tất cả đều hướng Trương Nhị Cầu chờ đầu người bên trên này. Chỉ nghe một hồi lốp bốp nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Trương Nhị Cầu bọn người trong nháy mắt liền bị đện ôm đầu nằm rạp trên mặt đất, cái mũi đều chảy dòng máu, mặt mũi tràn đầy đều là xanh xám, bị mười mấy người vây quanh một trận đánh tơi bời bóng đá, liền cầu xin tha thứ đều không tốt làm. Về sau bị mạnh mẽ đánh theo tuyết vỏ bọc bên trong ra bên ngoài bò, leo ra ngoài đầu thôn, cái này lão Vương thúc bọn người mới thu hồi ra hỏa sự tình, sau đó cùng nhau hướng phía Trần Nhạc nhà đi đến. Trong phòng này Trần Nhạc còn tại dỗ dành Tống Nhã Cầm. Nàng dâu, ngươi khóc cái gì, không có bao nhiêu sự tình. Đám này cậu tạp thoái, nếu là không cho bọn họ chút giáo huấn, về sau bọn hắn liền được một tấc lại muốn tiến một thước, được đà lần tới. Trần Nhạc ngồi Tống Nhã Cầm trước mặt, nắm lấy tay của nàng, tại trong tay của mình qua lại xoa xoa. Rất rõ ràng, vừa rồi Tống Nhã Cầm đã sợ hãi, bị hù dọa, cái này tay nhỏ đều lạnh bớt. Ngươi nếu là ra điểm chuyện gì, ta cùng quê nữ có thể làm thế nào a? Đều nói cho ngươi đừng xúc động, trong lòng ta biết, ngươi cùng đám người kia không giống như vậy, sẽ không lại cùng bọn hắn quỷ hỗn. Nổi giận như thế làm gì, nhiều tổn thương thân thể nha, chúng ta cũng không cùng bọn hắn có lui tới, đem bọn hắn đuổi đi là được rồi thôi. Ngươi ngó ngó ngươi vừa rồi kia đáng sợ ra, nếu là thật mở ra thương cho người ta làm hỏng, vậy nhưng làm sao xử lý nha? Tống Nhã Cầm bệnh lên miệng nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn qua tội nghiệp dáng vẻ nói rằng, nàng hiện tại cũng cảm giác được lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ không được, nếu là vừa rồi Trần Nhạc một thương kia thật đem người cho làm hỏng, không nói trước có thể hay không bị lừa bịp, người ta một khi nếu là báo cảnh sát, Trần Nhạc khẳng định là muốn bị bắt vào. Cái này không động đao bất động thương, cho dù là ngươi dùng cục gạch cho đầu hắn mở ra bầu, đầu năm nay cũng đều không có việc gì. Có thể di động đao cùng thương kia tính chất cũng thay đổi. May mắn không làm cho người ta làm hỏng. Được rồi, về sau ta không xúc động, lại xúc động thời điểm liền muốn nghĩ ngươi cùng quê nữ. Còn có nhiều như vậy ngày sống dễ chịu đâu, ta vừa rồi cũng chính là hù dọa bọn hắn một chút, không phải lấy thương pháp của ta, cô vợ trẻ, ta muốn đánh hắn chân liền đánh hắn chân, muốn đánh hắn cái mông liền đánh hắn cái mông. Trần Nhạc toét miệng vừa cười vừa nói. Hắn thật đúng là không có nói đùa, bằng vào hắn dự báo, vừa rồi một thương kia vẫn thật là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Cũng chính là cô vợ trẻ đập hắn như vậy một chút, bắt hắn cho đập thanh tỉnh, cho nên một thương kia hắn cố ý đánh trật. Chính là vì hù dọa một chút mấy cái kia tạp thoái. Nhìn em ngươi năng lực, liền ngươi lợi hại nhất. Tống Nhã Cầm lúc này trên mặt mới dần dần lộ ra cười bộ dáng. Dùng tay đẩy một chút Trần Nhạc. Đúng lúc này trong sân truyền đến một loạt tiếng bước chân, Trần Nhạc nghe xong nhíu mày, Tống Nhã Cầm cái này vừa buông xuống tâm lại treo lên. Còn tưởng rằng đám người kia lại trở về. Cái này vợ chồng trẻ bản năng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cái này xem xét, tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhạc ở nhà a? Lão Vương thúc một bên đi vào trong, một bên chào hỏi một tiếng, mang theo mấy cái thôn dân liền kéo cửa ra, đi vào phòng. Là Lão Vương thúc tới. Trần Nhạc nói xong cũng đã đứng người lên, mà Tống Nhã Cầm thì là vội vàng mở ra bắt đầu thu hồi đệm chăn. Càng là đem màn cửa hoàn toàn cho kéo ra. Này người ta vừa vào phòng nhìn thấy cái này đệm chăn còn tại trên giường, màn cửa đóng chặt lại, tưởng tượng liền biết chuyện ra sao. Kia nhiều mất mặt ra Tống Nhã Cầm đội vàng đem chăn mền cuốn lại, liền bỏ vào giường cổ tỏ gì. Mà lúc này đây Trần Nhạc đã mở cửa, đem Lão Vương thúc bọn người nên đón vào. Lão Vương thúc, các ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới? Là có chuyện gì? Trần Nhạc trên mặt nụ cười mở miệng hỏi. Sau đó đem trong nhà tráng men bạc tất cả đều đem ra, đem cái này phích nước nóng bên trong nước nóng đổ đi vào, liền bày bỏ vào giường trên bàn, trước cho Lão Vương thúc đưa qua một chén. Ta vừa rồi tại đi ngang qua, nhìn thấy mấy cái tiên nên mắng tại ngươi cửa nhà nói nhau nhau nhổ lửa, thôi đi lục soát, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi, liền tranh thủ thời gian kêu lên đức trụ bọn họ đi tới. Vừa lúc ở thôn đầu đông bên kia liền gặp phải đám người này. Lão Vương thúc quan sát toàn thể Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm xác định tiểu tử này trên thân không bị tổn thương, mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chúng ta cũng nghe được tiếng súng vang lên, tiểu Nhạc, ngươi có phải hay không nổ súng? Đánh tới người không có à, mấy người này nhỏ biết độc tử, chính là thích ăn đòn, ngươi thu thập hắn một trận, liền ác độc mà trừng trị, chỉ cần không náo chết người là được, chuyên môn hướng cái kia chân chó bên trên đánh. Đức chủ cũng đứng ra, toét miệng nói rằng, chính là, đám này thất đức ủy, hàng ngày không có chính sự, nhằn ngũ tích lục thú, liền biết bốn phía thai hỏa người khác, cái này trước kia, ngươi nếu là không bị bọn hắn cho kéo xuống nước, sẽ còn ra nhiều như vậy phá sự sao? Cái gì người tốt cùng bọn hắn dính vào nhi, kia đều biến người xấu, về sau bọn hắn nếu là còn dám đến tìm ngươi, ngươi liền nói một tiếng, chúng ta toàn thôn lão thiếu gia môn đánh không chết hắn, tức đái đều cho hắn đánh ra đến. Trong thôn lão Trương đại gia, giơ quả đấm nói rằng, nhìn qua cũng là khí thế hùng hổ. Dù sao đám này nên mắng đích thật là không ít tai họa từng cái làng, trộm người ta gà vịt, mệt nhọc gà nhà trứng, có còn trộm xem người ta lão nương môn đi nhà xí. Không làm gì chuyện tốt. Đồng dạng người trong thôn này, bình thường sinh hoạt người ta còn thật không dám trêu chọc đám này nên mắng. Nhưng nếu là đoàn kết lại, đám này nên mắng vẫn thật là không dám hướng nơi này trong thôn đi, liền chuyên chọn những cái kia sơn thôn tán hộ người thành thật nhà ức hiếp. Nghe nói có thật là máng còn chuyên môn cấp đường, trên đường đùa giỡn đại cô đường, tiểu tức phụ lao nương môn cái gì, nhưng làm chung quanh trong thôn những này đàn ông tức giận đến quá sức, đã sớm muốn tìm một cơ hội thu thập bọn họ. Không có chuyện gì, chính là hù dọa bọn hắn một chút. Mấy người này nghèo tổn hại, ta nếu là không cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, vợ ta đều xem thường ta. Lao Vương thúc, cảm ơn các ngươi a, còn băn khoăn ta đây. Trần Nhạc trên mặt cảm tạ nụ cười nói rằng. Chương 177, xảy ra chuyện, hai cái ngốc minh đệ trộm đạo đi đánh thằng ngu này đi. Chương 177, xảy ra chuyện, hai cái ngốc minh đệ trộm đạo đi đánh thằng ngu này đi. Quả nhiên cái này thịt heo không phải mời không ăn. Người này duyên cũng không phải toi công lan lộn. Cái này nếu là thả trước kia à, đừng nói trong nhà này cũng có người náo sự, chỉ sợ sẽ là hắn Trần Nhạc bị người làm hỏng đều không ai quản, dù sao lúc ấy hắn cũng là thuộc về thật là máng một viên. Cái này từng nhà đều tránh không kịp đâu. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại cái này toàn bộ thất Lý Chuân, vẫn thật là phải kể tới hắn Trần Nhạc qua thời gian là càng ngày càng vượng, liền nàng dâu đều đi theo trở về, cái này liền đã chứng minh rất nhiều. Người này một khi cải tà quy chính, kia trước đó chỗ tạo nghiệt, không coi là chuyện gì. Liền sợ ngươi dứt khoát chấp mê bất ngộ, một con đường đi đến đen tiên tử đi. Vậy nhưng thật sự là không có thuốc nào cứu được. Không có chuyện gì liền tốt, Nhã Cầm à, ngươi nhiều ôm một chút nhà ngươi đàn ông, liền tiểu Nhạc cái này tính tình, vừa xung động dễ dàng làm ra điểm cái gì vậy. Những cái kia nên mắng nếu là còn dám tới tìm ngươi nhà phiền thoái, tuyệt đối đừng sợ, ta trong thôn lao thiếu ra môn thu thập hắn ti phục. Lao Vương thúc giáp giọng cười nói. Biết, Lao Vương nói cảm ơn ngươi. Tống Nhã Cầm cũng là rất thanh âm thanh thúy vừa cười vừa nói. Vừa rồi tại thôn đầu đông thời điểm liền bị chúng ta gặp được đám này biết độc tử, ác độc mà trừng trị bọn hắn dừng lại, xem chừng về sau bọn hắn cũng không dám trở lại. Đức chủ cũng ở thời điểm này mở miệng nói ra. Trần Nhạc nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức liền ngửa đầu phá lên cười. Đáng đời đám này tinh trùng lên nao không may. Mới vừa ở hắn nơi này bị thiệt lớn, quay người tới thôn đầu đông thời điểm, lại bị Lao Vương thúc bọn hắn chặn lại một trận đánh tơi bời, tưởng tượng một chút cái này 20 nhiều người đồng thời độc thủ, đoán chừng bị đánh không được. Thương thân hương lý đều đừng khách sáo, có chuyện gì gọi thẳng một tiếng. Liền không ở chỗ này chỉ hoãn các ngươi vợ chồng trẻ, chúng ta chính là tới xem một chút, không có chuyện gì là được. Lão Vương thúc sau khi nói xong liền dẫn theo các thôn dân đi ra ngoài. Tống Nhã Cầm cũng đội vàng hạ giường, mặc vào giày cùng Trần Nhạc cùng đi đưa. Cái này Đông Bắc người đặc biệt là trong thôn bản địa, thật sự rất đoàn kết, cái này còn phải nói là gặp nên máng. Tại quá khứ niên đại đó, kia bọn buôn người cũng không dám đến, bởi vì nơi đó dân chúng dân phòng dũng mãnh, không nói từng nhà đều có súng, kia cũng không xê xích gì nhiều. Kia bọn buôn người đều phải đường vòng đi, kia lão đập ăn mày sau khi bị tóm cũng là thật vào chỗ chết đánh, có đều bị treo đến thôn đầu đồng bên trên dừng lại roi lớn tự quất loạn, rút gần chết lại giao cho đồn công an. Đến lúc đó người ta hỏi tới là ai đánh, trong thôn những cái kia 80-90 tuổi lão gia tử nhóm, trực tiếp đứng ra gánh trách nhiệm, liền nói là chính mình đánh, ai dám bắt bọn hắn thế nào. Tại Đông Bắc đối với bọn buôn người, kia thật là số không dễ dàng tha thứ. Có kia trong thôn càng là dữ dội, bắt lấy bọn buôn người cái gì, dùng kia vừa ra nồi cháo gạo qua một chút nước lạnh, sau đó liền cho kia bọn buôn người hướng miệng bên trong rót. Cái này bên ngoài là mát, nhưng bên trong là nóng, tới trong dạ dày vậy coi như nóng ruột, tra tấn bọn buôn người thử ba gọi bậy, hơn nữa còn muốn khống chế lượng, nếu không dễ dàng đem người cho tiêu chết. Dù vậy, kia bọn buôn người nghe xong cũng đều là nghe tin đã sợ mất mật, căn bản cũng không dám hướng Đông Bắc vùng này đến. Cho nên bởi vậy cũng có thể thể hiện đạt được Thái Bình thôn cũng rất đoàn kết, cái này hương thân hương lý đều lẫn nhau giúp đỡ, người ta ra chuyện gì cũng đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chờ đem người này đều đưa sau khi đi, Trần Nhạc cùng Tống Nhã Cầm cũng dự định trở về phòng, lại tại lúc này Đức Trụ đống nhiên chạy tới. Vui a, có chuyện ta lại cùng ngươi nói lập tức a. Ngươi có biết hay không lớn nói lắp cùng đại ngốc hai người bọn họ, đi giải lĩnh sơn gọi gấu kho từ đi. Nghe được đến ở lời nói về sau, Trần Nhạc trong lòng lộn bột một tiếng, mở to hai mắt nhìn. Cái này tâm trong nháy mắt cũng nhanh muốn nhảy cổ họng. Cái gì trước sự tình? Trần Nhạc cau mày hỏi. TT, ta đã nói rồi, bình thường đều là ngươi mang hai người bọn họ lên núi đi đi săn, lúc này thế nào là hai bọn hắn đơn độc hành động đâu? Ngươi nói nếu là không có ngươi mang theo, liền đại ngốc cùng Lý Phú Quý hai người bọn hắn cũng không thể thành sự à? Hơn nữa còn là đi càn quét băng đảng thằng ngu này, món đồ kia nhiều nguy hiểm à? Cho nên ta liền tranh thủ thời gian tới hỏi lời miệng. Quả nhiên là cái này hai tiểu tử bị dao động. Đức Trụ may mắn để lời miệng, không phải còn thật không biết, cái này hai tiểu tử căn bản không có kêu lên Trần Nhạc, cũng không bắt chuyện qua. Liền cái này hai tiểu tử, một cái đầu óc không hiểu nghiệm, một cái nói chuyện treo không lên ăn. Nếu là không có Trần Nhạc như thế chủ tâm cốt, cái này lên núi không phải đi đánh thằng ngu này, đây không phải là muốn bị đánh đi sao? Huống hồ, lúc trước hắn nghe nóng đầy miệng, cái này thằng ngu này mùa đông vốn là rất khó tìm, cái này hai tiểu tử là từ chỗ nào đạt được tin đâu. Như thế sau khi nghe nóng mới biết được hóa ra là cái này hai gia hỏa đi ngang qua Chu Hiển Quân nhà sân nhỏ, nghe lén tới Chu Hiển Quân hai huynh đệ thằng gâu, thế mới biết giải lĩnh sơn có thằng ngu này, chỉ có điều cái này Chu Hiển dân, bởi vì lúc trước đánh lão cọp con bị thương, bây giờ còn chưa tốt lưu loát, cho nên cũng không có biện pháp lên núi. Cái này Lý Phú Quý nghe được về sau trong nháy mắt liền động tâm rồi, nghĩ đến nếu như chờ ngươi lão tiểu tử tốt, lão tử cũng sớm đã đem cái này thằng ngu này đánh xong. Đến lúc đó thật tốt đánh ngươi mặt mò, lại đem Nhạc ca cùng Bảo Tài thuốc gọi qua, thật tốt xuất ngụ ác khí. Dù sao người nào không biết kia thằng ngu này mật gấu có thể lao đáng tiền, lại thêm tay gấu còn có thịt gấu đều có thể bán không ít tiền. Gần nhất nhìn thấy Trần Nhạc đánh tới hai cái tiểu phi long, bán đại giới tiền Lý Phú Quý cũng tâm động, đương nhiên, còn có chính là muốn giúp Trần Nhạc xuất ngụ ác khí nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân trọng yếu là, gần nhất thật là có bà mối nói muốn cho hắn nói môi. Giới thiệu đối tượng, thật là trong nhà này muốn cái gì không có gì, nghèo đinh đương bằng, liền xem như giới thiệu, vậy nhân gia cũng không thể chơi a huống chi miệng của hắn còn có ma bệnh. Cho nên liền nghĩ thừa cơ kiếm một khoản, lại thật không tiện kêu lên Trần Nhạc, dù sao cũng là chính mình thiếu tiền, Nhạc ca còn tại cùng nhỏ chị dâu ngọt nào đâu, hắn cũng kéo không xuống đến cái mặt này đi cầu a, thật là cứ làm như vậy chờ, cái này lúc nào có thể đem tiền tồn đủ a. Cho nên liền nghĩ lôi kéo đại ngốc, đi thử một lần, nếu là không được lời nói lại rút lui. Thật là hắn không có nghĩ qua, lão đại này mùa đông ngươi đem kia thằng ngu này cho đánh thức, nó không đùa với ngươi mệnh. Cho đến lúc đó ngươi lại nghĩ chạy, coi như không dễ dàng như vậy. Cho nên khi Trần Nhạc nghe được câu này thời điểm, trong nháy mắt liền gấp. Hai người bọn họ lúc nào đi? Trần Nhạc đội vàng mở miệng hỏi. Vậy nhưng có một hồi, vẫn là buổi sáng đâu, xem chừng muốn xảy ra chuyện, ta nhìn ngươi còn là quá khứ nhìn một chút từ a. Đức Trụ sau khi nói xong cái này liền quay người đi. Mà Trần Nhạc thì là cau mày mắng một câu, hai cái này chảy gỗ, đầu nhường cửa dù mì cổ cho rút. A Nhạc, ngươi mau đi xem một chút a. Hai người bọn hắn đừng có lại ra điểm chuyện gì a. Nhưng là ngươi cũng phải thêm điểm cẩn thận, không được đi qua kêu lên cha cùng nhị cứu cùng một chỗ a. Lúc này Tống Nhã Cầm trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, biết không ngăn cản nổi, các lao gia khẳng định phải đi cứu hai cái này huynh đệ. Nhưng là không cần lo lắng, nhà mình các lao gia cũng sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là kêu lên công công còn có nhị cứu, kia Tống Nhã Cầm trong lòng liền an tâm. Nàng dâu, nếu không ngươi về trước mẹ nhà, chờ ta đem cái này hai tiểu tử cho nắm chặt trở về. Ngươi yên tâm đi, kinh nghiệm chuyện mới vừa rồi kia, ta sẽ càng thêm giờ hơn cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố để ngươi lo lắng, ngươi đàn ông ta. Làm một chuyện gì đầu tiên nghĩ chính là ngươi cùng quê nữ. Trần Nhạc vỗ bộ ngực bảo đảm nói rằng. Tống Nhã Cầm lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng cùng Trần Nhạc lại vào phòng, liền thấy Trần Nhạc đem cái này đa mát đao treo ở trên thân, lại nhấc lên cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động. Còn lại 7-8 cái đạn, cũng tất cả đều nhét vào trong túi, mang lên trên mũ, mặc vào giày đồng, đem trên thân kéo căng, chính là ra phòng. Tống Nhã Cầm cũng không có trên đường thu thập phòng, đem trong ngoài cửa tất cả đều khóa, lúc này mới đi theo Trần Nhạc cùng nhau hướng ngoài thôn đi. Chia đều mở thời điểm, Tống Nhã Cầm giúp Trần Nhạc làm sửa lại một chút quần áo, liên tục dặn dò vài câu, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi hướng phía nhà mẹ đẻ đi đến. Mà Trần Nhạc cũng không dám trì hoãn, lần này đi ra ngoài hắn mang lên trên đại hoàng, trực tiếp buông lỏng ra dây thường hướng phía Trường Lâm thôn mau chóng đuổi theo. Đặc biệt là biết, Lý Phú Quý là theo Chu Hiển Quân hai huynh đệ miệng bên trong nghe được tin tức, cái này trong lòng liền càng thêm lo lắng, không chừng cái này hai huynh đệ trong lòng bốc lên ý nghĩ xấu, vốn là muốn hố ba người bọn hắn. Cái này dài lĩnh sơn có thằng ngu này là có lẽ, dù sao kia một vùng sơn so với một nửa cũng không kém chút nào, tài nguyên phong phú hơn, núi này bên trong dã thú cũng rất nhiều. Có thằng ngu này cũng không hiếm lạ. Nhưng là có thể bị Lý Phú Quý cho nghe lén tới, vậy thì không phải là bí mật gì, liền Chu Hiển dân cái này lao thất đức ủy, có thể đem như thế tin tức trọng yếu phóng xuất, vậy khẳng định là có quỷ. Coi như thân thể của hắn còn chưa tốt lưu loát, kia hoàn toàn có thể chờ thân thể tốt, chính mình lén lút đem cái này thằng ngu này đánh. Nghĩ đến đây, Trần Nhạc lại khẩn cấp tốc độ, mang lên đại lao hoàng tại đầy trời trong đống tuyết phi nước đại. Ngày này cũng đã nổi lên bông tuyết, càng rơi xuống càng lớn, đây càng nhường Trần Nhạc nội tâm bắt đầu lo lắng. Chương 178, trong nhà gấp thành một đoàn đầy rối. Chương 178, trong nhà gấp thành một đoàn đầy rối. Đoạn đường này vội vàng hấp tấp, cuối cùng là tại sau nửa giờ Trần Nhạc xuyên qua Thái Bình thôn, thẳng đến lấy giải lĩnh sơn mà đi. Đã đi tới giải lĩnh sơn dưới chân, còn phát hiện chúng quanh dấu chân. Trần Nhạc trực tiếp vung ra đại hoàng, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm. Hắn sở dĩ không có đi hô phụ thân, là thời gian căn bản không kịp, huống chi nếu là kêu lên phụ thân lời nói, đoán chừng chính mình liền không có cơ hội lên núi. Cái này dài lĩnh sơn chính là bởi vì một mảnh lại một mảnh liên miên sơn lĩnh, cho nên bởi vậy gọi tên. Núi này rất dài, nhìn từ đằng xa chính là một mảnh tiếp lấy một mảnh, cùng Bán Lạp Tử Sơn khác biệt, Bán Lạp Tử Sơn thật giống như một cái cự đại sơn, ở giữa có cái bồn địa, giống như là núi lửa như thế. Mà bao phủ khu vực là thuộc về hình tròn hướng ra phía ngoài quyết tán. Dài lĩnh sơn chiếm diện tích kỳ thật cũng không có lớn như vậy, nhưng lại đem thân thể kéo dài, cái này dài lĩnh sơn lại phân trước dài lĩnh sau dài lĩnh, ở giữa cách một mảnh đại hạp gốc. Như thế lao dáng dấp dây núi, mong muốn tìm hai người, thật giống như mò kim đáy biển, đáng được ăn mừng chính là Trần Nhạc nắm giữ dự báo sinh vật khí tức bản sự. Lại thêm có đại hoàng, có thể tại phụ cận lục soát, hẳn là có thể tìm được hai người bọn hắn. Cho nên Trần Nhạc trước hết theo chân núi một mực chạy lên, thông qua dự báo sinh vật khí tức, tìm kiếm lấy hai cái này ngốc hình. Một người một chó ngay tại cái này giữa núi rừng xuyên qua lên, đỉnh lấy tuyết lông lống. Cùng lúc đó, một bên khác Tống Nhã Cầm đến nhà, nhìn thấy phụ mẫu cũng đều ở nhà, liền vội vàng vào phòng. Cha, Trần Nhạc lên núi, hắn hai cái huynh đệ vụng trộm đi đánh thằng ngu này, đoán chừng là lấy người ta nói, khẳng định là gặp nguy hiểm. Ta cùng Trần Nhạc tách ra thời điểm, căn dặn hắn nhất định phải đi tìm ta công công, dù sao ta công công còn có nhị yếu, đều là lao thợ săn, có kinh nghiệm, ba người cùng nhau lên núi sẽ đáng tin cậy điểm. Thật là ta tổng lo lắng Trần Nhạc trong lòng gấp, lỗ mãng một người liền lên sơn, nếu là gặp phải nguy hiểm có thể làm thế nào? Tống Nhã Cầm vào phòng về sau liền nói ra lo âu trong lòng. Cha vợ Tống Chí Cương như thế nghe xong, đột nhiên liền theo trên giường đứng lên, không nói hai lời thấp một chút đầu liền hạ xuống bắt đầu đi dạy. Ngươi đây là làm gì đi a? Trương Quế Chi thấy cảnh này về sau, đội vàng mở miệng hỏi. Có thể làm gì đi, Trần Nhạc tiểu tử này, khẳng định không dám cùng hắn cha nói, kia không chừng chỉ có một người lên núi. Ta chỉ như vậy một cái cô gia tử, nếu là xảy ra chút chuyện gì, ta khuê nữ cùng ngoại tôn nữ có thể làm thế nào a? Ta phải nhanh đi một chuyến Trường Lâm thôn, tìm thân gia nói chuyện này a. Đeo lên mũ về sau, Tống Chí Cương túi đầu liền chạy ra ngoài. Nhã Cầm ngươi đừng lo lắng a, sống yên ổn đều ngồi giường bên trên chờ. Cha ngươi đều đi qua, không có chuyện gì. Trương Quế Chi liền sợ cái này khuê nữ sốt ruột phát hỏa, lại chỉnh ra cái gì bệnh đến. Vội vàng liền đem khuê nữ lôi đến trên giường. Cái này phụ thân vừa đi ra ngoài, Tống Nhã Cầm cái này trong lòng cuối cùng là có như vậy một chút nhi rơi điệu nhi. Không phải vẫn thật là lo lắng nhà mình cái này các lao ra lên núi gặp được nguy hiểm. Cũng may Thất Lý Chuân cách Trường Lâm thôn cũng không xa, cũng liền 7-8 dặm một đường chạy như điên. Tống Chí Cương cũng là mệt mỏi thở không ra hơi, thật là nghĩ đến đây cô ra gặp nguy hiểm, căn bản không dám trì hoãn. Cái này tay chân lẩm cẩm liền khiến cho sức lực chuyển. Cuối cùng là khẩn cấp chậm đuổi 20 nhiều phút về sau liền đã đi tới Trường Lâm thôn, đi thẳng tới Trần Nhạc trong nhà. Cái này vừa đẩy cửa ra liền thấy Trần Bảo Tài lão lương khẩu đang ngồi ở trên giường tán gẫu đâu. Hơn nữa, cái này thân gia mẫu Quách Hỷ Phượng cha mẹ cũng đều ở đây. Trong phòng cũng là thật náo nhiệt. Hơn nữa Quách Hồng Bân cũng tại, người này rất đủ hô. Vừa nhìn thấy đẩy cửa ra đi tới người, lại là hồi lâu không thấy thân gia Tống Chí Cường, cái này toàn gia toàn tất cả đứng lên. Ai nha mà ơi, đây không phải thân gia sao, chúng ta cái này còn dự định hôm nay đi xem ngươi đây. Quách Hỷ Phượng thật đúng là không phải nói hư. Cái này cũng sớm đã chuẩn bị một chút đồ vật, dự định hôm nay vẫn ăn một chút thân gia mẫu. Cái này còn không lên đường, chuyển động thân thể, đâu, không nghĩ tới Tống Chí Cương lại chủ động tới cửa. Cái này Quách Hỷ Phượng cùng Trần Bảo Tài tất cả đều hạ, đừng đề cập có nhiều nhiệt tình, liền đem Tống Chí Cương hướng trong phòng tránh. Thân gia, Trần Nhạc tiểu tử kia không tới sao? Tống Chí Cương vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi. Nghe xong khẩu khí này còn có sắc mặt này, Trần Bảo Tài cái này lão lưỡng khẩu cũng ý thức được cái gì, sẽ không phải là ra cái gì vậy a? Không đến a, tiểu tử này đêm qua cùng Nhã Cầm trở về ở. Sáng sớm hôm nay liền trở về. Thân gia, đến cùng là chuyện ra sao, có phải hay không tiểu tử này lại khinh suất? Ngươi nói cho ta, nếu là tái phạm đụng, ta hiện tại đem hắn chân chó cho đánh gãy. Trần Bảo Tài rất là nghiêm khắc mở miệng nói ra. Không phải không phải, Trần Nhạc gần nhất biểu hiện khá tốt, chuyện gì đều không có. Ta là vừa nghe Nhã Cầm trở về, nói cái kia hai cái huynh đệ nghe được cái gì tin tức, liền lượn lờ lặng lẽ trộm đạo lên các ngươi giải lĩnh sơn, đi đánh thẳng ngu này đi. Trần Nhạc hai cái này huynh đệ, các ngươi cũng đều biết, một cái đầu không hiệu nghiệm, một cái khác cái này nói chuyện treo không lên ngăn, Trần Nhạc chỉ lo lắng xảy ra cái gì vậy, tranh thủ thời gian liền theo tới, xem chừng là không đến nói cho các ngươi biết một tiếng, sợ các ngươi lo lắng. Nhưng là ta lại nghe Nhã Cầm nói, hắn hai anh em này là nghe xong thôn các ngươi, cái kia Chu Hiển Dân thấu lộ ra ngoài tin tức, mới đi đánh thằng ngu này, sẽ không phải là lấy người ta nói. Tống Chí Cương nói đến đây thời điểm, Trần Bảo Tài trong nháy mắt cái gì đều hiểu, bao quát Quách Hỷ Phượng mặt mũi này bên trên cũng lộ ra bối rối, người nào không biết Chu Hiển Dân cái này đẩy mình kìm nén ý nghĩ xấu tiểu nhân, làm việc này, vậy khẳng định là muốn hố người a. Cái này không xé vương bắt độc từ đó sao, cái này lao Chu Hiển Dân kia an cái gì hảo tâm, sớm bị xét đánh đồ chơi. Trần Bảo Tài đã không nhịn được, mặc lên mũ thậm chí liền ý phục đều quên xuyên liền chạy ra ngoài. Hồng Bân a, nhanh đi ra ngoài tìm xem, mau đem mấy người này tiểu hài tử đều tìm trở về, cũng không thể xảy ra chuyện a. Quách Hỷ Phượng gấp đến độ đã khóc, thẳng dậm chân. Tỷ, ngươi trước đừng có gấp, cái này chuyện gì còn không có đâu, ngươi trước hết luôn uống. Ngươi yên tĩnh ở nhà đợi, muốn thực sự chờ không được, ngươi liền đi lão Chu nhà đi náo, tìm đường chết hắn, cho hắn mặt. Ta hiện tại liền lên núi. Quách Hồng Bân sau khi nói xong cũng đội vàng ra bên ngoài chạy, hơn nữa trong tay còn mang theo tỷ phu áo đông. Ngay sau đó Tống Chí Cương cũng muốn xông ra đi, lại bị Quách Hỷ Phượng cho túm trở về. Thân gia, ngươi cũng đừng đi theo, ngươi cái này cũng không có gì lên núi kinh nghiệm, gặp phải những dã thú kia cái gì, vậy nhưng nguy hiểm hơn. Quách Hỷ Phượng đội vàng mở miệng nói ra. Vậy làm sao có thể làm, kia là cô gia nhà ta tử, không chỉ là nhà ngươi nhi tử, nếu là hắn xảy ra chuyện, ta cô nương không phải cũng đi theo chịu tội sống sao? Một con rể nửa cái nhi, hắn hiện tại gặp nguy hiểm, ta có thể đợi đến ở sao? Tống Chí Cương sau khi nói xong quay đầu cũng ra bên ngoài chạy, hơn nữa chạy tốc độ cũng rất nhanh. Cho dù là cái này đã chạy 7-8 dặm đường, nhưng lúc này đã không để ý tới có mệnh hay không, liền muốn mau đem cái này cô gia tử cho lôi trở lại. Cũng đừng ra điểm chuyện gì a. Cái này Quách Hỷ Phượng cũng không thể ở nhà ngây ngô, vừa nghĩ tới đều là Chu Hiển Dân cái này lao âm tất làm chuyện tốt, trực tiếp mang lên cha mẹ, liền hướng phía lao Chu nhà đi đến. Tất cả đều đằng đằng sát khí. Lúc này Chu Hiển Dân còn ngồi ở nhà trên giường, đang cùng cô vợ trẻ tán gẫu, cái này khắp khuôn mặt đều là nụ cười. Ta nhìn hắn lao Trần Bảo Tài còn có cái gì châu tất, khoe khoang 5-6 trạm canh gác, bắt hai cùng ai nói, con của hắn tiền đồ. Hai ngày trước còn cùng cái kia Quách Hồng Bân đánh lao của con, sương sờ nói là con của hắn đánh, cái này không đều là lên cho ta nhãn dược đó sao? Hôm nay con của hắn đi sờ thằng ngu này, vậy nếu là không ngừng chân gãy tay, ta Chu Hiển Dân đều cùng hắn một cái họ. Chu Hiển Dân nói đến đây thời điểm bước đi lấy miệng, dơ lên ly rượu nhỏ liền tư đi một ngụm, sau đó dùng tay sờ lên cái cằm tử, này ra một ngụm nóng hổi khí. Ta nói ngươi à, làm như vậy ngươi thiếu hay không đức? Kia lão thằng ngu này tốt như vậy gây hô đâu, ngươi đem mấy cái kia hùng hài tử cho lửa gạt trên núi đi, không nói trước ngu sao mà không một chuyến tay không? Nếu là thật cho đủ phải, ra điểm cái gì vậy? Người ta quay đầu không tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi nói ngươi thế nào sạch làm cái này chuyện thất đức đâu? Khó trách hai ta cùng một chỗ qua nhiều năm như vậy, liền đứa bé đều không có, đều là ngươi làm tổn hại làm. Chu Hiển Dân nàng dâu Lý Tú Cần kia khắp khuôn mặt đều là bất đắc dĩ. Chương 179, dài lĩnh dây núi, nghe nói tiếng súng vang. Chương 179, dài lĩnh dây núi, nghe nói tiếng súng vang. Lúc trước gả cho cái này đàn ông thời điểm, liền biết cái này đàn ông tâm nhãn tắc xấu, tại Đông Bắc nông thôn gọi là ừ ực. Đừng nhìn bề ngoài cùng ngươi hi hi ha ha, phía sau lại làm kia chuyện thất đức, kia ba cước buồn địa chạy xe lửa thất đức đều tại cửa ra vào yên nhi. Cũng không biết lão Chu nhà mộ mà tổ tiên bên kia có phải hay không có cái gì thuyết pháp, thế nào nhường lao Chu nhà hai cái này đàn ông đều như thế tổn hại đâu. Nói cái kia, trong một cái chăn không leo lên được hai loại người, ngươi gả cho ta, ngươi cũng không phải cái gì đồ chơi hay, này liền cứ gọi người lấy loại tụ, vật phân theo bầy. Không sinh ra hải tử đó là ngươi không có bản sự, ngươi sẽ không hạ trứng, ta tờ mờ giờ không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi còn dám thảo luận với ta việc này. Chu Hiển Dân rõ ràng bị một câu nói kia cho chọc giận, một thanh liền đem cái bàn cho hất tung ở mặt đất bên trên. Cầm lên chổi lông gà, hướng phía Lý Tú Cần cái mông liền mạnh mẽ tát hai cái. Lốt bút, thật sự là hạ tử thủ. Cái này Lý Tú Cần bị đánh che lấy cái mông ngao ngao gọi, đẩy cửa ra liền chạy ra ngoài. Cái này Chu Hiển Dân đã uống đến say khướt, hạ liền đuổi theo, liền giày đều không có mặc. Hai người này vừa đẩy cửa ra ra bên ngoài chạy, đi vào sân nhỏ thời điểm, liền thấy Quách Hỷ Phượng mang theo ba mẹ của mình xông vào. Ngay cả cổng sân nhỏ đại môn cũng đều trực tiếp bị đập nát. Lão Chu Hiển Dân, ngươi sơn con lửa tất, cũng ngay cho lão nương đi ra. Hôm nay lão nương không phải cho ngươi liều mạng không thể. Ngươi cho đánh đồ chơi, liền hài tử ngươi cũng hố. Đại nhân ân đoán, ngươi cũng tính tại hài tử trên thân. Đều nói ngươi không sinh ra đến hài tử, ngươi thế nào không thay kia tốt người đã chết đâu. Cái này Quách Hỷ Phượng đã yên lặng nhiều năm tính tình, tại thời khắc này hoàn toàn bị nhen lửa. Thật thật giống như kia mãnh hổ hạ sơn như thế, trong tay mang theo một khối phun ra cả, hơn nữa còn đều bị đông cứng lên. Cái này xông lên tiến sân nhỏ liền thấy Chu Hiển Dân cùng cô vợ hắn, hai người này đều ngây ngẩn cả người. Mà Quách Hỷ Phượng đã lao đến, vung lên cái này trong tay phun ra cả, liền hướng thẳng đến Chu Hiển Dân đầu đập tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, cái này Chu Hiển Dân ôm đầu chảy máu, ai u hét thảm một tiếng, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Bên cạnh Lý Tú Cần thấy cảnh này, đội vàng ngồi xổm người xuống nhào tới. Đại tẩu, lão Trần đại tẩu, ngươi đây là làm gì đồ chơi à, cái này hạ thủ thế nào đen như vậy? Nhà chúng ta cái nào đắc tội ngươi, đi lên liền đánh, ngươi đây không phải ước hiếp người sao? Lý Tú Cần thế mà còn đang giúp đỡ lấy Chu Hiển Dân, chất vấn Quách Hỷ Phượng. Ngươi nuôi hắn lão bà, Chu Hiển Dân đánh ngươi đều đáng đời, không sinh ra đến hài tử, ngươi liền ở bên ngoài nuôi hắn, đừng tưởng rằng ngươi điểm này phá sự ta không biết rõ, ngươi cùng kia lão vương người thọ, hai pháo đốt mùa thu thời điểm ngay tại kia rơm rạ đống bên trong sợi thô ổ. Nhà ngươi Chu Hiển Dân làm cái gì vậy ngươi biết không, ngươi còn ở lại chỗ này che chở hắn. Quách Hỷ Phượng chửi ầm lên, hung hãn sức lực, đi lên về sau để cho người ta nhìn thấy đều cảm giác sợ hãi. Húng chi nàng bản thân dáng dấp liền nhân cao mã đại, đừng nhìn là nữ. Nhưng là trên thân kia cô manh kình, coi như là bình thường các lao gia cũng không dám chiếu lượng. Quách Hỷ Phượng, ngươi tìm ta nhà đến Dương Ai là không, nhà ngươi đàn ông chết sạch đúng không? Có gan ngươi nhường Trần Bảo Tài tới, con mẹ nó chứ còn không tin cái này ta, nếu không phải xem ở ngươi là lao nương môn, hôm nay ta không đánh chết ngươi không thể. Cái này lao Chu Hiển Dân ôm đầu còn tại mạnh miệng. Quách Hỷ Phượng cái nào quen hắn cái này tính tình, theo một bên gỗ trượng tử lột xuống một khối đại cô tử, trực tiếp liền bỏ tới, hướng phía lao Chu Hiển Dân đầu liền dừng lại đập mạnh. Cái này lao Chu Hiển Dân uống say, liền bản năng nắm tay che tại trên đầu. Cái này Lý Tú Cần nhìn thấy Quách Hỷ Phượng điệu bộ này, cũng dọa đến có quắp ngồi dưới đất. Triệu Ái Anh còn có Quách Điện Nghĩa cũng tất cả đều vào tới, một bên kéo lấy Chu Hiển Dân một cái cánh tay, tay này cũng dùng nắm đấm nện trên mặt của hắn. Triệu Ái Anh càng là dùng tay tại Chu Hiển Dân trên mặt cào ra mấy đạo miệng máu. Ngươi cái này âm lớn hay, ngươi hại cháu của ta, ngươi âm hiểm. Triệu Ái Anh một bên đánh một bên cào vừa mắng. Quách Điện Nghĩa mặc dù năm này tuổi lớn, nhưng cũng còn có một thanh tử khí lực, dù sao cả đời này nghèo khổ xuất thân, làm nhiều nhất chính là khổ lụy sống. Liên gắt gao đè xuống Chu Hiển Dân, không cho hắn hoàn thủ, để tránh làm bị thương chính mình bạn già. Mà Quách Hỷ Phượng càng là vung mạnh lấy trong tay gỗ đồng tử, đối với Chu Hiển Dân chính là dừng lại đập mạnh, đập đầu rơi máu chảy cũng không ngừng. Về sau cái này Chu Hiển Dân dứt khoát liền ghé vào tuyết hoa tử bên trong, đầu cũng không dám ngẩng lên, sửng sốt nhường Quách Hỷ Phượng đem trong tay gỗ đồng tử cho nện đứt lúc này mới thu hồi tay. Mà lúc này sân nhỏ động tĩnh bên trong cũng hấp dẫn tới trong thôn, lui tới lao thiếu gia môn nhi tất cả đều ghé vào bên ngoài viện nhìn xem náo nhiệt. Quách Hỷ Phượng đã đánh mệt mỏi, thở không ra hơi, hai tay chống nạnh hướng về phía trung quanh hô một tiếng, đại gia hỏa đều nhìn a, cái này lao Chu Hiển Dân thất đức mang tổn hại, chạy đến Thái Bình thôn đi cùng đệ đệ của hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, thông đồng một mạch, thả ra tin tức, nhường một cái tên ốc, còn có một cái nói chuyện không lưu loát trẻ danh to sát chạy đến kia trên núi đi đốt thằng ngu này. Kia hai hải tử đều không nói nàng dâu đâu, kia tất cả đều là toàn cơ bắp, cắm đầu thanh, hắn đi thả tin tức liền là cố ý, hơn nữa cái này hai hải tử cùng nhi tử ta quan hệ tốt, cái này lao Chu Hiển Dân là muốn tiện thể đem nhi tử ta cũng hố đi bảo. Các ngươi nói một chút, liền cái này âm hiểm quỷ, thế nào liền không thay tốt người đã chết, liền nhất định phải thai họa người khác đâu, nói tới nói lui kia là 7-8 năm trước, hắn đi theo lao đầu tử nhà ta học lên núi săn bắn vây bắt bản sự, cái này lại la ó, lao đầu tử nhà ta nhìn hắn đáng thương, không có cơm ăn, nếu không phải lao đầu tử nhà ta coi hắn là đồ đệ, có thể có hắn hôm nay sao, có thể nói lên nàng dâu sao. Hắn còn ở bên ngoài bốn phía giảng cứu lao đầu nhà ta, lao đầu nhà ta không chấp nhận với hắn, hắn ngược lại là thành đi săn hộ chuyên nghiệp, không có lao đầu tử nhà ta truyền thụ cho hắn điểm này đồ chơi, hắn là cái dám. Quách Hỷ Phượng đem mấy năm này giấu ở trong lòng sự tình toàn bộ đều nói ra. Đây cũng chính là Trần Bảo Tài không yêu cùng người khác tranh. Nhưng là ai có thể nghĩ tới cái này lao Chu Hiển Dân có thể xấu đến nước này, kia tâm đều đen. Cái này thôn dân chung quanh nhóm nghe xong cũng tất cả đều nghị luận ầm ĩ gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng đều biết cái này Chu Hiển Dân là người. Mấy năm gần đây Chu Hiển Dân làm những sự tình kia đích thật là để cho người ta không có nhìn. Tại lao Chu Hiển Dân nhà náo loạn một trận, Quách Hỷ Phượng cái này trong lòng lửa giận mới dần dần đến lấy lắng lại, vừa nghĩ tới nhi tử lên núi còn gặp nguy hiểm đâu, liền đã đứng không yên đi ra ngoài. Cha mẹ cũng tất cả đều theo sau, tất cả đều hướng phía Giải Lĩnh Sơn phương hướng đi đến. Cái này người trong thôn vừa nghe đến hóa ra là bởi vì lao Chu Hiển Dân để lộ ra tin tức, để người ta Thái Bình thôn hai cái tiểu hỏa tử cho dẫn tới, đi đánh thằng ngu này, cũng đều đi theo đi xem náo nhiệt. Mà lúc này, Trần Bảo Tài, Quách Hồng Vân, còn có Tống Chí Cưng cũng tất cả đều vọt vào trên núi, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cái này Trần Bảo Tài cùng Quách Hồng Vân vẫn rất có kinh nghiệm, đặc biệt là tại truy tung phương diện, Quách Hồng Vân không kịp chó săn, nhưng nương tựa theo kinh nghiệm nhiều năm, quan sát đến trên mặt đất vết tích, liền bắt đầu tìm kiếm. Ba người phân hai phương hướng, Quách Hồng Vân cùng Tống Chí Cưng đi phía đông, Trần Bảo Tài chính mình khiêng thương đi phía tây, vây quanh Giải Lĩnh Sơn đi lên. Cái này chân núi, Quách Hỷ Phượng cùng một đám lớn thôn dân tất cả đều đứng ở đằng kia ngắm nhìn, nàng cái này trong lòng nửa đời, thấp thỏm không được, miệng bên trong hung hăng lẩm bẩm. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, có thể tuyệt đối đừng nhường cái này ba đứa hải tử xảy ra chuyện a. Nói đến đây thời điểm, nàng đều quỳ trên mặt đất, hướng phía thiên dập đầu mấy cái. Mà cùng lúc đó, Trần Nhạc mang theo đại hoàng bốn phía tìm kiếm, đã đi tới giữa hai ngọn núi vùng núi hẻo lánh tử bên trong. Hắn cao mày quét mắt vài vòng, lại phát hiện dấu chân. Thật là đợi đến hắn đi vào vùng núi hẻo lánh tử đầu trên thời điểm, dấu chân này đã không thấy tăm hơi. Lại nghĩ tìm kiếm chính là khó khăn. Nhưng là Trần Nhạc đã có thể kết luận, đại ngốc còn có lớn nói lắp, Lý Phú Quý hẳn là liền ở phụ cận đây. Ngay tại hắn cảm ứng sinh vật tin tức chuẩn bị hướng phía sơn gò đất bên trên trèo lên trên lúc, đột nhiên phía trên truyền đến một đạo tiếng súng. Chỉ nghe bột một tiếng, tiếng súng này truyền vang ra, Trần Nhạc trong lòng hơi động, bỗ một cái đại hoàng cái mông, liền đột nhiên hướng sơn gò đất bên trên gọi. Chờ đến tới phía trên thời điểm, hắn liền xa xa nhìn thấy hai thân ảnh, ngay ở phía trước một mảnh tuyết lớn trong rừng dường như đang đuổi lấy cái gì đồ chơi. Chương 180, phát hiện ngựa hoang hiệu. Chương 180, phát hiện ngựa hoang hiệu. Thật xa xem xét, cái này không phải liền là Lý Phú Quý cùng đại ngốc sao? Hơn nữa hắn phát hiện trước mặt một cái gốc cây từ bên trên còn cắm một bộ cung tên, chính là đại ngốc sử dụng. Chân nhạc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy cái này hai anh em dường như cũng không có xảy ra chuyện, cái này nỗi lòng lo lắng mới cuối cùng là để xuống. nhưng ngay sau đó lại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, vẻ mặt nộ khí nặng nề mà mang lên đại hoàng, liền hướng phía kia hai đoạn thân ảnh chạy tới, một bên chạy còn một bên hô: "Lý Phú Quý, ngươi biết độc tử, ai mẹ hắn để ngươi hướng nơi này chạy loạn?" Trần Nhạc bên này hô một bên chạy, kia băng lãnh Hàn Phong đều hướng trong nước rót. Mà cách đó không xa đại ngốc, nghe chắp sau lưng động tĩnh, mơ hồ cũng cảm giác giống như có người theo tới rồi, liền dừng bước, cái này trên thân trước sau đều buộc lấy một cái gà rừng. "Đại ngốc, ngươi nghe được có người hô hai ta?" "Hai ta không có." Lý Phú Quý cũng mơ hồ nghe được thanh âm, đột nhiên dừng bước lại, nhìn chung quanh hai mắt. Đại ngốc gãi đầu một cái, toét miệng vừa cười vừa nói: "Nghe thấy được, là Nhạc ca, hắn tìm đến hai ta chơi tới à? Chúng ta về nhà a, ở chỗ này tổng đụng đầu, tìm không thấy đông nam tây bắc. Cái này nếu là tại bán Lạp Tử Sơn, ta còn thật lợi hại, Nhạc ca đều chịu phục ta." Nghe được đại ngốc hầu ngôn loạn ngữ, Lý Phú Quý nhíu mày, thật sâu thở dài. Chu Hiển Quân cùng Chu Hiển Dân hai cái này lão vương tám trứng, lộ ra. A liền rõ ràng lộ tin tức căn bản chính là giả, cái này ở đâu ra thằng ngu này, lại đụng phải hai cái gà rừng, còn bị ngươi cho bắn chúng. Ta cũng không biết từ chỗ nào xuống núi a, hai ta chậm rãi trở về sở đi, nếu có thể đụng phải cái gì đồ chơi liền đánh. A liền đánh cái gì đồ chơi a, cũng không thể bạch bạch đi một chuyến buồn công. Lý Phú Quý khỏe miệng quất thẳng tới lấy, động như thế 2 đến 3 giờ thời gian, liền đánh hai cái gà rừng, cái này nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát. Trong lòng đừng đề cập có nhiều biệt khuất. Bạch phí công một chuyến. Còn muốn sờ hai cái thằng ngu này đâu, liền thằng ngu này quặp lông cũng không thấy. Ngay tại hai người quay đầu trở về thời điểm ra đi, như thế ngẩng đầu một cái liền thấy Trần Nhạc mang theo đại hoàng đã lao đến. Thật sự là Nhạc ca. Đại ngốc quét miệng hô một tiếng. Hắn thế nào tới, sẽ không phải là đến đánh hai ta a? Xem xét kia Trần Nhạc khí thế hung hăng bộ dáng, Lý Phú Quý lập tức liền bị dọa đến run run, lúc đầu lần này chính là vụng trộm hành động, còn mang tới đại ngốc, bởi vì hắn nhát gan chính mình không dám tới. Lúc đầu muốn lợi ít tiền, kết quả là bạch phí công một chuyến, cái này trong lòng cái kia hận a. Mắt nhìn thấy Trần Nhạc đã chạy đến trước mặt, đại hoàng liền ở bên cạnh đi vòng vo. Mày may là người được cái gì khí tức? Ca ca, Nhạc ca, ngươi trách trách tới. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm Trần Nhạc, Lý Phú Quý cái này nói chuyện lại bắt đầu treo không lên ngăn, khẩn trương không được. Trần Nhạc không có hai lời, đi lên chính là một cái lớn phi cước, trực tiếp đem Lý Phú Quý rơi vào tuyết vỏ bọc bên trong, sau đó liền nhào tới, cưỡi tại Lý Phú Quý trên thân, chính là dừng lại thai to lôi tử. Ai bảo ngươi tới, Lý Phú Quý, ngươi tờ mờ giờ điên rồi, một người đến bắt thằng ngu này còn chưa tính, ngươi còn mang theo đại ngốc đến. Có phải hay không cho là mình thật sự có tài, liền không tìm được đông nam tây bắc, biết ngươi cái này tất dạng, ta lúc đầu liền không nên dẫn ngươi, ngươi nói một chút ngươi muốn ra điểm chuyện gì, nhị đa làm thế nào, đại ngốc muốn ra điểm chuyện gì, hắn ngồi phịch ở trên giường, cái kia mẹ sẽ làm thế nào. Trần Nhạc vừa mắng, một bên vung mạnh lấy kia bàn tay thô hướng phía Lý Phú Quý đầu cùng trên mặt kêu gọi. Lý Phú Quý liền ôm đầu cùng mặt, hoa hoa khóc lớn, bên cạnh đại ngốc bị một màn này hù dọa, đội vàng dắt lấy Trần Nhạc, một thanh liền đem hắn từ phía sau lưng ôm lấy. Đại ngốc kia cố ngu đần, Trần Nhạc đều có chút không cách nào chống cự. "Ca, ngươi đừng đánh nữa." Đại ngốc cũng khóc, lau nước mũi, nhìn cũng giống là làm sai sự tình hại tử như thế. Về phần Lý Phú Quý liền nằm tại tuyết hoa tử bên trong ố ố khóc, cũng không dám đứng lên. "Hai người các ngươi thật đúng là bản lãnh lớn, nghe gió chính là mưa, kia lão Chu Hiển Quân còn có Chu Hiển Dân, có một cái tốt sao? Thật có thằng ngu này chính bọn hắn không đánh, nói cho các ngươi biết hay. Cái kia chính là cho là các ngươi hai cái lên núi, gặp thằng ngu này khẳng định bị đập, đây là cho các ngươi hai đào hố đâu, còn thật sự coi chính mình nghe được tin tức gì tốt." Trần Nhạc lúc này mới tiêu tan điểm khí, thanh âm rất là băng lãnh nói: "May mắn không có xảy ra việc gì, nếu không bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Liên hôm nay chuyện này, cắt ngang Lý Phú Quý một cái chân kia đều xem như nhẹ. Kia dù sao cũng so mất mạng mạnh a ca, ta sai rồi, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta cũng không dám nữa." Lúc này Lý Phú Quý thế mà không còn nói lắp, mà là chậm rãi theo tuyết hoa tử bên trong đứng lên, ngồi dưới đất, rất là mệt mỏi nói: "Ngươi đừng gọi ta ca, ta có thể đảm đương không nổi, lúc trước ta cùng ngươi cha hứa hẹn qua, sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, vậy ngươi nói hôm nay, ngươi nếu là cùng đại ngốc một đút thằng ngu này, ta thế nào cùng ngươi cha bằng dao. Từ nay về sau ta không mang theo hai người các ngươi, chờ về đi ta liền cùng cha ngươi nói rõ ràng, về sau ngươi nếu là xảy ra chút chuyện gì, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi yêu đi chỗ nào đi, đừng nói là bán Lạp Tử Sơn vẫn là Dài Linh Sơn, ngươi chính là đi núi Đại Hương An, vậy cũng bất quá chỉ là gần trăm dặm sự tình, không ai ngăn đón ngươi. Ngươi như vậy, ngươi đi Trường Bạch Sơn, đi đánh Đông Bắc Hổ, ngươi lại mang lên đại ngốc đi núi Đại Hương An đánh Viễn Đông Báo đi, đánh lớn gấu ngựa, ngươi thật châu à." Trần Nhạc càng nói càng chưa hết giận, thật muốn đi lên lại cho Lý Phú Quý ken ken hai cước. Cái này may mắn là không có ra cái gì vậy, nhưng nếu là xảy ra chuyện, nói những này còn hữu dụng sao? Nói đến đây thời điểm, Trần Nhạc thanh âm cũng nghẹn ngào, hốc mắt tử đều ngượng, hai cái này ngốc huynh đệ đời trước chính là hắn tiếc với. Đời này thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Khi thấy Trần Nhạc đều có giọng nghẹn ngào thời điểm, thoáng qua một chút Lý Phú Quý hoàn toàn luống cuống, hắn lộn nhào đứng lên, liền trên người tuyết đều không để ý tới quét. Liên đội vàng giống như là làm sai chuyện hài tử đứng tại Trần Nhạc trước mặt cúi đầu, loay hoay hai cái đông lạnh đến đỏ bừng hai tay. "Ca, cái kia, ta biết biết. Biết sai, ngươi muốn là tức giận ngươi liền đánh ta, mắng ta đều được. Ngươi đừng ở trong lòng kìm nén được không? Ca, ngươi đánh ta hai lần, ngươi mắng ta hai lần, đạp hai ta chân, nhưng là ngươi không thể không mang ta." Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm, đã khóc đến khóc không thành tiếng. Về phần đại ngốc ở một bên, cũng khóc theo. Cái này ca ba liền đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong, tất cả đều trông mong nhìn qua. biết sai. Nhìn xem Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc vô cùng đáng thương dáng vẻ, Trần Nhạc cái này trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Lúc này mới trầm giọng mở miệng hỏi một câu. Ân a, biết sai sai sai. Sai, về sau cũng không tiếp tục giống mù a sử tử giao cái nào xông loạn. Lý Phú Quý trùng điệp gật gật đầu. Ca, ngươi còn tức giận không? Đại Ngốc cũng thận trọng mở miệng hỏi một câu. Chọc tức lấy đâu, hai ngươi sớm muộn cho ta tức chết. Không có một cái nào bất lo, ngươi cũng là, hắn dắt lấy ngươi đến ngươi liền đến, liền ngươi kia một thân ngốc dũng manh nhì, liền trực tiếp đem hắn chói a chói a, ném trên giường, lại đem việc này nói cho ta. Về sau hai ngươi nếu lại dám thẳng không lang dọn lên núi, chào hỏi cũng không đánh, về sau ta liền không mang theo hai người các ngươi. Có Trần Nhạc lời nói này, hai người tất cả đều trùng điệp gật gật đầu, cũng liên tục cam đoan, về sau tuyệt không đơn độc hành động. Ca, bên này có thể lạnh, ngươi ngó ngó Đại Ngốc đều còn đến nước mũi rồi nghỉ, chúng ta về nhà thôi. Còn đến ta túi quần tử đều lạnh. Lý Phú Quý toét miệng vừa cười vừa nói, hai người các ngươi không phải đến lên núi bắt thằng ngu này sao, không có đụng a? Trần Nhạc một bên đi trở về, một bên quay đầu hỏi một câu. Hại, đừng nói nữa. Ca, liền lao Chu Hiển Quân cùng hắn cái kia lao đệ, một cái dám ba cái láo, không có lời chắc chắn. Ta cùng Đại Ngốc tại núi lớn này từ bên trong đi vòng vo gần nửa ngày, đừng nói là thằng ngu này, liền Hiệu Bảo đều không thấy lấy, liền bắt được hai cái gà rừng, vậy vẫn là Đại Ngốc bắn tới. Lý Phú Quý gật gù đắc ý nói, kia vừa rồi thế nào nổ súng đâu? Trần Nhạc lần nữa hỏi một câu. À, vừa mới nhìn rõ một cái ngựa hoang hiệu, Đại Ngốc không kịp, ta liền móc một tường, đánh tới trên đùi, sau đó vẫn truy đến nơi này, liền rốt cuộc không thấy lấy. Vừa công. Lý Phú Quý có chút tiếc nuối bộ dáng, vừa rồi còn kém như vậy một chút chút, cũng coi là có cái thu hoạch. Ngươi nói một chút cái này chạy đến Giải Linh Sơn, thằng ngu này không có đánh lấy, đụng phải ngựa hoang hiệu đánh tới chân trả lại chạy, liền bắt được hai cái gà rừng. Thật sự là quá suối quậy, ý tưởng quá nát. Ngươi nói đụng phải cái gì đồ chơi? Ngựa hoang hiệu. Trần Nhạc nghe được về sau, trong lòng hơi động trong nháy mắt liền dừng bước. Chương 181, tranh giành cánh đồng tuyết. Chương 181, tranh giành cánh đồng tuyết. Dưới mắt nhị cứu mẹ nó bệnh tình vẫn thật là cần cái này hiếm máu, cái đồ chơi này có thể cường gân hóa huyết, đối với nào cái chốt có rất lớn chữa bệnh hiệu quả. Nếu là đổi lại những dã thú khác cái gì, kia còn chưa tính, hiện tại xuống núi quan trọng. Hơn nữa cái này ngựa hoang hiệu còn bị Lý Phú Quý đánh trúng, chân hẳn là chạy không được bao xa, trọng yếu nhất là có thể lưu lại vết tích, thuận tiện truy tung. Đúng vậy a, liền kỳ quái, đổi tới cái này không nhìn thấy cái bóng. Ca, người ý gì a? Lý Phú Quý xoa xoa đôi bàn tay, khắp khuôn mặt là chờ mong. Cái này thằng ngu này không có đánh lấy, hai người cũng có dưới mặt sơn. Ta không chạy không, san không ném sơn, đến đều tới, đã không có đánh lấy thằng ngu này, vậy trước tiên đem cái này hiệu cho kìm chặt. Trần Nhạc sau khi nói xong liền đem Đại Hoàng cho Triệu Hoàng tới, sau đó mang theo hai cái này hai anh em, liền bắt đầu chia ra lục soát tìm. Chỉ chốc lát sau cái này Đại Hoàng xông sau khi ra ngoài đống nhiên sủa loạn, rất rõ ràng là phát hiện gì rồi tình trạng, ba người nghe được động tĩnh về sau tất cả đều xung đột đi qua, sau đó liền thấy tuyết trên mặt mũi hiện ra giọt giọt máu tươi ý tưởng. Xem chừng liền ở phụ cận đây, hai người các ngươi đừng mù lắc lư, theo sau lưng ta. Ba người chúng ta cùng một chỗ tùy thời có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao đây không phải chúng ta khu vực, Giải Linh Sơn vùng này đừng nói là chúng ta ba, liền xem như cha ta cùng ta nhị cứu tiền đến, vậy cũng muốn lo lắng đề phòng, trong này có thể cái gì đều có. Liền xem như Đông Bắc Hổ, đều rất dễ dàng cho đụng phải. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, đã theo trên thân tháo xuống cái kia thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, càng là bỏ thêm vào đạn. Khi thấy thanh thương này thời điểm, Lý Phú Quý ánh mắt lập tức liền sáng lên, trong nháy mắt cảm giác trong tay thanh này song ống bệnh lên cầm không thơm. Trần Nhạc đã sớm cảm nhận được Lý Phú Quý ánh mắt, nguyên bản thanh thương này chính là định giao cho Lý Phú Quý, bất quá tiểu tử này hôm nay phạm sai lầm, trước trừng phạt hắn một chút, liền để hắn thấy thèm. Đặc biệt là làm Trần Nhạc, theo cái này phía sau túm ra cái kia thanh đa mắt đao, kia càng thêm treo đến Lý Phú Quý kinh hô một tiếng. Ai đủ ta đi, ca, ngươi đây là đem ta bảo tài thuốc gáp đấy Hồng Nhi, đều mang ra. Đao này thương cũng quá đái kỉnh. Lý Phú Quý đều đã không nhịn được vươn tay ra sờ lên cái kia thanh súng máy bán tự động, thèm chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Về phần Đại Ngốc, liền đối với hắn cái kia thanh cung sừng châu, tình hữu độc trùng, nâng trong ngực cùng bảo bối dường như. Đối với đao a, thương a, pháo a, vẫn thật là không có hứng thú. Đừng dày vò khốn khổ, vốn chính là định cho ngươi lấy tới, hôm nay ngươi chỉnh ra cái này ngăn yêu nga sự tình, chờ sau này nhìn ngươi biểu hiện rồi nói sau. Trần Nhạc sau khi nói xong liền hóp lưng lại như mèo đi lên phía trước, xuyên qua một mảnh heo vừa quán một tùng, trên núi treo đầy lá khô tử. Lý Phú Quý xoa xoa đôi bàn tay, vẻ mặt phấn khởi, cái này trong lòng sớm cũng đã bắt đầu mong đợi, lên liền cùng Đại Ngốc theo sát tại sau lưng. Đúng lúc này, Đại Hoàng đột nhiên liền bọt ra ngoài, ba người tập trung nhìn vào, chỉ thấy cách đó không xa một gốc lao dưới tán cây, một đầu ngựa hoang hiệu nằm rạp trên mặt đất ngay tại liếm láp vết thương. Ngay tại cây kia già đến bỏ đi nhì cây tùng dưới đáy, nằm sấp một đầu ngựa hoang hiệu. Tên kia đang hữu khí vô lực liếm láp trái chân sau bên trên hô hô ra bên ngoài bốc lên máu vết thương đầu. Cái này hiệu cái đầu thật là không nhỏ à, trên thân kia nguyên bản bóng loáng bóng lưỡng nâu màu da cọp lông, hiện tại tất cả đều là cỏ dại cây gậy cùng máu, rối bời, liền cùng tại bùn đất trong đất lăn lộn dường như. Kia sừng hiệu đặc biệt thô, phía trên còn mang theo mấy cây khô xin gỗ. Xem xét chính là chui quán một tùng. Theo cả tin sập sập rũ cục lấy, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, khi thì sẽ còn phát ra một đạo gào thét, hiển nhiên là rất thống khổ, kia bị súng bắn bên trong chân còn tại ra bên ngoài bốc lên máu. Cái này giữa mùa đông, xung quanh tất cả đều là khô khan rồi chít chít cây, hô hô thổi mạnh gió. Cây tùng quê mùa thân cây xếp thành mấy hàng, miễn cưỡng cho đầu này hiệu ngăn cản điểm gió. Có thể lại sau này nhìn, kia một mảng lớn che trời cây già, những này cây thô đến mấy người đều ôm không đến, vỏ cây nước đến cùng 80 tuổi lão đầu nếp nhăn trên mặt dường như, từng đạo lỗ hổng đường vân, con rồi đều có thể cả chết. Cành cây bảy xoay tám lệch ra cuốn cùng một chỗ, đem mặt trời đều chặn lại, bên trong tối om, âm trầm, giữa ban ngày nhìn thấy đều để người sau cổ sống bốc lên khí lạnh, trong lòng hoảng sợ. Chân Nhạc, Lý Phú Quý còn có Đại Ngốc, cái này ba gia hỏa khi thấy đầu này thụ thương ngựa hoang hiệu ghé vào gốc cây hạ không nhúc đích, ánh mắt đồng loạt một chút liền sáng lên, phấn khởi thẳng tỏa ánh sáng. Đại Hoàng đã sớm nhịn không nổi, ngao một tiếng nói, vắt chân lên cổ liền xông đi lên, mục tiêu chính là đầu kia xui xẻo ngựa hoang hiệu. Chuẩn bị xong, Đại Ngốc ở phía sau nhắm chuẩn, Lý Phú Quý ngươi theo bên trái đi vòng qua, đừng để đầu kia ngựa hoang hiệu theo bên cạnh sơn gò đất nhảy đi xuống, sau đó hướng ta bên này đuổi. Chân Nhạc một bên nói một bên đã từ bên hông tháo xuống một bộ dây gai, ánh mắt của hắn quét qua, rất nhanh đã tìm được một cái đặc biệt vị trí, chế tác thòng lọng lúc đầu cũng đã là bán thành phẩm, trước là liên tiếp tại hai cái cây ở giữa, sau đó lại đem một cái khác dây thừng tùy tiện đáp ở phía trên. Đơn giản cái này một làm xong thành siết hiệu cạm bẫy cùng thòng lọng, Chân Nhạc xách theo đa mắt đao, theo Đại Hoàng lao ra phương hướng theo mặt phải bộc đánh. Đại Hoàng trước hết nhất xông đi lên, đầu kia ngựa hoang hiệu nhận lấy kinh hãi, đột nhiên liền nhảy dựng lên, quay đầu liền chạy, mắt nhìn thấy liền muốn xông vào kia phiến che trời lão mục trong rừng, may mắn Lý Phú Quý đã xuống tới, hướng xuống đất liền trụ một thương. Cái này bệnh lên cầm tiếng vang đinh thai nhức óc, ngay tại núi này ở giữa quanh quần ra, nhường ngựa hoang hiệu lần nữa bị kinh sợ, thân thể này đều kéo căng thẳng tắp, trượt ra xa mấy mét mới hốt hoảng đình chỉ ở bước chân, lại lộn vòng một cái phương hướng, hướng phía Đại Hoàng mạnh mẽ đụng tới. Đại Hoàng một cái né tránh, sau đó hé miệng liền cắn, mặc dù cắn một chút, nhưng là cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, bất quá lại cũng may là đem cái này ngựa hoang hiệu đuổi chạy tới Trần Nhạc cái phương hướng này. Mà Trần Nhạc cái phương hướng này là tam giác phương hướng, ở giữa ra bên ngoài xuất phát, hắn vội vàng liền mở ra thân thể, không có đi đối phó đầu này ngựa hoang hiệu, liền sợ cái đồ chơi này không hướng sở hữu cái này phương hướng đến đâu. Bởi vì tại phía sau hắn chính là siết hiệu cả bấy. Cái gọi là nói, chuyện xưa rằng tốt, hiệu có ngàn năm thọ, thận trọng từng bước lộ ra ưu sầu, nhất là cơ cảnh cũng là mẫn cảm nhất một loại động vật. Mấu chốt cái đồ chơi này chạy tốc độ kia là cực nhanh, cũng chỉ có Đại Hoàng có thể miễn cưỡng có thể đuổi được. Mắt thấy ngựa hoang hiệu là hướng phía gài bẫy phương hướng mà tới, thật là cái đồ chơi này đối mặt hai khỏa cây già ở giữa sợi dây kia, một cái bật lên vậy mà trực tiếp vượt qua đi qua, dù sao lấy Trần Nhạc thân cao, miễn cưỡng có thể đem cái này dây thường treo ở hai cái cây nửa cây eo. Mà đầu này ngựa hoang hiệu bật lên lực liền không thể chê, rất là nhẹ nhõm liền vượt qua đầu kia dây thường, mắt nhìn thấy liền phải trốn không còn hình bóng. Trần Nhạc bọn người tốc độ này cũng đuổi không kịp a, chỉ có thể ở cái mông sau thật chặt đeo cắn đến chết, mà Đại Hoàng lại xông đến đi lên, hướng phía kia ngựa hoang hiệu chân liền mạnh mẽ cắn một cái. Cái này ấp đúng một ngụm đích thật là tạo thành tổn thương, hơn nữa cắn vẫn là thụ thương cái chân kia, cái này ngựa hoang hiệu trên đùi tê dần liền đã mất đi phân tức, bốn chân liền cùng quấn bánh quai trèo dường như, lốp bốp liền trộn lẫn ở cùng nhau, thân thể này cũng liền đã mất đi cân bằng. Nhưng là một cái chân lại mạnh mẽ đá vào Đại Hoàng trên đầu, trực tiếp đem Đại Hoàng dán ngang ngã chồng vó xuống, cái này cái mũi đều chảy máu, bất quá cũng may Đại Hoàng thoáng qua một chút cũng không có đá thực thành, vậy mà lắc lắc ung dung lại từ trong đống tuyết bò lên. Hơn nữa còn bị kích thích bạo phát hung tính, vậy mà thẳng đến lấy kia ngựa hoang hiệu sẽ cắn. Ngựa hoang hiệu phát ra trận trận gào thét, bốn đầu đôi chân dài lung tung đá, Đại Hoàng là căn bản dựa vào không được thân, mấy lần đều bị đá bên trong, cũng là bị đá ngao ngao gọi, thẳng hướng lui về phía sau, nhe răng trợn mắt, cái này cái mũi còn chạy ra ngoài lấy máu. Chờ Chân Nhạc bọn người chạy tới thời điểm, ngựa hoang hiệu cũng sớm đã đứng lên lại nhảy nhảy nhót nhót, chạy hết tốc lực ra ngoài. Chương 182, trong núi kinh biến. Chương 182, trong núi kinh biến. Lý Phú Quý đã giơ tay lên bên trong thương, khóa chặt đầu kia ngựa hoang hiệu, vừa muốn bóc cỏ, liền bị chầm xuống một thanh, dùng tay đẩy ra. Đừng đánh, dễ dàng đánh lấy Đại Hoàng. Tranh thủ thời gian hướng phía trước truy, Đại Ngốc, ngươi mau đưa dây thừng cho cởi xuống, ở chỗ này không cần dùng. Chân Nhạc vung tay lên, chào hỏi một tiếng, lại lần nữa hướng phía trước đuổi theo. Mà Đại Hoàng mắt thấy chủ nhân đều đuổi theo, tốc độ này cũng bạo phát lên, cái sau vượt cái trước vọt tới Trần Nhạc phía trước, một đường lần theo vết tích lại lần nữa truy hướng về phía ngựa hoang hiệu. Đại Hoàng, xông đi lên ngăn chặn nó. Chân Nhạc thấy cảnh này, ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên, ý đồ mong muốn nhường Đại Hoàng trước kiềm chế lại đầu kia ngựa hoang hiệu. Đại Hoàng cũng rất cho lực, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã khóa chặt mục tiêu, hơn nữa đã đuổi theo. Chiếu vào ngựa hoang hiệu đầu kia thụ thương chân liền mạnh mẽ cắn. Lúc này Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc theo hai bên cũng vượt qua Trần Nhạc, xông về đầu kia ngựa hoang hiệu. Đại Ngốc tiếp nhận. Đúng lúc này, Trần Nhạc đem dây thừng trên tay mạnh mẽ vứt ra ngoài, sau đó bị Đại Ngốc một thanh tiếp được, chỉ là hắn tiếp xúc dây thừng, không biết nên làm gì. Con thất thần làm gì, tiến lên, ghim chặt. Lý Phú Quý hô lớn một tiếng, cái này Đại Ngốc, lúc này mới phản ứng lại, tăng tốc bước chân liền xông về đầu kia ngựa hoang hiệu. Lúc này đã bị Đại Hoàng dây dưa, bị kinh sợ không biết do phương hướng, một đầu cắm ở người đụng trên tầng cây, hơn nữa tốc độ này cũng hạ xuống, Đại Ngốc vọt tới về sau, một thanh liền đem cái này chuột thần ném ra ngoài, chỉ là lại ném lệch, căn bản không có bộ tới. Mắt nhìn thấy ngựa hoang hiệu liền muốn lần nữa thoát đi, lúc này Trần Nhạc cũng lao đến, vung mạnh động thủ bên trong cuối cùng một sợi dây thừng, ánh mắt khóa chặt phía trước, cảm giác khí tức tại trong đầu hiện hiện mà, thông qua dự phán, hắn bỗng nhiên đưa trong tay dây thừng cho ném ra ngoài. Bởi vì khoảng cách đã không phải là rất xa, mới không đến 10 mét, lần này Trần Nhạc ném rất tinh chuẩn, dây thừng kia từ không trung ném qua, nguyên bản ném ra thời điểm là tròn hình, thật là đỉnh lấy gió bị gió như vậy thổi liền biến thành hình bầu dục, cái này sẽ giảm xuống trang phục xác suất. Bất quá cũng may làm dây thừng hạ xuống thời điểm, vậy mà vô cùng tình chuẩn bọc tại ngựa hoang hiệu trên cổ. Mà dây thừng một chỗ khác liền bị Trần Nhạc gắt gao trộm trong tay, hắn biết mình lực khí căn bản không đủ, liền vội vàng chạy tới đại ngốc trước mặt, một tay lấy dây thừng đưa tới trong tay hắn. Chết cho ta chết bắt lấy, tuyệt đối đừng buông ra. Theo Trần Nhạc vừa dứt tiếng, đại ngốc vóc thật giống như máy móc bị mở sau khi thức dậy ra lệnh, hai bàn tay to mạnh mẽ nắm chặt dây thừng, dùng sức hướng về sau như vậy kéo một phát. Lập tức, kia ngựa hoang hiệu phát ra một đạo huyết dài, hơn nữa thân thể này đều bệnh lên lên rồi, sửng sốt bị đại ngốc cố này ngốc khí lực cho chảnh chọe kém chút té lăn trên đất. Lý Phú Quý thấy thế, vung mạnh thương trong tay liền bỏ tới, hướng phía đầu kia ngựa hoang hiệu liền bóp lấy cò súng. Chỉ nghe vang một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, kia ngựa hoang hiệu hổ lần nữa phát ra một đạo tiêu thảm, mảng lớn miệng máu bên trong ra bên ngoài bốc lên máu. Một thương này mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng lột ra, ngựa hoang hiệu đã không có khí lực vùng vẫy, bay nhảy một tiếng đập vào tuyết vỏ bọc bên trong. Trần Nhạc thấy cảnh này, rút ra đao mắt đao, ba chân bốn cẳng, tiến lên chính là một đao, trực tiếp bổ vào trên cổ, đao này đều lâm vào mấy phần. Dây thừng cũng tự nhiên bị chém đứt. Mà cái này ngựa hoang hiệu liền nằm tại trong đống tuyết co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Lý Phú Quý cùng đại ngốc tất cả đều bật lên, trên mặt lộ ra nụ cười, tất cả đều phấn khởi xoa xoa tay. Hắc hắc, ca, người đao này săn công phu, lúc nào cũng dạy một chút ta thôi, quá tất nhiên. Lý Phú Quý xoa xoa tay khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phấn khởi đến cực điểm. Từ phía sau lưng nhìn Trần Nhạc đao săn cái bóng, mỗi một cái động tác trên thân mang khí thế, thật giống như từ xưa đến nay trên chiến trường tướng quân, đều bắt hắn cho mê hỏng. Cái này nếu là nữ nhân thấy được, vậy còn không đến bị mê chết à? Ngươi có thể dẹp đi à? Liền ngươi kia hai lần đánh một chút thương vẫn được, đao săn trọng yếu nhất chính là rút khí cùng lá gan. Liền ngươi kia nhỏ gan, phun ngươi vẻ mặt máu đều phải ngất đi. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói, sau đó đi ra phía trước, dùng chân đá đá ngựa hoang hiệu, xác định không có động tĩnh về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ngốc đã đem chó xe trượt tuyết chảnh đi qua, trước đó hai người bọn họ chính là chảnh chó xe trượt tuyết lên núi, hai người này chuẩn bị cũng là rất đầy đủ, phía trên này vẫn rất nhiều dây thừng mũ cạm bẫy cái gì. Hai người cũng đừng nhàn rỗi, đến đều tới, cùng ta đem bộ này từ tại phụ cận hạ lên. Đợi lát nữa chúng ta đem cái này hiệu cho vận xuống dưới. Trần Nhạc nghĩ đến ngược lại đều đã lên núi, tại trung quanh nơi này hạ điểm cạm bẫy cùng mũ cái gì, đến lúc đó liền có thể nhường phụ thân trực tiếp tới nhặt có sẵn. Theo Trần Nhạc một chiêu như vậy hô, Lý Phú Quý cùng đại ngốc cũng đều đem con chó kêu bỏ cách bên trên cạm bẫy toàn bộ đều cầm xuống dưới, các loại dây thừng cùng mũ, thật đúng là đừng nói, Lý Phú Quý tiểu tử này vẫn thật là nghiên cứu không ít cạm bẫy, bất quá đều là bắt thú nhỏ. Trong đó có một loại dùng dây thừng hoặc tơ thép chế thành tục ngữ, cố định tại mặt đất hoặc trên những cây, động vật trải qua lúc bao lấy phần cổ. Lựa chọn động vật thông đạo, thiết trí phù hợp độ cao dây thừng bộ, một mặt cố định, một chỗ khác liền tiếp xúc phát cơ quan, đây chính là chuyên môn dùng để xiết hiệu, làm tiểu lời nói liền có thể bắt điểm nhỏ thú, làm lớn lời nói liền có thể xiết hiệu. Chờ lấy trung binh nhỏ cảm bấy toàn bộ đều bố trí xong về sau, Trần Nhạc liền phủi tay đưa thẳng người, vừa rồi dày vò cả buổi, liền mệt đến ngất ngư. Lại bố trí nhiều như vậy cả bấy, lại thêm trên đường chạy tới hao phí thể lực, nhường hắn cảm giác toàn thân đều có chút đau bứt nhức, liền đặt mông ngồi ở chó xe trượt tuyết bên trên. Phú Quý, thuốc lá quyển cho ta tới một cái. Trần Nhạc duỗi ra hai ngón tay. Sau đó Lý Phú Quý liền vội vàng bu lại, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc, trực tiếp nhét vào Trần Nhạc miệng bên trong, cũng xuất ra diêm ba người vây đến cùng một chỗ cho Trần Nhạc nhóm lửa. Ca, ngươi không tức giận thôi. Ngươi, coi như ta không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với ta. Lý Phú Quý quỳ một gối xuống tại trên mặt tuyết, cười đùa tí từng nói. Lần này liền tha thứ hai ngươi một lần, không cho phép lại có lần tiếp theo. Hai ngươi lên núi cũng không phải không được, săn lợn rừng ta đều không ngăn, nhưng là thằng ngu này nhiều ta gì à? Liền hai người các ngươi, đây không phải là đưa đồ ăn đi sao? Liền lớn thằng ngu này kia đầu lưỡi lớn, mọc đầy gai ngược, hướng ngươi trên mặt hay là hướng ngươi cái này trên thân một liếm, vậy thì quấn lên một mảng lớn thì đi. Kia lão đại tay gấu đập ở trên thân thể ngươi, đập chỗ nào đau, xương kia đều cho ngươi vỗ gậy. Trần Nhạc cũng không phải là khoa trương, cái này thằng ngu này sức chiến đấu vậy nhưng so lợn rừng mấy nhiều, trước đó nói qua, cái này đi săn khó khăn nhất đánh là một heo hai gấu tam lá hổ. Cái này thế hệ trước mắng chửi người thời điểm, hay là giáo huấn tiểu bối thời điểm, đều sẽ tới một câu ngươi mặt bị thằng ngu này liếm lấy à, không cần mặt mũi. Bởi vì bọn hắn biết thằng ngu này trên đầu lưỡi mọc đầy gai ngược, tựa như giấy giáp như thế thô giáp. Nếu như bị thằng ngu này liếm một chút, người da mặt đều sẽ bị xé toang, máu thịt bé bé, đến lúc đó chỉ còn sót xương cốt, cái này không chỉ có riêng là dân gian truyền thuyết, mà là có liên quan. Không phải nói cái này lợn rừng sức chiến đấu mạnh, mà là da dày thịt béo rất khó đánh chết, muốn bàn về sức chiến đấu, cùng nguy hiểm, cái này thằng ngu này có thể so sánh lợn rừng lợi hại hơn nhiều. Cái này lợn rừng cùng thằng ngu này làm lên, thật đúng là khó mà nói, nhưng là nếu để cho Trần Nhạc đi đối mặt, vậy khẳng định là lợn rừng, dù sao lợn rừng cái đồ chơi này có thể tạo thành tổn thương phương thức rất có hạn, hoặc là dựa vào cái kia cố man kình nhi mạnh mẽ đụng người, còn có cái kia có thể cho người ta mở ngực mổ bụng răng nanh, hoặc là liền dựa vào giẫm đạp. Nhưng là thằng ngu này cái đồ chơi này, cái này răng nanh cũng không phải dùng để đụng người, mà là dùng để cắn xé, lực cắn rất mạnh, cái này miệng vừa hạ xuống nửa bả vai đầu lĩnh đều có thể cho người cắn nát. Kia gấu móng đuốt càng là không thể chê, cái này nếu là đập trên mặt, cả khuôn mặt đều phải cho đập không có. Ta đã biết, cũng không dám nữa lại ngốc, ngươi cũng tới cam đoan lập tức, không biết rõ để cho người ta bất lo, giao cái nào chạy cái gì nha, ngươi nhìn đem tăng cả cho gấp. Lý Phú Quý tiểu tử này, liền biết vung nổi nói sang chuyện khác. Đại ngốc sẽ không biểu đạt cái gì, liền kia ánh mắt một lộ ra. Trần Nhạc liền có thể cảm giác được hắn sai. Được rồi, hai ngươi đừng ở chỗ này làm bộ, dọn dẹp một chút, đem kia ngựa hoang hiệu vận xuống dưới, xuống núi. Trần Nhạc cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, phất phất tay nói rằng, liền ba người này chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên ở giữa, cách đó không xa đại hoàng, đột nhiên sủa loạn. Ân. Trần Nhạc kéo dài âm điệu, bởi vì đại hoàng thanh âm mang theo đội vàng sao động cùng kinh hoàng. Chương 183, Dài Linh Sơn, gấu ẩn hiện. Chương 183, Dài Linh Sơn, gấu ẩn hiện. Đại hoàng thanh âm này không thích hợp a. Lý Phú Quý đều có cảm ứng, có thể nghe ra được đại hoàng thanh âm cùng bình thường không giống nhau lắm. Trước đó phát hiện ngựa hoang hiệu thời điểm, phát ra thanh âm là phấn khởi, là lo lắng, mà lần này lại là lộ ra một chút hoảng hốt cùng sợ hãi. Hơn nữa, nó gọi phương hướng chính là ngựa hoang hiệu chết vị trí. Ca, ca. Nhẹ 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 kia, hiệu có phải hay không sống lại? Mượn xác hoàn hồn. Ta nghe nói cái này Dài Linh Sơn có thể nhiều tà dị, có nhân chi trước còn ở lại chỗ này trên núi gặp qua mặt mèo lao thái thái đâu, nói cái kia lao thái thái chết về sau, bị mèo nhảy ở trên mặt hút. Dương Ký Nhi liền sắp chết vùng dậy, sau đó liền chạy tới cái này Dài Linh trên núi. Chúng ta sẽ không phải đụng vào. Đụng vào đồ không sạch sẽ đi. Lý Phú Quý đã sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cũng không biết tiểu tử này đầu bên trong nghĩ cái gì, cái này giữa ban ngày, nào có cái gì không sạch sẽ. Trần Nhạc đi lên chính là một ước, trực tiếp đem tiểu tử này đạp thanh tỉnh lại. Đừng mù lặc, giữa ban ngày nói cái gì chuyện ma quỷ. Ta xem chừng, là ngựa hoang hiệu mùi máu tươi, hấp dẫn tới chúng quanh cái gì dã thú, có thể khiến cho đại hoàng sợ hãi, không chừng là lang. Tranh thủ thời gian bổ sung tốt đạn dược, đi qua nhìn một chút, đừng để đại hoàng tiến lên. Trần Nhạc sau khi nói xong liền xách theo thường, mang theo đao, thẳng đến lấy đại hoàng vị trí chạy tới. Cái này đại hoàng trước đó nếu là phát hiện gì rồi động tĩnh đã sớm xông đi lên, mà những này khác biệt nó liền đứng tại chỗ ngao ngao gọi bậy, cũng không dám tiến lên. Đến cùng là chuyện ra sao a? Lý Phú Quý cũng chạy tới còn vừa chơi đùa lấy. Cái này Trần Nhạc đi tới đại hoàng bên cạnh, lúc này mới phát hiện đại hoàng thế mà bắt đầu run lẩy bẩy, toàn thân quặng lông đều nhanh dựng lên. Hắn vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đại hoàng, cảm nhận được đại hoàng toàn thân đều căng thẳng, hơn nữa run run rất lợi hại. Trần Nhạc bọn người cái này mới chậm rãi ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Khi thấy phía trước cách đó không xa đầu kia ngựa hoang hiệu thi thể, phương hướng chỗ bày biện ra hình tượng lúc, ba người tất cả đều há to miệng, mặc cho kia hàn phong hướng miệng bên trong rót lấy. Tất cả đều cảm giác được sau xương sống lưng phát lạnh. Siêu siêu bốc lên khí lạnh. Tại cách bọn họ 30 mét có hơn địa phương, một đầu tựa như tiểu sơn giống như màu đen quái vật khổng lồ đang ghé vào ngựa hoang hiệu trên thi thể điên cuồng gặm ăn. Đầu này thằng ngu này toàn thân bao trùm lấy một tầng thô ráp lại tạp nhạp bộ lông màu đen, giống như là khoác lên một cái cũ nát trên thảm, lông tóc bên trên còn mang theo một chút nát tuyết cùng cây tùng kim châm, trong gió rét có chút run run. Đầu của nó vừa lớn vừa tròn, hai viên hình tam giác lỗ hai cảnh giác dựng thẳng, thỉnh thoảng có chút chuyển động, bắt giữ lấy chúng quanh nhỏ bé tiếng vang. Cặp kia mắt nhỏ khảm tại hắc đen xì mặt lông bên trên, lúc này đang phát ra dạ tính mà hung ác quang, chăm chú nhìn trước mắt đồ ăn, miệng bên trong cũng không ngừng thở hổn hển lấy. Cái mũi lại lớn lại hắc, theo hô hấp không ngừng mấp máy, linh mẫn ngửi ngửi trong không khí hương vị, nhưng cũng không có phát hiện tại cách đó không xa có ba người đang ngó chừng nó. Bởi vì đói bụng nói chết, một mực tại ăn, dù là bên cạnh có một con chó đang gọi, con gấu đen này mù lòa cũng không có đi để ý tới. Tấm kia huyết buồn đại khẩu khe trương khẽ hợp, bên trong mọc đầy bén nhọn mà tráng kiện răng nanh, thật giống như cắt chém đao như thế, có thể nhẹ nhõm gặm ăn hiệu thịt, dễ dàng liền có thể đem khối thịt xé rách xuống tới, ngay cả xương cốt đều bị cắn đến rát băng rung động, lực cắn kinh người. Khoe miệng còn mang theo một tia máu tươi cùng thịt nát, bộ dáng mười phần dữ tợn, hiển nhiên là đã đói cấp nhãn. Thân thể của nó tráng kiện mà chắc địch, tứ chi tráng kiện phát đạt, tay gấu rộng lớn mà dày đặc, phía trên mọc ra lão dài uốn lượn móng vuốt, mỗi một cây cũng giống như vừa rèn luyện xong, chuẩn bị thu hoạch ruộng lúa liêm đao, lóe ra bức nhân phong mang. Cái này nếu là xoa bên cạnh đều chịu không được, gác kia thân thể cao lớn đặt ở trên mặt tuyết, tuyết động chung quanh bị ép tới căng đầy, tạo thành một cái rõ ràng lõm, hơn nữa còn thả cái giám, đem trên mặt đất tuyết đều thổi đến nổi lên thổ. Mặt nó chính đại khối khối lớn xé rách lấy hiệu thịt, dù sao cũng là đói tỉnh, trong bụng vắng vẻ, cực độ đói khát phía dưới, mỗi một lần dùng sức cắn xé, đều nương theo lấy máu tươi vẩy ra, chiếu xuống chung quanh trên mặt tuyết, hình thành nhìn thấy mà giật mình điểm đỏ tử. Nó hì hục bước, trong cổ họng phát ra hài lòng lại tham lam thở hổn hển âm thanh, tại chân nhạc, Lý Phú Quý ba người xem ra thật giống như cắn lấy trên người mình như thế. Lý Phú Quý dọa đến đổi đội vàng che miệng, sợ mình sẽ kêu thành tiếng, theo lỗ mũi ra bên ngoài bức khí. Hắn sợ làm cho tên lớn trước mắt này chú ý. Lần này vốn chính là chạy thằng ngu này tới, thẳng đến chân chính gặp phải thằng ngu này trong nháy mắt, Lý Phú Quý mới biết mình ý nghĩ có buồn cười biết bao. Khó trách Nhạc ca sẽ tức giận như vậy, rốt cuộc biết nguyên nhân. Mới vừa rồi không có gặp phải thằng ngu này đi vòng vo nửa ngày còn cảm thấy mình vận khí không tốt, Lý Phú Quý còn mắng tới, nhưng là dưới mắt nhìn thấy cái này thằng ngu này trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cũng cảm giác được một trận hoảng sợ, mới vừa rồi là may mắn, may là không có gặp phải cái đồ chơi này. Nếu không chỉ là dọa đều có thể đem chính mình dọa cho chết, ngay cả lúc này hắn liền giơ súng lên dũng khí đều không có. Đại ngốc cũng mở to hai mắt nhìn, ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt nhìn không ra hoảng sợ, cũng nhìn không ra cái khác cảm xúc, chính là hung hăng là người, cũng là có thể theo ánh mắt hắn bên trong cảm nhận được một tia mới lạ. Chỉ có Trần Nhạc còn miễn cưỡng duy trì trấn định, bất quá trên mặt cũng khó nén vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một mực không có đụng phải thằng ngu này, lại bị ngựa hoang hiệu mùi máu tươi hấp dẫn tới. Trần Nhạc trong lòng cấp tốc suy tư, xem ra cái này thằng ngu này ngủ đông hang động liền tại phụ cận. Nó hơn phân nửa ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, đói bụng, không thể chịu đựng qua cái này trời đông giá rét. Nhìn trên người nó da lông lỏng lỏng lẻo lẻo, lộ ra nhưng đã đói bụng có một hồi, lười được đi ra kiếm ăn. Dù sao mùa đông vốn là bọn chúng ngủ đông thời tiết, có thể cái này mùi máu tươi tại xào huyệt của nó phụ cận tràn ngập ra, đói khát khó nhịn thằng ngu này tự nhiên là theo trong động chạy ra. Ba người cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như bị định trụ đồng dạng, hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng nhảy lên đến đỉnh đầu. Kaka, theo từ bỏ, chúng ta, rút lui a. Rốt cục lấy lại tinh thần Lý Phú Quý hít vào một ngụm khí lạnh, run rẩy liền lấy tuổi trò đụng chầm xuống một chút cũng mở miệng nói ra. Hắn đã manh động phải ý, đừng nói là đánh thằng ngu này, liền xem như tại cái này đứng đấy, nhìn xem hắn đều cảm giác được sợ hãi. Còn bên cạnh đại ngốc không có phản ứng chút nào, liền nhìn chằm chằm trước mặt kia đầu đại hùng mù lòa. Mà Trần Nhạc liếm liếm đôi môi khô khốc, nuốt ngụm nước bọt, trong mắt bắn ra một đạo khát vọng mãnh liệt. Hắn cắn môi một cái, ánh mắt đã có chút nheo lại. Rút lui đắc nhi, đưa, đến đều tới, huống hồ hai ngươi không phải là vì tìm cái đồ chơi này tới sao? Lúc trước thế nào không nghe khuyên bảo đâu, hiện tại cũng được vậy, thật vất vả xiết hiệu sừng đỏ, còn bị cái này thằng ngu này chiếm tiện nghi. Cái này hiệu sừng đỏ ta nhất định phải làm đi, kia là phải cho ta nhị cứu mẹ chữa bệnh dùng, hai người các ngươi nếu là sợ, trước hết nắm đại hoàng xuống núi. Lúc này Trần Nhạc nâng lấy trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, một cỗ nhiệt huyết trong nháy mắt cấp trên. Đạp ngựa, hôm nay nếu là quang đụng vào thằng ngu này còn chưa tính, không đánh sẽ không đánh, dù sao bây giờ trong nhà cũng không thiếu thịt ăn, cũng không thiếu tiền xài. Có thể tránh khỏi nguy hiểm liền tránh cho nguy hiểm. Nhưng là hiện tại khác biệt, Trần Nhạc thật vất vả xiết tới một đầu ngựa hoang hiệu, kia hiệu máu có thể là chuẩn bị cho nhị cứu mẹ xem bệnh, bây giờ lại bị đầu này đáng hận lớn thằng ngu này cho chiếm đoạt. Tay này bên trong nếu là không có súng, sợ cũng liền sợ, không có gì có thể mất mặt. Nhưng là hiện tại ba người hai khẩu súng, còn có một thanh cung. Cộng thêm đại hoàng đầu này lao chó săn, cơ hồ là vũ trang đến tận răng. Ngay cả cha hắn áp đáy hồng tử, đã mắt đau, còn có thanh này 5-6 thước súng máy bắn tự động đều cong lên người, gặp thằng ngu này, không dám đánh quay đầu liền chạy. Đây chính là xỉ nhục. Về sau còn lên núi săn bắn đi săn. Bắt nhà xảo a. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Lý Phú Quý trợn to trong mắt, kém chút phát ra thanh âm. Hắn không cách nào tin nhìn xem Trần Nhạc, hít vào một ngụm khí lạnh, da đầu đều đi theo tê dại. Không có gặp phải thằng ngu này một mực nhớ thương, thật gặp, mới biết được, đến cùng đến cỡ nào đáng sợ.